Chương 271, Thiên Nam đến tiếp sau cùng loạn tinh hải, 1, chương 271, Thiên Nam đến tiếp sau cùng loạn tinh hải, 1, sắc trời dần tối, hai người liền cổ truyền tống trận sự tình trao đổi hồi lâu, mới ai đi đường đấy. Từ Thiên Ngai chưa hề quay về doanh địa, Dạ Hát Phong cao, tốt đẹp đêm giết người, hắn không muốn lãng phí. Một thân bóng đen tơ tầm chế thành áo đen, gần như hoàn mỹ cùng hắc ám hòa làm một thể, thậm chí cho dù có tu tiên giả dùng thần thức cảm giác, nếu là không có quá mức cẩn thận nói, cũng khó có thể phát giác dấu ở trong bóng tối người. Một thân trang phục này, phối hợp với không có chút nào sóng linh khí thần chi kiếm, đơn giản có thể được xưng là du tẩu trong hắc ám tử thần. Tuy nói là ban đêm, nhưng tu tiên giả giao chiến, lại nơi nào sẽ cùng thế tục phàm nhân như vậy phân chia ngày đêm, mặc kệ bạch thiên hắc dạng, trên hoang nguyên du đám chính ma tu sĩ đều có không ít. Loạn thế xuất anh hùng, câu này thế tục danh ngôn, đối với tu tiên giả cũng là như thế. Có e ngại náo động người, tự nhiên cũng có thích hứng náo động, thậm chí mượn nhờ náo động nhất phi trùng thiên người. Dù sao, vô luận chính ma phương nào, đều là lấy chém đầu là chiến công thống kê, chiến công càng nhiều, lấy được tự nhiên cũng càng nhiều. Chưa từng có quá lâu, tại một mảnh cự thạch trong đống, Từ Thiên Ngai liền tao ngộ một tên ma đạo tu sĩ, lặng yên không tiếng động kiếm quang lóe lên một cái rồi biến mất, một bộ thân thể bưng mình ngã xuống đất, Từ Thiên Ngai lại ẩn vào trong bóng tối. Sau đó hơn tháng thời gian, Từ Thiên Ngai mỗi ngày đều du đãng tại phía trên chiến trường này, nhưng có câu nói rất hay, thường tại bờ sông đi, nào có không ứng dạy. Dù là Từ Thiên Ngai coi chừng lại cẩn thận che giấu tung tích, nhưng thương vong gia tăng mãnh liệt ma đạo tông môn, há lại sẽ không phát hiện được dị thường. Tại một lần ban đêm đi săn thời điểm, lại tao ngộ một ngụy trang thành tu sĩ trúc cơ ma đạo kim đan, hơn nữa còn là một vị kim đan trung kỳ tồn tại. Mượn nhờ kiếm ý tồn tại, ngụy trang huyễn hóa mặc dù có thể giấu giếm được vị này ma đạo kim đan, nhưng ở kim đan cường giả truy sát phía dưới, một thân khác hẳn với chính ma tu tiên giả kiếm đạo thủ đoạn thế nhưng là khó mà che giấu. Đến cuối cùng, dùng hết thủ đoạn, mới khó khăn lắm từ cái kia ma đạo kim đan chân nhân trong tay chạy thoát, nhưng thân phận không hề nghi ngờ bại lộ mà ra. Lần này không thể nghi ngờ là xôi trào, dẫn tới ma đạo tu sĩ trúc cơ người người cảm thấy bất an. Nếu không có ma đạo kim đan trưởng lão liên tục cam đoan, đã đem Từ Thiên Ngai đánh cho trọng thương, trận này chính ma chi chiến, chỉ sợ cũng muốn từ trúc cơ cảnh đối chiến, diễn biến thành kim đan đại chiến. Mà khi cái này Việt quốc chính ma chiến trường tin tức truyền đến phó gia đằng sau, khổ đợi đến cơ hồ hoài nghi nhân sinh phó gia lão tổ, kém chút bị tức đến thổ huyết. Mà khi biết Từ Thiên Ngai bị quỷ linh môn kim đan trưởng lão đánh cho trọng thương, chỉ sợ trong thời gian ngắn cũng sẽ không xuất hiện đằng sau, phó gia lão tổ liền yên lặng giải trừ phó gia bảo thiên la địa võng, xuất lĩnh lấy một đội phó gia tử đệ, bước lên tiến đến nguyên võ quốc chính ma tiền tuyến, nó không áo kim đan chi cảnh. Trên lệnh to lớn như thế thôi. Hơn 10 ngày thời gian trôi qua, Từ Thiên Ngai cảm thụ được trong thân thể còn lưu lại thương thế, thần sắc cũng không khỏi có chút khó coi. Để hắn càng thêm kinh ngạc chính là, kim đan chi cảnh, tiểu cảnh giới ở giữa trên lệnh, lại xa so với hắn dự đoán phải lớn hơn nhiều. Dựa theo hắn nguyên bản phỏng đoán, trước đó sơ bộ khống chế kiếm ý, liền đủ để cùng kim đan sơ kỳ chiến bình, thậm chí đem nó kích thương. Mà bây giờ tu vi phóng đại, càng là hoàn toàn lĩnh ngộ kiếm ý, nghĩ đến đánh bại thậm chí đánh giết kim đan sơ cảnh cũng có thể, đối mặt kim đan trung kỳ, đánh cái ngang tay cũng hẳn là không có vấn đề gì. Nhưng này đêm gặp phải cái kia ma đạo kim đan trung kỳ cao thủ, lại là đổi mới Từ Thiên Ngai đối với cảnh giới kim đan nhận biết. Dù là chỉ là sơ kỳ cùng trung kỳ tiểu cảnh giới tăng lên, chiến lược tăng lên, cũng xa so với chính mình tưởng tượng đại. Đối mặt kim đan trung kỳ, bây giờ chính mình, thậm chí ngay cả sức hoàn thủ đều không có quá nhiều, nhiều nhất chính là có thể nhẹ nhõm từ nó truy sát bên dưới đào thoát mà thôi. Mà cái này một thân tương thế, tự nhiên là vì thăm dò cảnh giới kim đan chiến lược cao thấp mà trả ra đại giới. Duy nhất may mắn chính là, thương thế tuy nặng, nhưng cũng không có thương tới căn bản, mượn nhờ gương đồng luyện hóa năng lượng đặc tính chữa thương, khôi phục cũng muốn không được bao dài thời gian. Thời gian lưu chuyển, trong nháy mắt hơn 10 ngày thời gian liền đã qua đi, kiếm quang tại vùng Hoang Sơn giã lĩnh này sẽ qua, áo xanh đeo kiếm, ngự kiếm bay lên không, xác nhận phương hướng sau, rất nhanh liền biến mất ở bên trong vùng trời này. Ngự kiếm bay lượn mấy canh giờ, Từ Thiên Ngai dường như nhớ ra cái gì đó, đột nhiên chậm lại tốc độ, tâm thần tại trong túi chứa vật điều tra một phen, một chiếc màu đỏ sẫm phi thuyền xuất hiện tại thiên không, biến ảo dung mạo đằng sau, liền ngồi xếp bằng trên phi thuyền, khoan thai ngự sử phi thuyền tiếp tục phi hành. Hơn một ngày thời gian trôi qua, phi thuyền cuối cùng chậm rãi dừng lại tại một chỗ phía trên dãy núi. Dãy núi kéo dài, chỗ cao nhất đạt mấy ngàn thước độ cao, trong núi nồng vụ lượn lờ, liếc nhìn lại, hơn phân nửa dãy núi cơ hồ đô sự như ẩn như hiện trạng thái. Dãy núi tên là Thái Nam, là Lam Châu cảnh nội nổi danh dãy núi. Trong núi có một chỗ tên là Thái Nam Cốc. Trong cốc thì là toàn bộ Quảng Quý thành phạm vi bên trong duy nhất tu tiên phường thị chỗ ở tại đem Tân Như Âm cùng Tề Vân Tiêu từ Hoàng Phong Cốc phường thị tiếp ra đằng sau, Từ Thiên Ngai liền đem hai người an trí tại trong phường thị này. Dù sao, tại loại này phường thị nhỏ bên trong, tu sĩ trúc cơ khó gặp, cơ hồ đều là luyện khí cảnh tồn tại, lấy tu vi của hai người cùng trận đạo trình độ, chỉ cần không có tiết lộ hành tung, bị phó gia người phát hiện, bọn hắn cũng là an toàn rất. Tiến vào phường thị, một đường tiến lên, tại Thái Nam Cốc phường thị cuối cùng, một tòa có chút tiểu xảo độc đáo lầu các chính là Tân Như Âm nơi ở thời điểm gặp lại, lệnh Từ Thiên Ngai kinh ngạc chính là, Tân Như Âm không ngờ gả cho cái kia tương tư đơn phương đã lâu Tề Vân Tiêu. Nhìn xem Tề Vân Tiêu cái kia một bộ cười đến không ngậm miệng được bộ dáng, Từ Thiên Ngai cũng không nhịn được thay hắn vui vẻ, kết quả như thế, làm sao cũng so nguyên tắc bên trong vòng phu phải tốt hơn nhiều. Đồng dạng vượt quá Từ Thiên Ngai dự liệu là, đối với dẫn phát nguyên võ quốc chính ma giao chiến Tề gia bị đổ sự tình, Tề Vân Tiêu lại không có cái gì tâm tình chập chờn. Theo hắn nói tới, Tề gia đại hắn cay nghiệt, hắn đã sớm cùng Tề gia không có quan hệ gì. Từ Thiên Ngai vốn cho là hắn là vì trấn an chính mình mà nói như thế, nhưng cẩn thận quan sát, lại vẫn thật sự là như vậy, đến này đã án, Từ Thiên Nhai cũng yên tâm không ít. Từ Tân Như Âm chỗ thu hoạch được cổ truyền tống trận chữa trị chi pháp, trước khi đi, xuất phát từ bởi vì chính mình mà liên lụy hai người ẩn nút tị thế tâm lý. Từ Thiên Nhai lại cố ý thay Tân Như Âm cắt tỉa thân thể một cái, sau đó càng là lại lưu lại một gốc ngàn năm linh dược, còn có từ chiến lợi phẩm bên trong chọn lựa mà ra mấy viên đủ để ứng phó tu sĩ trúc cơ cao giai phụ chú, lúc này mới rời đi. Chương 271, Thiên Nam đến tiếp sau cùng loạn tinh hải 2. Chương 271, Thiên Nam đến tiếp sau cùng loạn tinh hải 2. Từ Thái Nam cốc phường thị đi ra, Từ Thiên Nhai liền thẳng đến Nguyên Bắc quốc. Đến Nguyên Bắc quốc, lại một phen cải trang cách ăn mặc, tại các đại phường thị nghe ngóng một phen tin tức đằng sau, Từ Thiên Nhai cuối cùng liền xuất hiện ở Phó Gia Bảo bên ngoài. Hôm sau, đang lúc hoàng hôn, ngày xưa nguy nga sâm nghiêm Phó Gia Bảo cũng là đống nhiên vang lên một tiếng kinh thiên động địa tiếng oanh minh. Có phường thị tu sĩ nhìn thấy, bên trong Phó Gia Bảo có kiếm quang lấp lóe, có hoảng sợ kêu rên tuyệt vọng âm thanh, càng có phóng lên tận trời, muốn xông ra Phó Gia Bảo, lại bị kiếm quang đuổi kịp, ở trên bầu trời tách ra một đóa huyết vụ. Phó Gia Bảo bên trong ánh lửa ngút trời, mùi máu tanh tưởi cũng là theo nhảy vọt ánh lửa, tuôn hướng tứ phương. Sau đó càng là có tu sĩ gặp Phó Gia Kim đang chân nhân Phó Triều Nguyên sừng sững trời cao, sắc mặt tái nhợt, gầm thét Từ Thiên Nhai tên. Nhưng uy phong bất quá mấy hơi thời gian, liền có kiếm khí tung hành, mơ hồ có thể thấy được một đạo áo xanh cầm kiếm thân ảnh lấp lóe, càng đem Kim đang tồn tại áp chế đến không có lực phản kháng chút nào. Hai bóng người đã là chiến đến sôi trào, tiêu tán thế công không giữ lại chút nào đánh thẳng vào mặt đất Phó Gia Bảo. Ngày xưa nguy nga sâm nghiêm cung điện, lúc này cũng là hóa thành một mảnh đều là một mảnh vách nát tường siêu. Ánh lửa đầy trời, hố sâu khắp nơi trên đất. Vách nát tường siêu ở giữa, khắp nơi có thể thấy được từng bộ đã mất âm thanh thi thân thể, chẳng biết lúc nào, tại một tiếng tuyệt vọng cùng không cam lòng trong tiếng hò hét, một đạo kiếm quang ngang qua trời cao, xuyên thủng cái kia vốn là thần hồn tổn thương chưa lành Phó Triều Nguyên. Một màn này hình ảnh giống bị dừng lại, tất cả tại chỗ chính mắt trông thấy tu sĩ, đều là cảm giác trời đều nhanh sập, tận mắt nhìn thấy Kim Đan chân nhân bị tru sát. Cái này đối bất kỳ một cái nào tu sĩ cấp thấp mà nói, quá mức rung động kinh hãi. Đại hỏa nhuộm đỏ thiên cung, trọn vẹn thiêu đốt mấy canh giờ mới chậm rãi dập tắt, ngày xưa nguy nga xâm nghiêm Phó Gia Bảo đã hóa thành một vùng phế tích. Lúc này, không ít người mới đột nhiên nhớ tới, năm đó cái kia Từ Thiên Nhai thả ra lời nói hùng hồn, ngày khác chắc chắn thân phó Phó Gia Bảo, giết sạch Phó Gia cả nhà. Câu này lúc đó bị không ít người coi là si tâm vọng tưởng lời nói, lại bất quá ngắn ngủi mấy năm, liền thành sự thật. Phó Gia dù chưa bị giết sạch cả nhà, nhưng trước mắt mảnh phế tích này, bức tường đổ kia tàn biên ở giữa từng bộ hóa thành than cốc thi thể, khoảng cách cả nhà tận tuyệt, tựa hồ cũng kém không được bao xa. Phó Gia Bảo hóa thành phế tích, cả nhà bị đồ, cái này làm cho người kinh hãi tin tức rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ Nguyên Bắc quốc. Còn ở vào chính ma tiền tuyến Phó Gia lão tổ, khi biết tin tức này trong nháy mắt, đường đường Kim Đan chân nhân lại lửa giận công tâm mà phun ra một ngụm máu tươi. Vì vẫn gào thét thảm thiết âm thanh trong khoảnh khắc đó, cũng là vang vọng toàn bộ Ma đạo tông môn doanh địa. Sau đó Ma đạo tu sĩ chỉ gặp hai đạo độn quang từ doanh địa bay thẳng mà lên, Phó Gia hai cái Kim Đan cũng là biến mất tại cái này chính ma tiền tuyến. Sau đó một tin tức truyền ra, càng là chấn động chính ma hai đạo. Phó Gia hai tên tu sĩ Kim Đan lại không để ý chính ma hai đạo Kim Đan không được xuất thủ ăn ý, xâm nhập Việt quốc tiền tuyến, ở trên chiến trường trắng trợn giết chóc, tìm kiếm trước mắt đã biết duy nhất cùng Từ Thiên Nhai quan hệ chặt chẽ Hoàng Phong Cốc đệ tử Hàn Lập. Một cử động kia cũng trực tiếp đưa đến chính ma chiến tranh toàn diện bộc phát. Từ nguyên bản trúc cơ chi chiến, diễn biến thành Kim Đan chi chiến, đến cuối cùng, thậm chí Nguyên Anh lão quái đều đã tham gia. Phó Gia hai tên Kim Đan tức thì bị Hoàng Phong Cốc thái thượng trưởng lão lệnh Hồ lão tổ xuất thủ đánh cho trọng thương. Nếu không có Quỷ Linh môn Nguyên Anh lão tổ kịp thời xuất thủ cứu giúp, Phó Gia hai Kim Đan chỉ sợ cũng vẫn lạc tại cái này Việt quốc tiền tuyến. Chính ma chi chiến toàn diện bộc phát, tại các môn các phái Nguyên Anh lão quái trước mặt, Phó Gia hai Kim Đan quả thực không thế nào thu hút. Chỉ bất quá cũng không biết Phó Gia lão tổ bỏ ra đại giới gì, lại khiến cho Ma đạo 6 tông đề cao đối với Từ Thiên Nhai lệnh truy sát đẳng cấp. Chỉ bất quá lúc này Từ Thiên Nhai lại là đã sớm mai danh nhận tích, tại cái kia thạch nũ trong động, hắn đã chờ đợi hơn nửa tháng thời gian. Y dựa theo lấy Tân Như Âm chữa trị chi pháp, Từ Thiên Nhai từng điểm tìm tòi chữa trị cổ truyền tống trận. Cổ truyền tống trận chi phức tạp, cũng là vượt xa khỏi Từ Thiên Nhai đoán trước. Hơn nửa tháng thời gian, lại vẫn chưa chữa trị hoàn toàn. Cũng may chữa trị vật liệu ngược lại là còn lại rất nhiều, cũng không cần lo lắng chữa trị vật liệu không đủ, lại bận việc 10 ngày qua, mới hoàn toàn đem cổ truyền tống trận chữa trị hoàn tất. Nghĩ cùng truyền tống trận khởi động to lớn thanh thế, Từ Thiên Nhai cũng không có đi đầu một bước, mà là tại trong huyệt động chờ đợi Hàn Lập đến. Cái này một chờ, không ngờ là hơn nửa tháng thời gian trôi qua, ước định một năm ước hẹn sớm đã đi qua, lại vẫn không có gặp Hàn Lập đến. Dưới sự bất đắc dĩ, Từ Thiên Nhai liền muốn ra địa động này đến ngoại giới hỏi thăm một chút tin tức, kết quả còn chưa ra cái chuông này nhũ thạch động. Sớm thiết lập tại trong địa đạo dự cảnh cấm chế liền bị xúc động. Không bao lâu, Hàn Lập thân ảnh liền xuất hiện ở trong địa động. Hàn huynh ngươi vì sao lại nói một nửa? Từ Thiên Nhai lại là khẽ giật mình, tâm thần cảm giác bên trong, trước mắt Hàn Lập lại chỉ có luyện khí sơ kỳ tu vi. Trong chớp nhoáng này, Từ Thiên Nhai kém chút cho là mình xuất hiện ảo giác. Phải biết, trước đây không lâu tại Việt quốc tiền tuyến, hai người gặp mặt là Hàn Lập tu vi đã là trúc cơ trung kỳ, bất quá mấy tháng không thấy, làm sao có thể? Suy nghĩ lấp lóe, Từ Thiên Nhai theo bản năng nghĩ đến nguyên tắc bên trong Hàn Lập gặp phải Nam Cung Uyển một đoạn kia kịch bản. Nhưng rất rõ ràng, dòng thời gian căn bản không khớp. Nguyên tắc bên trong Hàn Lập gặp phải Nam Cung Uyển, bị trọng thương Nam Cung Uyển hấp thụ một thân tu vi, đó là tại Việt Quốc 6 tông chiến bại chuyện sau đó. Bây giờ chính ma chi chiến sớm đã hoàn toàn thay đổi. Có Nguyên Võ Quốc sớm tham chiến, chính ma song phương đánh cho là có đến có về, coi như Việt Quốc sáu tông có phản đồ tồn tại, cũng tuyệt đối không đến mức như là nguyên tắc bên trong như vậy thảm bại chạy trốn. Đang lúc Từ Thiên Nhai suy nghĩ bay tán loạn thời khắc, Hàn Lập cười khổ một tiếng, chậm rãi đem nguyên do chuyện kể ra mà ra. Hắn từ Việt Quốc bảy tông doanh địa sau khi ra ngoài, vốn đang chuẩn bị đi phường thị xử lý sạch những cái kia từ chiến trường tịch thu được chiến lợi phẩm. Nhưng vừa tiến vào phường thị, liền nghe nói phó gia hai kim đan chui vào Việt Quốc chiến trường, trắng trợn giết chóc, tìm kiếm mình tin tức, đồng thời cũng biết chính ma đại chiến toàn diện bộ phát tin tức. Hàn Lập nghe tới đó, nơi nào còn dám ngừng, ngựa không ngừng vó liền hướng cái này cổ truyền tông trận mà đến. Ai ngờ trên nửa đường lại tao ngộ bị Quỷ Linh môn Nguyên Anh lão tổ đánh cho trọng thương, Hổ Lạc đồng bằng bị mấy tên ma đạo tu sĩ trúc cơ truy kích, Tiệm Nguyệt tông kim đan trưởng lão Nam Cung Bình. Nghe được cái này, Từ Thiên Nhai nơi nào sẽ không biết xảy ra chuyện gì, rất là hiển nhiên, cùng nguyên tắc không sai biệt lắm kịch bản, chỉ bất quá thời gian địa điểm đoán chừng phát sinh biến hóa. Chương 271, Thiên Nam đến tiếp sau cùng loạn tinh hải, 3, chương 271, Thiên Nam đến tiếp sau cùng loạn tinh hải, 3, Hàn Lập hiển nhiên rất là bất đắc dĩ, khổ tu nhiều năm một thân tu vi, lại một khi mất hết, nếu không phải hắn còn có điều cậy vào, tuổi còn chưa lớn, chỉ sợ đều sẽ nản lòng phách trí, từ bỏ tu hành. Hai người nói chuyện với nhau một hồi, Từ Thiên Nhai liền đem truyền tống trận linh thạch sắp đặt tốt, Hàn Lập vốn còn chuẩn bị đợi Từ Thiên Nhai đi qua đằng sau lại truyền tống, nhưng linh thạch sắp đặt tốt hậu chuyện đưa trận nổ bắn ra mà ra qua mang, lập tức để hắn dập tắt ý định này, vội vàng theo Từ Thiên Nhai đứng ở truyền tống trận phía trên. Lớn như thế động đến tĩnh, chắc chắn kinh động phụ cận tu tiên giả, lấy hắn bây giờ bất quá luyện khí 3-4 tầng tu vi, dừng lại ở đây, chính là muốn chết. Nương theo lấy đạo kia phóng lên tận trời qua mang, từng đạo mắt trần có thể thấy quang mang cũng là tại trên truyền tống trận trận pháp trên đường vân lan tràn lấp loé, cho đến toàn bộ cổ truyền tống trận bên trên tất cả trận pháp đường vân đều là tách ra quang mang. Cùng lúc đó, trong tay hai người đại na di lệnh cũng là tách ra một vòng ánh vàng, đem hai người bao quanh bao khỏa, làm Từ Thiên Ngai kinh ngạc chính là hai viên đại na di lệnh chỗ hiện ra lồng ánh sáng, lại tạo thành trung điểm. Tựa hồ nhập cổ truyền tống trận truyền tống, chỉ cần một viên đại na di lệnh là có thể. Chỉ bất quá lúc này, hai người cũng không kịp suy nghĩ nhiều, lại một đạo quang mang lấp lóe, hai người liền biến mất ở trong cái này nũ thạch động. Tựa hồ là bởi vì nhiều lần vượt qua thời không chi môn nguyên nhân, đối với truyền tống thời điểm trời đất quay cuồng cảm giác, Từ Thiên Ngai lại không có quá lớn phản ứng. Truyền tống hoàn tất, làm Hàn Lập còn ở vào chóng mặt trạng thái bên trong lúc, Từ Thiên Ngai liền đã nhỏ tâm đánh giá đến chỗ này lạ lẫm địa vực đến. Trước mặt một vùng tăm tối, nhưng ở tâm thần cảm giác bên trong, truyền tống trận hoàn cảnh chung quanh không thể nghi ngờ là một mảnh nhưng, cái này tựa hồ là một chỗ đào đới tại trong vách đá hang đá. Trong động một mảnh vắng vẻ, rõ ràng đã vứt bỏ đã lâu, trong không khí đều tràn ngập một cỗ phủ bụi đã lâu mục nát mùi nấm mốc, Từ Thiên Ngai khinh động ống tay áo, một đạo kiếm quang phá hủy dưới chân truyền tống trận một góc, hắn lúc này mới đi ra truyền tống trận, hướng hang đá bên ngoài tìm kiếm. Mới vừa đi không có mấy bước, liền nghe được sau lưng truyền đến một trận nôn mửa âm thanh, nhìn lại, càng nhìn đến Hàn Lập té quỵ dưới đất nôn mửa lấy. Một hồi lâu, Hàn Lập mới cảm giác thân thể khó chịu giảm bớt không ít, lúc này, hắn mới nhìn hướng xuất ra huỳnh quang thạch, đang đánh giá lấy hang đá Từ Thiên Ngai. Từ huynh thế nhưng là phát hiện cái gì? Đây là một chỗ hang đá, bên ngoài hang đá có một chỗ bậc thang, hẳn là thông hướng ngoại giới, nhìn hang đá này rõ ràng phủ bụi đã lâu, hẳn không có người tồn tại. Từ Thiên Ngai trả lời một câu, liền nô ra tâm thần hướng bậc thang tìm kiếm. Quả nhiên, tại cuối bậc thang, một tảng đá lớn ngăn chặn đường đi, ẩn ẩn xuyên thấu qua cự thạch khe hở chiếu vào tia sáng đã rõ ràng nói rõ hết thảy. Từ Thiên Ngai đem phát hiện này nói cho Hàn Lập đằng sau, hai người liền hướng bên ngoài hang đá bậc thang đi đến. Khi một đạo kiếm quang lấp lóe, ngăn chặn bậc thang đường đi cự thạch chia năm xẻ bảy, ngoại giới tình cảnh cũng là rõ ràng ánh vào hai người trong tầm mắt. Bích Hải Lam Thiên nhìn không thấy bờ, ầm ầm sóng dậy. Từ Thiên Ngai có chút say đắm ở loại này trời rộng biển rộng mỹ cảnh, mà Hàn Lập thì hoảng hốt hồi lâu. Đối với hắn mà nói, nhìn thấy lớn nhất thủy vực, bất quá là Lam Châu rộng mấy chục thước mặt sông, nơi nào thấy qua loại này nhìn không thấy bờ biển cả. Hắn xuất thần hồi lâu, mới có chần chờ tự nói một câu, đây chính là biển cả sao? Đúng vậy, biển cả chính là như vậy. Từ Thiên Ngai nhẹ gật đầu, rất là xác định. Hàn Lập có chút hiếu kỳ, Từ huynh ngươi gặp qua biển cả? Đương nhiên gặp qua. Từ Thiên Ngai cười cười, năm đó ta chính là tại trong biển rộng một chỗ khô đảo khô tọa trăm ngày mới đúc thành đạo cơ nói như vậy, Từ huynh không phải thiên nam người. Có thể nói là như vậy. Từ Thiên Ngai không có phủ nhận, nhưng cũng không có nói thêm nữa, thấy vậy Hàn Lập cũng không hỏi nhiều. Hai người quan sát một chút bốn phía, lúc này mới phát hiện, hang đá này ở vào một chỗ trên vách đá dựng đứng. Mà vách đá này chỗ, đúng là một chỗ phương biên ước chừng hơn 10 dặm đảo nhỏ. Ở trên đảo không có mưa hay, linh khí mỏng manh, liền ngay cả vật sống đều không có mấy cái, nghiễm nhiên là một chỗ hoang vu chi địa. Nếu không phải trong biển ngẫu nhiên có thể thấy được phổ thông cá biển du đãng, Hàn Lập thậm chí đều coi là bị chuyển tống đến vô tận biển. Đi thôi, trước tìm nơi có người hỏi thăm một chút. Nói một tiếng, Từ Thiên Ngai liền vỗ túi chứa vật, một chiếc trắng đoán như tuyết phi thuyền hiện lên ở trước mặt hai người đạp vào phi thuyền, Từ Thiên Ngai tâm thần khẽ động, phi thuyền liền chậm rãi khởi động phi hành. Mấy cái canh giờ trôi qua, xếp bằng ở trên phi thuyền nhắm mắt dưỡng thần Từ Thiên Ngai lại là đột nhiên kinh nghi một tiếng, hắn bỗng nhiên đứng dậy, nhìn về phía phương xa mặt biển. Chỉ mỗi ngày tế ở giữa, mấy chiếc thuyền biển chính chạy chậm rãi tại trên mặt biển, để Từ Thiên Ngai kinh ngạc không phải thuyền biển này dài đến mấy chục trượng thân thuyền, mà là thuyền biển này đầu thuyền lôi kéo thuyền biển tiến lên cá lớn. Cái này cá biển hình thể to lớn, vị dị chính là không gây mảy may sóng linh khí, như vậy hình thể, lực lượng như thế, lại chỉ phàm là thú, quả thực để cho người ta ngạc nhiên. Tâm thần quét qua, ở giữa một chiếc thuyền biển lại còn có một tên tu tiên giả tồn tại, tu vi bất quá luyện khí tầng 7. Lúc này người tu tiên này cũng đứng trước tại phía trên bong thuyền, kính ý nhìn lên bầu trời bên trong phi thuyền. Tư Minh, có tu tiên giả, chúng ta xuống dưới hỏi thăm một chút tình huống đi. Đi. Phi thuyền chậm rãi hạ xuống tới gần thuyền biển, tên kia luyện khí cảnh lão giả lập tức tiến lên đón. Huyên Huyên nói mấy câu, Từ Thiên ngay lập tức sững sờ, hắn lại nghe không hiểu đang nói cái gì. Lúc này, Hàn Lập tựa hồ nghe đã hiểu lời của lão giả này, hắn vội vàng thần thức truyền âm hướng Từ Thiên ngay nói vài câu, Từ Thiên ngay giờ mới hiểu được, lão giả này nói chính là một loại cổ ngữ. Tại Thiên Nam địa khu cổ ngữ đều đã đoạn tuyệt, Hàn Lập cũng là lúc rảnh rỗi đọc qua mấy quyển cổ tịch khôn ngoan có thể nghe hiểu một hai. Từ Thiên ngay nhẹ gật đầu, lập tức tiếp nhận Hàn Lập truyền đạt cái kia ghi chép có môn này cổ ngữ ngọc giản, tâm thần thăm dò vào, bất quá mấy hơi thời gian, Từ Thiên ngay liền đối với môn này cổ ngữ có đại khái giải. Mà tên lão giả kia, lúc này lại có chút không biết làm sao nhìn xem Từ Thiên ngay. Hắn mặc dù nhìn không thấu Từ Thiên ngay cảnh giới, nhưng loáng thoáng lộ ra khí tức, lại là để hắn nhịn không được có chút run rẩy, so với hắn trước kia gặp qua chút cơ cảnh tiền bối đều muốn khủng bố. Cứ việc Từ Thiên ngay hành vi có chút quái dị, nhưng đối mặt kinh khủng như vậy tồn tại, hắn lại sao dám loạn động mảy may, mà lúc này trên tàu biển phàm nhân cũng đều là không mình hành lễ, không hiếu động đạn. Chương 272, nhập đạo, 1, chương 272, nhập đạo, 1, đều không cần đa lễ. Thằng đến nghe được Từ Thiên ngay thanh âm vang lên, lão giả kia cùng mấy chiếc trên tàu biển thế tục phàm nhân mới không nhịn được thở dài một hơi. Ta chính là đi ngang qua nơi đây, có một số việc cần muốn hỏi thăm ngươi một chút. Từ Thiên ngay ngữ khí có chút ôn hòa, chậm rãi đem cần hỏi thăm sự tình hỏi lên. Nghe được Từ Thiên ngay vấn đề, tên này là Lâm Chí luyện khí cảnh tu sĩ cũng không có mảy may cố kỵ, hiển nhiên là đem Từ Thiên ngay trở thành chỗ hắn du lịch mà đến cao nhân tiền bối. Về phần Từ Thiên ngay bên cạnh Hàn Lập, hắn thì không có quá mức để ý tuổi như vậy, mới bất quá luyện khí 3-4 tầng tu vi, so với hắn còn thấp, chỉ sợ chỉ là hầu hạ người gã sai vặt. Lâm Chí đều đâu vào đấy giới thiệu xung quanh hải vực tình cảnh. Từ Thiên ngay mặc dù đối với nguyên tắc kịch bản có được ký ức, nhưng đọc sách đọc nhanh như gió, cũng chỉ nhớ kỹ cái đại khái, bây giờ nghe cái này Lâm Chí giới thiệu, hắn cùng Hàn Lập mới đúng vùng biển này có cái hiểu sơ. Hải vực dĩ nhiên chính là Loạn Tinh Hải, mà vùng biển cả này thì là ở vào Loạn Tinh Hải góc tây nam. Phu cận hải vực có lớn nhỏ hòn đảo mấy chục tòa, đương nhiên, những hòn đảo này dĩ nhiên là chỉ có linh khí tồn tại, lại có thể ở lại người hòn đảo, những cái kia bị yêu thú chiếm cứ hòn đảo tự nhiên không ở tại bên trong. Những hòn đảo này bên trong thì là lấy Vĩ Tinh đảo, Khôi Tinh đảo, Tăng Tinh đảo cầm đầu. Mặt khác mấy chục tòa cỡ trung tiểu hòn đảo thì phân bố tại cái này tam đảo phụ cận, tạo thành một cái cỡ lớn nhân loại căn cứ. Cùng Thiên Nam địa khu tu tiên giả cao cao tại thượng, rời xa thế tục khác biệt, tại vùng biển này, phàm nhân cùng tu tiên giả hỗn hợp. Tu tiên giả tại từng cái hòn đảo bố trí trận pháp, tọa trấn một phương, mà phàm nhân thì hướng tu tiên giả cung phụng, cầu được tu tiên giả che chở. Nhất là khi biết trước mắt cái này Lâm Chí là thụ thế tục phàm nhân chỗ thuê, lại hàng năm còn cần thay thế tục phàm nhân xuất chiến, cùng với những cái khác thế tục phàm nhân thuê tu tiên giả tỉ thí chiến đấu, từ đó đoạt được trên biển chuyển vận số định mức thời điểm, Hàn Lập là vô cùng kinh ngạc, như vậy tự hạ thân phận, quả thực để hắn đều có chút khó mà tiếp nhận. So sánh với Hàn Lập đối với chuyện này khó mà tiếp nhận, Từ Thiên ngay lực chú ý lại là như ngừng lại cái này mấy chiếc trên hải thuyền. Dựa theo cái này Lâm Chí nói tới, tuy nói thuyền biển to lớn, nhưng nó nội bộ kỳ thật càng là có động thiên khác, thì tương đương với một cái cỡ lớn túi trữ vật, trang bị năng lực vượt xa khỏi thân thuyền hạn chế. Túi trữ vật phương pháp luyện chế, Từ Thiên ngay đã sớm mang về toàn chân, thậm chí tại lần thứ hai tới này phạm nhân thế giới thời điểm, nắm giữ hỏa mạch chi linh hoàng dùng, đều miễn cưỡng có thể luyện chế túi trữ vật. Nhưng bực này cỡ lớn không gian trữ vật, Từ Thiên ngay cũng là lần đầu tiên gặp. Vẹn vẹn theo bản năng liên tưởng, Từ Thiên ngay đã cảm thấy cái này cỡ lớn không gian trữ vật, nếu là mang về toàn chân, nhất định là có tác dụng lớn. Suy nghĩ chuyển động, lại hỏi thăm cái này Lâm Chí sổ cái vấn đề đằng sau, Từ Thiên ngay cùng Hàn Lập cũng không có quá nhiều dừng lại, liền khống chế lấy phi thuyền, cầm Lâm Chí tặng hải vực địa đồ, hướng gần nhất khoảng cách Khôi Tinh đảo mà đi. Tại trên địa đồ bất quá một chỉ khoảng cách, toàn lực ngự sử phi thuyền lại phi hành mấy ngày, trên địa đồ tiêu chí Khôi Tinh đảo mới ẩn ẩn ánh vào Từ Thiên ngay cùng Hàn Lập tầm mắt. Khôi Tinh đảo mặc dù tên là đảo, nhưng đứng ở không trung, cũng là nhìn không thấy cuối, diện tích to lớn, cũng là vượt xa khỏi hai người đó trước. Cái này Khôi Tinh đảo chiếm diện tích to lớn, chỉ sợ đủ để so sánh Việt quốc một châu chi địa. Cả tòa Khôi Tinh đảo rõ ràng bị một tòa loại cực lớn trận pháp bao phủ, chỉ để lại giải rác mấy cái xuất nhập cảng. Từ Thiên ngay tâm thần cảm giác một lát, liền ngự sử lấy phi thuyền chậm rãi rơi xuống trên bến tàu. Bến tàu phàm nhân đông đảo, dòng người như nước thủy triều, nhưng cảm giác bên trong ẩn ẩn có thể thấy được có không ít tu tiên giả tồn tại, hiển nhiên là có tu tiên giả chuyên dụng nhập đảo thông đạo. Vì để tránh cho phiền phức, Từ Thiên ngay không có cùng ở Thiên Nam địa khu như vậy che giấu tu vi, mà là cố ý hiển lộ một tia khí tức. Đã gần đến có chút tiếp cận trúc cơ cảnh viên mãn khí tức khủng bố, lập tức để phụ trách đăng ký trúc cơ sơ kỳ tu sĩ rất cung kính đứng lên, lập tức cẩn thận hỏi thăm vài câu, liền ngay cả bận bịu đưa lên Khôi Tinh đảo lệnh bài thân phận, sợ động tác chậm chọc giận tên này giả đàn tu sĩ. Nhập đảo đằng sau chính là một tòa bờ biển tiểu trấn. Tiểu trấn phàm nhân chiếm đa số, cũng không ít tu vi thấp luyện khí cảnh tu sĩ hỗn hợp ở trong đó. Hai người không có ở tiểu trấn lưu lại, liền trực tiếp dựa theo bến tàu cái kia tu sĩ trúc cơ chỉ dẫn, hướng đảo trung tâm Khôi Tinh thành mà đi. Mấy cái canh giờ trôi qua, một tòa nguy nga đại thành liền xuất hiện ở chân trời ở giữa. Khoảng cách đại thành còn có vài dặm chi lộ, Từ Thiên ngay liền cảm giác dưới chân trầm xuống, dưới chân phi thuyền đều có chút chầm lụt. Hắn liếc qua Khôi Tinh thành nhận ẩn tán phát cấm chế ba động, liền chậm rãi từ không trung hạ xuống, cùng Hàn Lập đi bộ, xuyên qua cửa thành, liền đi vào bên trong Khôi Tinh thành. Hàn huynh kế tiếp là chuẩn bị bế quan khôi phục tu vi thôi. đi tại trên đường phố rộng rãi, Từ Thiên ngay tùy ý dò xét đồng thời, thuận miệng hướng Hàn Lập hỏi một câu. Đúng vậy, Hàn Lập gật đầu nói, Hàn Mộ tu vi rơi xuống, chuẩn bị trước tiên tìm một chỗ bế quan, đem tu vi khôi phục lại nói. Lời như vậy, đợi chút nữa ta đi trong thành thuê một chỗ động phủ, đến lúc đó Hàn huynh ngay tại trong động phủ bế quan là có thể. Từ huynh ngươi không có ý định tại cái này Khôi Tinh thành lưu lại một chút? Hàn Lập hơi nghi hoặc một chút, đánh trước nghe một chút tình huống. Từ Thiên ngay nhẹ gật đầu, trong biển yêu thú đông đảo, ta chuẩn bị ra biển săn giết yêu thú một phen. Cái kia Từ huynh chính ngươi cẩn thận. Hàn Lập cũng không có bác bỏ Từ Thiên ngay cho hắn thuê động phủ ý nghĩ. Bây giờ hắn tu vi mất hết, do Từ Thiên ngay tôn này cường giả ra mặt, cũng có thể có cực lớn lực uy hiếp, đối với hắn mà nói, cũng có thể tránh cho rất nhiều phong hiểm. Ở trong thành đi dạo một vòng, hai người liền thẳng đến trong thành động phủ thuê chỗ. Lấy Từ Thiên ngay hiển lộ ra tu vi, tự nhiên là một đường thông suốt, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, hai người liền ở trong thành thuê hai nơi tốt nhất động phủ. Mặc dù giá cả không ít, nhưng mặc kệ là Từ Thiên ngay hay là Hàn Lập, đều là thân gia không ít, điểm ấy chi tiêu cũng không thể coi là cái gì. Tại cầm tới động phủ lệnh bài đằng sau, một mực bởi vì tu vi mất hết mà có chút lo sợ bất an Hàn Lập, liền trực tiếp tiến vào động phủ khởi động bế quan. Mà Từ Thiên ngay thì là tiếp tục trong thành này bắt đầu đi loanh quanh. Chương 272, nhập đạo 2, chương 272, nhập đạo 2, hai cái tu tiên giới, hệ thống tu luyện tuy là một dạng, nhưng riêng phần mình phát triển tự nhiên có chỗ khác biệt, mà Từ Thiên ngay chỗ tìm tòi nghiên cứu, dĩ nhiên chính là Thiên Nam tu tiên giới cùng Loạn Tinh Hải tu tiên giới chỗ khác biệt. Tuy nói Khôi Tinh đảo tại toàn bộ Loạn Tinh Hải, chẳng qua là một chỗ cực kỳ không đáng chú ý đảo nhỏ, nhưng cái này Khôi Tinh thành cũng không có chút nào so Thiên Nam tu tiên giới bất luận cái gì một tòa tu tiên thành trì nhỏ hơn, trong đó phồn hoa càng là vượt xa khỏi Việt quốc bất luận cái gì một tòa phường thị. Đương nhiên, ở trong đó nguyên nhân lớn nhất đoán chừng là bởi vì tu sĩ cùng phàm nhân hỗn hợp mà đưa đến. Thiên Nam địa khu, bình thường tu tiên phường thị cũng hoặc là thành trì, cơ hồ đều không có phàm nhân tồn tại. Tại thành trì đi dạo hồi lâu, cũng không có thu hoạch quá lớn, phàm là thoáng cao thâm điểm chuyển thừa, đều là cùng Thiên Nam tu tiên giới một dạng, ít có lưu truyền ở bên ngoài. Mà từ Thiên Ngai sở trung ý cỡ lớn không gian chữa vật phương pháp luyện chế, còn có truyền thống trận bố trí chi pháp, đều là tuyệt mật chỗ, khó mà đạt được. Duy nhất dễ dàng đến chính là ở Thiên Nam địa khu khó gặp đan phương, tùy tiện tìm một cái cửa hàng liền có thể sưu tập mười mấy tấm đều không mang theo tái diễn các cấp độ đan phương. Cùng Thiên Nam tu tiên giới dùng linh dược luyện đan khác biệt, tại cái này Loạn Tinh Hải tu tiên giới, luyện đan chủ dược thì biến thành yêu đan, cấp bậc càng cao đan phương, cần yêu đan cấp bậc liền cũng càng cao. Ở trong thành không có quá nhiều thu hoạch, từ Thiên Ngai cũng không có quá mức xoắn xuýt, dù sao, những này cũng chỉ là nhân tiện. Đến Loạn Tinh Hải chân chính mục đích cũng không phải như vậy. Ra biển giết yêu mới thật sự là mục đích chỗ. Đi vào Hàn Lập nơi đặt động phủ chỗ, lại phát hiện động phủ trận pháp cấm chế sớm đã toàn bộ triển khai. Hàn Lập hiển nhiên đã khởi động bế quan sau, Từ Thiên ngay lưu lại một cái truyền âm phủ sau, tiện lợi tác ra khỏi thành, ngự kiếm bay lên không, liền hướng ngoài đảo bay lượn mà đi. Thông suốt ra Khôi Tinh đảo, Từ Thiên ngay xuất ra tại Khôi Tinh thành múa hải đồ tra xét một hồi, liền hướng phía trên hải đồ sở tiêu biết ngoại tinh hải mà đi. Dựa theo trên hải đồ sở tiêu biết, cái gọi là ngoại tinh hải chỉ chính là những cái kia bị yêu thú chiếm cứ, nhân loại còn chưa khai thác đến khu vực, tại trên hải đồ cũng được xưng chi là yêu hải, mà nhân loại ở lại hải vực dĩ nhiên chính là cái gọi là nội tinh hải. Khôi Tinh đảo ở vào nội tinh hải góc tây nam, nghiêm ngặt trên ý nghĩa đến xem, có thể nói là ở vào nội tinh hải biên giới chỗ, khoảng cách ngoại tinh hải cũng không tính xa. Toàn lực ngự kiếm phi hành phía dưới, hao phí ước chừng gần nửa tháng thời gian, Từ Thiên ngay liền đã tới vùng biển này nội tinh hải tít ngoài rìa một hòn đảo phía trên. Hòn đảo tên là Thiên Phong đảo, là gần trăm năm mới mở một hòn đảo nhỏ. Trên đảo này ngược lại là không có quá nhiều phàm nhân tồn tại, chủ yếu là xuất ngoại tinh hải săn giết yêu thú tu sĩ tụ tập ở này. Ở trên đảo các đại thương hội săn sát, thu mua lấy các tu sĩ săn giết yêu thú vật liệu, lúc này ở trên đảo tu sĩ không nhiều, nhưng phần lớn là trúc cơ cảnh phía trên tu sĩ, liền ngay cả tu sĩ kim đan, Từ Thiên ngai đều gặp mấy cái. Ở trên đảo đi dạo một vòng, hiểu rõ đại khái tình huống sau, Từ Thiên ngai mua sắm một phần hải đồ đằng sau, liền ngự kiếm mà lên, bay thẳng đến ngoại hải mà đi. Phi hành không hơn trăm dặm hơn, Từ Thiên ngai liền rõ ràng cảm giác được ngoại hải cùng nội hải khác biệt. Nội hải yêu thú mặc dù cũng rất nhiều, nhưng ở nội hải tu sĩ tiêu diệt toàn bộ phía dưới, bên trong phần lớn là một chút luyện khí cảnh yêu thú cấp thấp, liền ngay cả trúc cơ cảnh yêu thú đều là có chút hiếm thấy. Nhưng cái này ngoại hải lại là khác biệt, vẹn vẹn khí tức cảm giác, Từ Thiên ngay liền có thể rõ ràng phát giác được, trong biển nguy cơ tứ phía, thậm chí, nguy cơ còn không chỉ đến từ trong biển. Không chung cũng là có không ít yêu thú phi cầm tồn tại, tiến lên không hơn trăm dặm hơn, Từ Thiên ngay liền tao ngộ mấy làn sóng yêu thú phi cầm tập kích, mặc dù cũng không tính quá mạnh, nhưng cũng là phiền phức vô cùng. Dù sao lấy hiện nay tu vi, chém giết yêu thú hoặc là tu sĩ, tu vi thấp hơn trúc cơ cảnh, thôn phệ tinh khí thần năng lượng cơ hồ cực kỳ bé nhỏ, loại công việc vô dụng này sự tình, Từ Thiên ngai cũng không nguyện làm nhiều. Lại đi đường mấy trăm dặm, càng đấu triệt ngoại hải, Từ Thiên ngai ánh mắt cuối cùng như ngừng lại một chỗ trên đảo nhỏ. Hòn đảo không lớn, ở trên đảo cắt đá trần trụi, cơ hồ không gặp được một chút màu xanh lá, tại tâm thần cảm giác bên trong, Từ Thiên ngai có thể rõ ràng cảm giác được, giữa hòn đảo trong hang đá mấy đạo sóng linh khí. Đại khái tương đương với trúc cơ viên mãn khí tức suy nghĩ chuyển động, Từ Thiên ngai tu liễm khí tức, cẩn thận từng ly từng tí chui vào trên đảo nhỏ, lần thứ nhất gặp phải cao gia yêu thú, chiến lực cũng không rõ lắm, Từ Thiên ngai lộ ra cực kỳ cẩn thận. Thậm chí còn sớm ở trên đảo bố trí mấy cái trận pháp cấm chế để phòng bị vạn nhất. Giống. Cứ việc Từ Thiên ngai coi chừng cẩn thận hơn, trận pháp vừa bố trí xong không bao lâu, một tiếng thú gào liền tại giữa đảo đống nhiên vang lên. ngay sau đó chính là một trận đất rung núi chuyển, chỉ gặp cái kia u ám hang đá, ba đầu mấy trượng độ cao tinh tinh lông đen xung ra, thân thể khổng lồ đạp trên đá vụn, toàn bộ hòn đảo đều tại chấn động. Thủy tinh tinh. Khi thấy cái này tinh tinh lông đen trong mắt, Từ Thiên Nhai trong đầu liền vô ý thức nhớ lại mua sắm yêu thú đồ phổ. Thủy tinh tinh, cùng phổ thông tinh tinh khác biệt, thủy tinh tinh, tên như ý nghĩa, là có thể ở trong biển sinh hoạt tinh tinh, tính tình tàn bạo, da dày thịt béo, là điển hình lực lượng hình yêu thú. Suy nghĩ chuyển động, Từ Thiên Nhai cũng không có nhàn rỗi, đột nhiên bay lên không, trường kiếm ra khỏi vỏ, liền thăm dò tính cho trong đó một đầu tinh tinh tới một kiếm. Kết quả lại là để Từ Thiên Nhai kinh ngạc, dù chưa dốc hết toàn lực, nhưng nếu là cùng tu sĩ đối chiến, một kiếm này cũng đủ làm cho không ít tu sĩ trúc cơ trong nháy mắt chết, nhưng kiếm quang rơi đến thủy tinh tinh trên thân, lại chỉ là lưu lại một đạo rõ ràng không thế nào nghiêm trọng vết thương. Còn chưa đợi Từ Thiên Nhai có hành động, mấy viên cự thạch liền dẫn chói hai tiếng xé gió gào thét mà đến, thân hình lấp lóe, còn chưa triệt để né tránh đánh tới cự thạch, một cái khoảng chừng to bằng vại nước nằm đấm, liền ầm vang đánh tới. Lách mình mà qua, quyền phong gào thét, mấy đầu thủy tinh tinh lại vô cùng có ăn ý đồng thời xuất thủ, hoặc quyền hoặc côn, phối hợp đến có thể nói là không chê vào đâu được. Trong lúc nhất thời, lại để Từ Thiên Nhai có loại không có chỗ xuống tay cảm giác. Cái này ba đầu thủy tinh tinh, liên thủ chỉ sợ đủ để so sánh kim đan chân nhân. Chương 272, nhập đạo 3, chương 272, nhập đạo 3, cái này ba đầu thủy tinh tinh, liên thủ chỉ sợ đủ để so sánh kim đan chân nhân. Từ Thiên Nhai thần sắc thoáng mang theo vẻ hưng phấn, ra biển đúng nghĩa trận chiến đầu tiên, liền như thế có tính tiêu chiến, thật sự là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Hắn trực tiếp từ bỏ khởi động trận pháp vây khôn cái này vài đầu thủy tinh tinh suy nghĩ, một người một kiếm, du đầu tại cái này vài đầu thủy tinh tinh ở giữa, tùy ý huy sai kiếm quang, chuẩn bị cùng cái này vài đầu thủy tinh tinh đối cứng một trận. Để Từ Thiên Nhai càng thêm kinh ngạc chính là, cái này vài đầu thủy tinh tinh mặc dù còn chưa triệt để sinh ra linh trí, nhưng trực giác chiến đấu lại là cực kỳ nhạy cảm. Căn cứ bản năng trực giác chiến đấu lại thêm chi không sợ chết tàn bạo, để cái này vài đầu thủy tinh tinh trở nên cực kỳ khó chơi. Từ Thiên Nhai đoán chừng, chỉ sợ bình thường kim đan chân nhân đều không muốn trêu chọc cái này vài đầu hắc tinh tinh. Cái này chỉ sợ cũng là vì sao cái này vài đầu thủy tinh tinh có thể tại trong khoảng cách biển cũng không xa hòn đảo, an toàn sống sót nguyên nhân trọng yếu nhất. Chiến đấu kéo dài gần một khắc đồng hồ, thủy tinh tinh tàn bạo tiếng gào thét cũng là càng thêm hung ác, cái kia toàn thân vết kiếm thương thế không chỉ có không để cho bọn chúng suy yếu, ngược lại càng thêm kích thích lên bọn chúng tàn bạo. Trong đó một đầu thậm chí bắt đầu toàn thân nở rộ ánh vàng, toàn thân đều rất giống kim thiết, phổ thông kiếm khí chẳng tại trên thân thể nó, lại mảy may vô hại, chỉ có vận dụng tinh khí thần bạc kiếm, thậm chí vận dụng kiếm ý, mới có thể đối với nó tạo thành tổn thương. Tốt. Từ Thiên Nhai thét dài một tiếng, lại đột nhiên bay lên không, ba kiếm dung hợp, hóa thành một thanh cực hạn sâm bạch trường kiếm thời điểm. Từ Thiên Nhai tâm thần khẽ động, một vòng kiếm ý lại chậm rãi bám vào trường kiếm, trong một chớp mắt, vốn là cực hạn sâm bạch trường kiếm, tại trong chớp nhoáng này biến mất không thấy gì nữa. Từ Thiên Nhai chỉ cảm thấy một cỗ cực hạn sắc bén trước người nở rộ, trong một chớp mắt, cái kia ba đầu tàn bạo gào thét thủy tinh tinh, lại giống như bị nhấn xuống nút tạm dừng, đột nhiên đình trệ bất động đứng lên. Oeng! Không bao lâu, ba đầu thủy tinh tinh cơ hồ là đồng thời tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Từ Thiên Nhai chính mình cũng là mất khống chế từ không trung rơi xuống. Cái này vội vàng không kịp chuẩn bị một kiếm, lại trực tiếp mất thời giờ trong thân thể tất cả cương khí, liền ngay cả thần hồn đều mỏi mệt đến mệt mỏi muốn ngủ, khó mà động đậy mảy may. Rơi xuống đất trong nháy mắt đó, một cỗ có thể xưng nồng đậm tinh thuần năng lượng, cũng là theo tinh khí thần ba kiếm trở về, mà tràn vào trong đan điền, bị tinh khí thần ba kiếm điên cuồng thôn vệ lấy. Khổng lồ như thế một cỗ năng lượng tràn vào, cũng vượt xa khỏi Từ Thiên Nhai đó trước. Yêu thú khổng lồ hình thể, thôn vệ mà đến tinh khí thần năng lượng cũng là vượt xa khỏi ngang nhau tu vi nhân loại tu sĩ. Hắn lúc này cũng không lo được nhiều như vậy, tâm thần khẽ nhúc nhích, khởi động sớm bố trí trận pháp, lại tại chỗ khoanh chân mà ngồi, trực tiếp bế quan luyện hóa lên cái này thôn vệ mà đến tinh khí thần năng lượng. Ngày bình thường chém giết tu sĩ trúc cơ, Từ Thiên Nhai thậm chí đều dùng không đến chuyên môn bế quan luyện hóa, nhưng lúc này, chém giết ba đầu tương đương với trúc cơ cảnh viên mãn thủy tinh tinh, lại là trọn vẹn qua gần một khắc đồng hồ, Từ Thiên Nhai mới hoàn toàn đem cỗ này mãnh liệt năng lượng triệt để cùng thân thể tinh khí thần dung hợp. Hô Từ Thiên Nhai thở dài một hơi, cảm thụ được trong đan điền rõ ràng tăng trưởng không ít tinh khí thần bạc kiếm, trong mắt lóe lên vẻ vui sướng chi ý, một đầu yêu thú tinh khí thần năng lượng, đủ để so sánh mấy cái cùng cấp bậc nhân loại tu sĩ. Cứ tiếp như thế, nếu là hết thảy thuận lợi, chỉ sợ không được bao lâu tinh khí thần bạc kiếm liền đủ để viên mãn. Hắn đứng người lên, tâm thần đảo qua ba bộ khổng lồ yêu thú thân thể. Quả nhiên, tinh khí thần bị thôn vệ đằng sau, yêu đan tự nhiên đã không tồn tại, liền ngay cả thể xác đều đã mục nát không chịu nổi, một chút giá trị lợi dụng đều không có. Tâm thần khẽ nhúc nhích, mấy viên hỏa cầu bung ra, ba bộ đã mục nát thể xác hóa thành cho tàn, lập tức ống tay áo khinh động, một cơn lốc đem cho tàn cuốn vào trong biển rộng. Từ Thiên Ngai nhảy lên một cái, trong mấy bước liền xuất hiện ở cái kia to lớn trước hang đá. Không do dự chút nào, hắn liền bước vào trong hang đá. Trong động cực kỳ rộng rãi, cũng cực kỳ hỏng bét hỗn tạp, một mảnh hỗn độn, cũng không có Từ Thiên Nhai trong dự đoán thiên tài địa bảo. Đi dạo một vòng, Từ Thiên Nhai liền hai tay chống không đi ra hang đá, xuất ra hải đồ làm ra tiêu chí, tìm một cái phương hướng, liền lần nữa ngự kiếm bay lên không. Hải vực vô biên vô hạn, Từ Thiên Nhai liền như vậy tại mênh mông ngoại hải bốn chỗ du đãng, từng đạo kiếm quang ở bên ngoài biển các nơi lấp lóe, điên cuồng săn giết yêu thú. Chỉ là thường tại bờ sông đi, nào có không ít dày, ngẫu nhiên xâm nhập cao giai yêu thú lãnh địa, cũng là để Từ Thiên Nhai chật vật không chịu nổi, thậm chí nhiều lần đều kém chút chết đi. Vô luận là tu sĩ cũng hoặc là yêu thú, một bước nhập kim đan cảnh, chiến lực đều là có thể xưng hình học thức tăng lên. Dù là bây giờ tu vi có thể địch nổi một chút chiến lực yếu kém kim đan cảnh yêu thú, nhưng vô luận có thể thắng hay không, một khi gặp phải, cái kia nhất định là một trận đại chiến kinh thiên động địa. Tại nguy cơ này tứ phía mênh mông ngoại hải, động tĩnh quá lớn, đó chính là một kiện cực kỳ chí mạng sự tình. Có vài lần gặp phải kim đan cảnh yêu thú, một trận đại chiến, vô luận có thể thắng hay không, đều là lấy từ thiên nhai chật vật chạy trốn chấm dứt. Nguyên nhân tự nhiên là đại chiến tiếp tục quá lâu, hỗn loạn sóng linh khí cùng động tĩnh, hấp dẫn những yêu thú khác chú ý, thậm chí có một lần, từ thiên nhai đều cảm thấy một đạo vô cùng kinh khủng thần niệm giáng lâm, nếu không có lúc đó không quan tâm trực tiếp chạy trốn, chỉ sợ cũng trực tiếp vẫn lạc tại hòn đảo nhỏ kia. Như vậy đã trải qua mấy lần, từ thiên nhai cũng triệt để buông xuống đối với kim đan cảnh yêu thú ý nghĩ, dù đang ở bên ngoài biển, cẩn thận từng ly từng tí tìm kiếm lấy thích hợp yêu thú tiến hành săn giết. Thời gian đung dung, đảo mắt chính là gần 5 năm thời gian đi qua, tại cái này ngoại hải bên trong, từ thiên nhai tàn sát yêu thú đã là đạt tới 100 con. Kinh lịch nguy hiểm càng là nhiều vô số kể, không biết bao nhiêu lần sinh tử một đường, cũng là để từ thiên nhai sơn ngưng không lâu kiếm ý, cũng là càng nóng ánh sáng long lanh đứng lên. Phản phất giống như thủy tinh bình thường kiếm ý tiểu kiếm, loáng thoáng lộ ra sắc bén ý vị, cơ hồ khiến từ thiên nhai chính mình đều có loại rét lạnh nhói nhói cảm giác. Mà tinh khí thần ba kiếm, tại 5 năm tuế nguyệt, hơn 100 con yêu thú tinh khí thần dung hợp phía dưới, đã hoàn toàn đại thành. Từ thiên nhai thậm chí có loại cảm giác, chỉ cần mình tâm thần khẽ động, liền có thể để ba kiện này hoàn toàn dung hợp, triệt để bước vào cảnh giới tiếp theo. Nhưng ẩn ẩn từ thiên nhai lại có loại dự cảm, chính mình còn chưa tới có thể hoàn toàn đột phá thời điểm. Cảnh giới này, dự cảm thường thường liền đại biểu cho sự thật. Cứ việc còn không rõ ràng lắm ra sao nguyên nhân, từ thiên nhai lại là chuẩn bị bế quan đột phá trước đó, tại hảo hảo tìm kiếm một chút nguyên nhân. Chương 273, huyết mạch kéo dài cùng đệ tử. 1. Chương 273, huyết mạch kéo dài cùng đệ tử. 1. Một ngày này, trời cao biển rộng, Khôi Tinh đảo giống như ngày thường, trên bến tàu người đến người đi, đã xếp thành một hàng dài tu tiên giả chính chậm rãi thông qua bến tàu duy nhất tu tiên giả tiến đảo thông đạo. Lúc này, đột nhiên một đạo kiếm quang từ xa tới gần chớp mắt đã áp sát, ẩn ẩn lộ ra khí tức cũng là người ta có loại run rẩy cảm giác. Nguyên bản thản nhiên ngồi tại nhập đảo thông đạo một vị trúc cơ cảnh lão giả, nhìn xem trong tay cái kia bỗng nhiên tăng lên tham linh quyển, sắc mặt kinh hãi, theo bản năng đứng lên. Hán đội vàng xuất ra trận bàn, tán đi nhập đảo cấm chế cấm bay, lập tức hướng đạo kiếm quang kia chắp tay nói, "Vạn bối Khôi Tinh đạo chấp sự Lý Minh, bái kiến tiền bối." Xếp thành trường long một đám tu tiên giả cũng là liền đội vàng không người chắp tay, yên lặng chờ, tại cái này Khôi Tinh đạo, tu sĩ kim đan, chính là như trời tồn tại, ai dám làm cản mảy may. Khi kiếm quang tán đi, một bóng người cũng là hiện lộ tại trước mặt mọi người, trung niên bộ dáng, thân mang một bộ áo xanh, lưng đeo trường kiếm, đôi mắt sáng ngời hình như có tinh không tồn tại, để cho người ta không dám nhìn thẳng, nhưng khuôn mặt lại tràn đầy gió xương tang thương chi ý nhìn một cái, rõ ràng chính là một vị tu vi cao cường, lại trải qua thế sự cao nhân tiền bối. Nhìn thấy bộ dáng này, Lý Minh phi tốc trong đầu tìm một chút liên quan tới Kim Đan chân nhân ký ức, nhưng người này dung mạo cũng hoàn toàn không có ở trong trí nhớ của hắn. "Đều không cần đa lễ, bật điệu chính các ngươi a." Hơi có chút tang thương thanh âm trầm thấp vang lên bên tai mọi người, một đám tu tiên giả mới cẩn thận từng ly từng tí đứng dậy. "Tiền bối giá Lâm Khôi Tinh đạo, không biết có cái gì là vãn bối có thể giúp được một tay?" "Không cần." Từ Thiên ngay quát tay áo, "Ta đến Khôi Tinh thành chỉ là vì một chút việc tư." Thấy vậy, Lý Minh nào còn dám lắm miệng, chắp tay không lời, yên lặng nhìn chăm chú lên vị tiền bối này thế nào. Từ Thiên ngay thân ảnh vừa biến mất, hắn lập tức liền lấy ra một trận tin tức trận bàn, chuẩn bị hướng Khôi Tinh thành báo cáo, một cái xa lạ kim đan chân nhân xuất hiện ở trên đảo, đây cũng không phải là việc nhỏ, hắn nhất định phải kịp thời báo cáo. Chỉ bất quá kim đan này chân nhân như vậy quang minh chính đại nhập đạo, nghĩ đến cũng không có gì tâm làm loạn. "Việc tư?" Lý Minh đạp trong đầu không khỏi nghĩ đến vị tiền bối này lúc rời đi nói lời nói. Không khỏi náo động mở rộng, chẳng lẽ vị tiền bối này tại Khôi Tinh thành còn có hậu nhân tồn tại, tinh khí thần ba kiếm còn chưa dung hợp, sóng linh khí liền đã đạt đến kim đan giới hạn thôi kiếm quang bay lượn, Từ Thiên Ngai Tư cũng vừa nhìn thấy cái kia tham linh quyển biến hóa, suy nghĩ lưu chuyển, hắn cũng không có nghĩ nhiều nữa. Nói là kim đan cũng không sai, lấy tu vi hiện tại của hắn chiến lực, dù là còn chưa từng đột phá, bình thường kim đan chân nhân hắn thật đúng là không để vào mắt. Hao phí mấy ngày, Khôi Tinh thành gần ngay trước mắt, bản cực tốc bay lượn Từ Thiên Ngai, lại là đột nhiên ngừng lại, hắn yên lặng nhìn chăm chú lên trong thành từ xa tới gần phi tốc mà đến một đạo đột quang. Rất là hiển nhiên, chính mình cái này một lạ lẫm kim đan tu sĩ lên đảo, kinh động đến tọa trấn trên đảo kim đan chân nhân. Khôi Tinh đảo đảo chủ Mộc Long chân nhân kim đan trung kỳ tu vi, còn có một đôi kim đan cảnh đạo lữ hẳn là kim đan sơ kỳ tu vi nhìn qua cái kia bay lượn mà đến thân ảnh, Từ Thiên Ngai không khỏi hồi tưởng lại mới vừa vào Khôi Tinh đảo lúc hiểu biết đến tình huống. Tại hạ Khôi Tinh đảo đảo chủ Lý Mộc Long, gặp qua đạo hữu. Người chưa đến, âm thanh đã tới, Từ Thiên Ngai nhìn trước mắt tên này áo bào cho râu dài trung niên đạo chủ, lập tức chắp tay nói, tại hạ Từ Thiên Ngai, gặp qua Mộc Long chân nhân. Nghe nói như thế, Lý Mộc Long hơi nhướng mày, hỏi, từ đạo hữu trước kia tới qua bồn đảo? Mấy năm trước đó tới qua một lần Khôi Tinh đảo. A, Lý Mộc Long hơi kinh ngạc, ở trên đảo phàm là tới tu sĩ kim đan, hắn cơ hồ đều sẽ tự mình nên đón, để phòng ngoại ý muốn phát sinh, nhưng hắn nghĩ lại, hắn liền thoải mái, không hề nghi ngờ, lúc đó đến nhất định là che giấu tu vi, tham linh quyển mặc dù thần kỳ, nhưng đối mặt muốn có thể ẩn giấu tu vi kim đan chân nhân, vẫn là rất có không đủ. Hắn không có hỏi nhiều nữa, mời Từ Thiên Ngai hướng trong thành một lần, đến bọn hắn cảnh giới này, cần thiết tài nguyên tu luyện, trên cơ bản ở trên thị trường liền mua không được. Tu luyện sát lại chính là nhân mạch cùng tin tức. Hắn Mộc Long chân nhân sở dĩ có thể ngắn ngủi mấy chục năm liền từ kim đan sơ kỳ tiến giai kim đan trung kỳ, sát lại chính là quảng kết thiện duyên, đồng đạo đông đảo, có thể thu hoạch tài nguyên tin tức con đường cũng càng nhiều. Nếm đến trong đó ngon ngọt hắn, càng là tin tưởng vững chắc đạo này, đây cũng là vì gì tu sĩ kim đan lên đảo, hắn tất tự mình nên tiếp nguyên nhân trọng yếu nhất. Không biết đạo hữu đến Khôi Tinh đảo có gì muốn làm, nếu là Mộc Long có thể giúp được một tay, đạo hữu cứ việc nói, Mộc Long quyết không chối từ. Ngồi xuống trong thành cao nhất Thiên Đô các tầng cao nhất, Lý Mộc Long bưng lên một chén thượng đẳng linh trà đặt ở Từ Thiên Nhai trước mặt, luôn từ trịnh trọng nói. Lần đầu nhìn thấy Lý Mộc Long như vậy gặp mặt liền chắp nối tu sĩ, hơn nữa còn là kim đan chân nhân, Từ Thiên Nhai cũng không khỏi cảm thấy có chút thú vị. Suy nghĩ khẽ động, hắn lại là thuận cán bắt đầu trèo lên trên, đến Khôi Tinh đảo cũng không có việc lớn gì, chuẩn bị mua sắm một chút cỡ lớn không gian chữa vật luyện chế pháp còn có truyền tống trận luyện chế pháp. Hai thứ đồ này Lý Mộc Long kỳ quái nhìn Từ Thiên Nhai một chút, hai thứ đồ này, trong mắt hắn, tự nhiên tính không được hi hữu. Dù sao, phóng nhãn toàn bộ Loạn Tinh Hải, phàm là có chút thực lực tương đối, thậm chí rất nhiều tu vi cao nhất bất quá trúc cơ cảnh môn phái, đều có được hai thứ đồ này luyện chế pháp, thực sự quá mức phổ biến. Đây là việc nhỏ, đợi chút nữa ta liền để đệ tử cho đạo hữu ngươi đưa đi. Nghe nói như thế, Từ Thiên Nhai lông mày nhíu lại, cái này Mộc Long chân nhân dễ dàng như thế liền đáp ứng, cũng là ngoài dự liệu của hắn. Vậy liền đa tạ chân nhân. Nhẹ nhàng nói một câu, hắn khẽ vươn tay, liền lấy ra một cái hộp gỗ nhỏ, đưa cho Mộc Long chân nhân. Chỉ là lễ mọn, mong rằng chân nhân không cần thiết chối từ. Mộc Long chân nhân không khỏi khẽ giật mình, tiếp nhận hộp gỗ xem xét, đúng là một viên cấp 5 yêu đan. Trong lòng hắn không khỏi nhảy một cái, lại nhìn về phía Từ Thiên Nhai ánh mắt, nhưng cũng không khỏi nhiều một tia kính sợ. Loạn Tinh Hải mặc dù tu sĩ đông đảo, nhưng dám can đảm ra biển săn giết yêu thú tu sĩ, lại cũng chỉ là một phần nhỏ. Tuyệt đại bộ phận tu sĩ đều là an an ổn ổn đợi ở nội hải, thậm chí tuyệt đại đa số tu sĩ cuối cùng cả đời cũng không từng đi ra nội hải. Hắn Lý Mộc Long mặc dù tại trúc cơ cảnh lúc vì kết đan, từng ra biển liệu mạng qua, nhưng từ kết đan đằng sau, tuổi thọ mấy trăm năm, lại thân là một đảo chi chủ, tài nguyên rộng rãi, thời gian trải qua thế nhưng là thoải mái rất, hắn nào nguyện đi ngoại hải liều mạng. Nhưng hắn tự nhiên rõ ràng, dám can đảm ở ngoại hải liều mạng tu sĩ, chiến lực không thể nghi ngờ đều là vượt ra khỏi hắn bực này an nhàn người tu luyện một mạng lớn. Suy nghĩ chuyển động, hắn đối với Từ Thiên Nhai thái độ, nhưng cũng càng nhiệt tình đứng lên, ngoan nhân bực này, có thể kết giao, chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Dù sao, nội hải cực lớn một bộ phận tài nguyên tu luyện, có thể đều là ngoan nhân bực này ở bên ngoài biển chém giết kiếm lợi về, kéo tốt quan hệ, về sau có gì cần cũng tốt mở miệng. Chương 273, huyết mạch kéo dài cùng đệ tử. 2, chương 273, huyết mạch kéo dài cùng đệ tử. 2, tại Lý Mộc Long tận lực kết giao phía dưới, hai người cũng là trò chuyện khá là ăn ý, thẳng đến màn đêm buông xuống, Từ Thiên Nhai mới tại Mộc Long chân nhân tự mình đưa tiên phía dưới, ra Thiên Đô Các, về tới Thiên Trụ Sơn nơi đặt động phủ chỗ. Hàn Lập động phủ vẫn như cũng là đóng chặt trạng thái, nhiều năm trước kia tấm kia truyền âm phủ vẫn như cũ lơ lửng, không có biến hóa chút nào, Từ Thiên Nhai lại vung ra một tấm truyền âm phủ sau, liền đi vào trong động phủ của mình. Hôm sau trời vừa sáng, một tên trúc cơ sơ kỳ nam tử tuổi trẻ liền rất cung kính đưa tới một cái túi chữ vật. Trong túi chữ vật giả trang tự nhiên là cỡ lớn không gian chữ vật cùng truyền tống trận phương pháp luyện chế. Vượt quá Từ Thiên Nhai dự liệu là, Mộc Long chân nhân còn cố ý chuẩn bị tràn đầy một túi chữ vật tài liệu luyện chế. Sau đó mấy ngày thời gian, Từ Thiên Nhai liền cùng đảo chủ Mộc Long chân nhân, cùng phó đảo chủ hai vợ chồng tiểu tụ mấy lần, quen thuộc một chút quan hệ, liền đối với ngoại tuyên bố bế quan. Động phủ trận pháp cấm chế toàn bộ triển khai, ngồi tại trên giường đá, hắn tâm thần câu thông gương đồng, một trận cảm giác hôn mê qua đi, đã lâu chẳng cảnh liền ánh vào tầm mắt. Tản ra mịt mờ sáng ngời mấy viên huỳnh quang thạch, đơn giản bàn đá băng ghế đá, còn có mấy viên ngọc giản tạp nhạc bày ở trên bàn đá. Nhìn trước mắt đã lâu chẳng cảnh, Từ Thiên Nhai đột nhiên có loại thời không rối loạn cảm giác. Hắn xuất thần hồi lâu, mới chậm rãi đứng người lên, trong tính thất trận pháp cấm chế lập tức tan đi, cửa đá từ từ mở ra, một sợi ánh nắng cũng là chậm rãi chiếu vào trong thạch thất. Cửa đá mở ra dị hưởng, không thể nghi ngờ lập tức kinh động đến phụ cận chấp thủ toàn chân đệ tử, bất quá mấy hơi thời gian, mấy đạo nhân ảnh liền xuất hiện ở thạch thất cửa ra vào. Khi nhìn thấy cái này phiến đóng chặt mấy năm cửa đá thời điểm mở ra, phụ trách xuất đội chấp thủ bế quan tinh thất Lý Chí Tắc cũng là khẽ giật mình, ngay sau đó, thần sắc ở giữa liền không khỏi hiện lên vẻ vui mừng. Sư đệ cũng nên trưởng môn sư minh xuất quan. Hắn dẫn đầu không người chắp tay, cất cao giọng nói. Nhìn thấy Lý Chí Tắc bộ dáng này, mấy tên đợi bốn toàn chân đệ tử, lúc này mới phản ứng lại, từng cái liền vội vàng không người đứng lặng, rất cung kính chờ. Hậu Thiên viên mãn, mấy năm không thấy, sư đệ tu vi tiến rất xa. Người chưa đến, âm thanh đã tới, trong thanh âm cảm khái thổn thức rất là rõ ràng. Làm thanh âm truyền vào mấy người trong hai, lại nhìn thời điểm, một bộ áo xanh thân ảnh đã là đứng ở trước mặt bọn hắn. Lý Chí Tắc cười hắc hắc, thần sắc cũng là có chút tự đắc, hắn cái này tu vi, tại sư minh đệ bên trong, cũng coi là đi ở phía trước. Mấy cái này đều là đệ tử đời thứ tư. Từ Thiên Ngai nhìn thoáng qua Lý Chí Tắc sau lưng mấy tên đệ tử trẻ tuổi, thuận miệng hỏi. Lý Chí Tắc đội vàng trả lời, đúng vậy, bọn hắn xem như nhập môn sớm nhất một nhóm đệ tử đời 4, hiện tại đã bắt đầu chấp hành trong môn nhiệm vụ. Không tệ, không tệ. Từ Thiên Ngai nhẹ gật đầu, đầy mắt tán thưởng, trước mắt cái này mấy tên đệ tử đời 4, nhập môn bất quá mấy năm, tu vi võ công đều là đã là đến tiểu chu thiên viên mãn. Cái này viên mãn, mà lại rõ ràng là tinh khí thần kiếm tu viên mãn. Tu vi này, đặt ở thiên địa chưa từng dị biến trước đó, đều đủ để nâng lên môn phái dương cột. Ân. Dường như đã nhận ra cái gì bình thường, Từ Thiên Ngai đột nhiên nhíu mày, các ngươi chạm đến thần hồn. Nhìn thấy Từ Thiên Ngai nhíu mày, mấy tên đệ tử trong lòng nhất thời một luồng bộ, vội vàng trả lời, hồi bẩm trưởng môn, đệ tử tư chất có hạn, cảm ngộ không được trưởng môn mở tâm linh cảnh giới, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác ân. Từ Thiên Ngai nhẹ gật đầu, cũng không có nói thêm nữa. Tinh khí thần kiếm tu, đến tiểu chu thiên tự nhiên mà vậy liền chạm đến thần hồn, ngược dòng bản quy nguyên con đường, có thể xa so với hóa cảnh nhập vi muốn dễ dàng hơn nhiều. Người có chí riêng, cho dù là trong môn đệ tử, Từ Thiên Ngai cũng không muốn làm liên quan quá nhiều. Từ bế quan chỗ xuống núi, Từ Thiên Ngai đã lâu không có ngự kiếm bay lên không, mà là từng bước dọc theo đường núi mà đi. Vài năm thời gian, toàn chân lại thay đổi một phen bộ dáng, tuyệt đại bộ phận cung điện đều rõ ràng tiến hành trùng kiến. Kiến trúc vật liệu cũng đều đổi thành linh quáng, cái kia một vòng tường thành sớm đã phá hủy, toàn bộ toàn chân dãy cung điện lại ra bên ngoài khuyết trường một vòng. Cung điện lầu các tu kiến tại các tòa trên ngọn núi, dãy núi kéo dài, dòng nước dốc rách, mây mù lở lở. Phản phất giống như tiên cảnh tường hòa bầu không khí bao phủ Từ Thiên Ngai, ngoại hải giết chóc mấy năm, căng cứng thần kinh, cũng không khỏi buông lỏng xuống. Toàn chân, tựa hồ vĩnh viễn là tâm linh của hắn bến cảng, chỉ có tại bên trên cái này Trung Nam Sơn, tại dãy núi này phía trên, hắn có thể chân chính hoàn toàn buông lỏng. Tâm linh trong nháy mắt này, phản phất đều thông thấu rất nhiều, tâm thần của hắn lan tràn, chậm rãi quyết tán đến toàn bộ toàn chân. Hắn thấy được chính bế quan tu luyện toàn chân thất tử, cũng nhìn thấy ngay tại ngoại môn quản sự đốc xúc bên dưới, gian cổ rèn luyện lấy thân thể kiếm pháp hàng trăm hàng ngàn tên đệ tử ngoại môn. Cũng nhìn thấy thác nước kia phía dưới, mặt mũi tràn đầy kiên nghị, một lần lại một lần huy động trường kiếm thân ảnh. Đồng thời cũng nhìn thấy cống hiến trong đại điện ra ra vào vào, tu vi không tầm thường đệ tử nội môn. Tâm thần chậm rãi quyết tán đến Thủy Tạ Phong thời điểm, hắn thấy được đã duyên dáng yêu kiều tiểu long nữ cùng vẫn như cũ phong hoa tuyệt đại người trong tim. Ân. Khi thấy trong lầu các nhảy nhảy nhót nhót, khỏe mạnh kháo khỉnh tiểu thí hài thời điểm, Từ Thiên Ngai bỗng nhiên khẽ giật mình, một cỗ khó nói nên lời cảm giác trong nháy mắt xông lên đầu. Hắn thân thể đều là nhịn không được run rẩy một hồi, nguồn gốc từ trong huyết mạch một cỗ tương liên cảm giác để Từ Thiên Ngai trong óc cơ hồ trong nháy mắt trống rỗng. Dạo bước thân ảnh phóng lên tận trời, hắn thậm chí đều quên trận pháp tồn tại, một đầu xâm nhập Thủy Tạ Phong trong trận pháp trung điểm, lại ngạnh sinh sinh xô ra một đầu thông đạo đi ra, trận pháp động tĩnh không thể nghi ngờ trong nháy mắt kinh động đến Hoàng Dung. Nàng thân sắc khẽ biến, theo bản năng đem hổ đầu hài đồng ôm vào trong ngực, lúc này mới nhìn về phía động tĩnh truyền đến phương hướng. Chỉ gặp một bộ áo xanh bay lượn, trong nháy mắt liền xuất hiện ở trước mặt của nàng. Hừ. Lúc này, một vòng kiếm quang lấp lóe, cảm giác được động tĩnh tiểu long nữ theo bản năng từ lầu các bay lượn xuống, kiếm quang đâm thẳng hướng Từ Thiên Ngai. Long Nhi dừng tay. Hoàng Dung theo bản năng kinh hô một tiếng. Mũi kiếm bị một cỗ vô hình khí kình ngăn trở, khoảng cách Từ Thiên Ngai thân thể tấp hơn chi địa liền không được tiến thêm. Lúc này, tiểu long nữ mới nhìn rõ ràng người tới bộ dáng, hơi sững sờ, lập tức mừng lớn nói: "Thiên Ngai ca ca." Như vào ngày thường, Từ Thiên Ngai nhất định là sẽ cười lấy bùa một chút tiểu long nữ, lúc này, Từ Thiên Ngai lực chú ý lại tất cả Hoàng Dung trong ngực hài đồng trên thân. Một thân da hổ áo nhỏ, đầu đội cái nhỏ mũ mềm, tiểu nam hài giờ phút này chính mở to hai mắt nhìn mình chằm chằm, trong mắt tựa hồ còn có chút u mê nghi hoặc. "Dung, Dung Nhi." Từ Thiên Ngai gian nan lên tiếng, hắn rất vững tin, đến hắn tu vi này cảnh giới, huyết mạch tương liên cảm giác, tuyệt đối không thể lại cảm giác sai. Vài năm không thấy, lúc này Hoàng Dung trong mắt ẩn ẩn có nước mắt lấp lóe, nàng lau lau khỏe mắt nước mắt, trong lúc nhất thời, lại có chút nghẹn ngào. Chương 273, huyết mạch kéo dài cùng đệ tử. 3, chương 273, huyết mạch kéo dài cùng đệ tử. 3, người xấu. Lúc này, thanh âm non nớt đột nhiên vang lên, chỉ gặp hổ này đầu hổ não tiểu Nam Hải, nhìn thấy Hoàng Dung nước mắt trên mặt đằng sau, lại chạy chậm đến một quyền nện ở Từ Thiên Ngai trên đùi, tiểu thí Hải quyền đấm cước đá lấy. Nói đến cũng kỳ quái, đã trải qua không biết bao nhiêu bờ vực sống còn không chút nào không sợ Từ Thiên Ngai, lúc này nhìn trước mắt khỏe mạnh kháo khỉnh tiểu thí Hải, lại có loại không biết làm sao cảm giác, hắn thậm chí liền tay cũng không biết nên đi chỗ nào thả. "Hổ đầu, hắn là cha ngươi, không phải người xấu." Hoàng Dung đem tiểu Nam Hải ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng nói ra. Tiểu Nam Hải rõ ràng càng thêm u mê nổi lên nghi ngờ, hắn nháy nháy mắt, hiếu kỳ đánh giá Từ Thiên Ngai. Từ Thiên Ngai cẩn thận buông tay, ngay bình thường cầm kiếm tung hoành tay, giờ phút này lại có chút không ức chế được run rẩy. Tiểu Nam Hải thấy thế, lại có chút sợ sệt xoay người, ôm thật chặt mẫu thân nàng không muốn buông tay. "Hổ đầu sợ người lạ, qua một thời gian ngắn liền tốt." Hoàng Dung đội vàng nói. "Ân." Từ Thiên Ngai nhẹ gật đầu, hắn trầm mặc một hồi, cuối cùng vẫn không có hỏi tới tiểu Nam Hải ra đời thời gian, truy cứu căn bản là chính mình thiếu các nàng rất rất nhiều. "Hổ, hổ đầu đặt tên thôi?" Từ Thiên Ngai hỏi. "Còn không có đâu, chờ ngươi trở về lấy." "Vậy liền gọi Từ." "Từ Ninh đi, yên tĩnh chí viễn mới là người tập võ tốt nhất tâm cảnh trạng thái." Từ Ninh Hoàng Dung nhẹ gật đầu, cương triều nhìn thoáng qua trong ngực hổ đầu. "Hổ đầu có danh tự à? Từ Ninh, nhớ kỹ à?" Cha lấy danh tự cùng Hoàng Dung đùa hổ đầu một hồi lâu, Từ Thiên Ngai mới đột nhiên hỏi, "Lý Nguyệt Nhi đâu?" Tiểu Long Nữ hồi đáp, "Nguyệt Nhi đi anh của nàng nơi đó." Từ Thiên Ngai mới nhìn hướng đã duyên dáng yêu kiểu tiểu Long Nữ, Long Nhi càng ngày càng xinh đẹp. Lời này vừa ra, tiểu Long Nữ nháy nháy mắt, cười nói, "Long Nhi nhưng so sánh không được Dung Nhi tỷ tỷ, Dung Nhi tỷ tỷ nhưng so sánh Long Nhi xinh đẹp được nhiều." "Ha ha, tiểu Long Nhi ngươi chừng nào thì miệng cũng ngọt như vậy." Từ Thiên Ngai cười một câu, sau đó tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, lấy ra một cái hộp gỗ, đưa cho tiểu Long Nữ, "Đây là dưỡng nhan đan, ăn có thể vĩnh bảo thanh xuân." Dung mạo không thay đổi nghe nói như thế, tiểu Long Nhi vội vàng tiếp nhận hộp gỗ, bừng tỉnh đại ngộ nói, "Khó trách Dung Nhi tỷ tỷ nhiều năm như vậy dung mạo không thay đổi chút nào, ta còn tưởng rằng là bởi vì Dung Nhi tỷ tỷ đột phá tiên thiên cảnh giới mới khiến cho dung mạo không thay đổi đâu." Lúc này, Thủy Tạ Phong bên dưới, đột nhiên truyền đến một thanh âm, Từ Thiên Ngai tâm thần lưu chuyển, lại là phát hiện Doãn Chí Bình chính cung kính đứng tại Thủy Tạ Phong bên dưới. Từ Thiên Ngai hướng Hoàng Dung nhẹ gật đầu, thân hình khẽ nhúc nhích, liền cực tốc hướng dưới núi mà đi. Chí Bình gặp qua trưởng môn sư huynh. Sư đệ không cần đa lễ, Từ Thiên Ngai khoát tay áo, cảm thụ một chút tu vi của hắn, nhưng cũng là hai mắt tỏa sáng, cũng là hậu thiên viên mãn, khoảng cách cảnh giới tiên tiên cũng là cách xa một bước, mà lại đi hay là tâm linh cảnh giới chi đạo. Xem ra không được bao lâu, sư đệ ngươi liền có thể đột phá tiên tiên. Mượn sư huynh cát ngôn, ta cũng chuẩn bị gần đây liền bế quan đột phá, sư huynh xuất quan đến vừa lúc là thời điểm. Nghe nói như thế, Từ Thiên Nhai không khỏi khẽ giật mình, lập tức bất đắc dĩ lắc đầu, hắn bước chân mở ra, liền hướng Trọng Dương điện mà đi, thanh âm cũng là đồng thời vang lên, sư đệ ngươi nói trước ta bế quan trong khoảng thời gian này tình huống ngoại giới tốt. Doãn Chí Bình theo sát Từ Thiên Nhai bên cạnh, chậm rãi nói lên đứng lên, sư huynh bế quan 3 năm có thừa, trong môn đệ tử ngoại môn nhân số tăng lên 680 người, bây giờ đệ tử ngoại môn tổng số người đã đạt đến hơn ngàn người, tu vi tiểu chu thiên viên mãn cùng đại chu thiên tu vi đệ tử nội môn đã có hơn 1500 người, tu vi đến hậu thiên viên mãn sư huynh đệ đã có hơn 80 người. Trong môn đã có không ít đệ tử tiếp xúc tiên gia kỹ nghệ, có mấy vị sư huynh đệ thậm chí đều đã sơ bộ nhập môn theo sư huynh chỉ thị, trường không điện đã tại Bắc Địa toàn diện trải rộng ra, cơ hồ bao gồm Bắc Địa tuyệt đại bộ phận người tập võ triều đình hoàng đế tại 2 năm trước đã đột phá tiên tiên, những người khác lời nói, nghe nói tính giả ti chủ khoảng cách tiên tiên cũng không xa, còn có Bích Lạc quan thống soái Quách Tĩnh cũng hẳn là giang hồ một đường tiến lên. Doãn Chí Bình báo cáo âm thanh liền một đường tiếp tục, cuối cùng, Từ Thiên Nhai đột nhiên dừng lại bước chân, đối đãi ngươi cùng một đám sư đệ đột phá tiên tiên sau, liền đem đệ tử nội môn tấn thăng bậc cửa sách đến hậu thiên viên mãn chi cảnh. Hiện hữu đệ tử nội môn liền không thay đổi, cho bọn hắn một chút thời gian còn có, trong ngoại môn đệ tử nếu là có tiên gia kỹ nghệ thiên phú giả, có thể sớm tấn thăng làm đệ tử nội môn mà khác, cách mỗi 3 năm, phàm là ta toàn chân đệ tử. Không phận sự bên ngoài, đều là cần bên trên vấn tâm trận đi tới một lần. Còn có, trường không điện về sau có thể nhiều phát xuống một chút điều động người giang hồ nhiệm vụ, rèn luyện một chút các đệ tử quy mô lớn tổ chức người giang hồ năng lực. Từ Thiên Nhai một câu tiếp một câu phân phó lấy. Hắn cũng sẽ không quên, cái kia đang đến gần một thế giới khác, toàn chân vị thiên hạ thánh địa võ học, thưởng thụ vô tận tôn sùng, nhưng thật đến nguy cơ tiến đến một ngày, đè vào trước mặt cũng chỉ có thể là toàn chân. Làm hết thảy đều sau khi phân phó xong, hai người cũng đến Trọng Dương điện. Mã Ngọc cùng Khâu Sử Cơ mấy người đã sớm nhận được tin tức trước một bước đến, nhìn thấy Từ Thiên Nhai xuất hiện, trên mặt mấy người cũng không nhịn được lộ ra mỉm cười. Mấy năm không thấy, Mã Ngọc, Khâu Sử Cơ bảy người đều là đã đột phá tới cảnh giới tiên thiên, trong đó tu vi cao nhất người không ai qua được Khâu Sử Cơ, tiên thiên kiếm đạo công phạt vô song, là toàn bộ toàn chân phái một cái duy nhất tu tập tiên thiên kiếm đạo người. Mấy người tâm tình một phen võ học cảm ngộ, Khâu Sử Cơ đối với tiên thiên kiếm đạo là khen không dứt miệng. Chỉ là để Từ Thiên Nhai ngoài ý muốn chính là, nói bóng nói gió phía dưới, hắn lại phát hiện, Khâu Sử Cơ sở tu tiên thiên kiếm đạo, tinh khí thần ba kiếm mặc dù vẫn như cũ thần diệu, nhưng cũng mất cái kia thôn phệ đặc tính. Mà lại Từ Thiên Nhai phát hiện, vô luận là Khâu Sử Cơ đột phá tiên thiên, cũng hoặc là Mã Ngọc mấy người đột phá tiên thiên, đều là không có cùng mình như vậy gặp phải lôi kiếp giáng lâm. Rất là hiển nhiên, tựa hồ chỉ có cái thứ nhất đột phá tu vi người, mới có thiên địa lôi kiếp giáng lâm, nhìn qua là khảo nghiệm, nhưng rõ ràng ban thưởng tính chất phải hơn rất nhiều. Mà khi đề cập Hoàng Dung mang thai sinh con đằng sau, Từ Thiên Nhai giờ mới hiểu được, thật là tại chính mình sau khi đi thời gian mấy tháng, liền cho mình sinh hạ huyết mạch. Lúc đó Mã Ngọc mấy người là chuẩn bị đem bế quan chính mình gọi ra, chỉ bất quá lại bị Hoàng Dung ngăn lại dừng. Nàng nói về hổ đầu tiểu thí hài thời điểm, Mã Ngọc cùng Khâu Sử Cơ mấy người cũng là vui cười hớn hở, nói ra rất nhiều tiểu thí hài chuyện lý thú, để Từ Thiên Nhai nghe được cũng là có chút mê mẩn. Chương 273, huyết mạch kéo dài cùng đệ tử. 4, chương 273, huyết mạch kéo dài cùng đệ tử. 4, bên trong Trọng Dương điện sướng trò chuyện hồi lâu, mới ai đi đường đấy. Từ Thiên Nhai thì không kịp chờ đợi chạy về thủy tắc cát, nhìn xem cái kia nhảy nhảy nhót nhót tiểu thí hải. Từ Thiên Nhai cũng không nhịn được có chút hoảng hốt, cái này thực sự quá mức mộng ảo, để hắn đến bây giờ cũng còn có chút ngộng. Liên tiếp hơn tháng thời gian, Từ Thiên Nhai cũng không từng rời đi thủy tạ phong nửa bước. Mỗi ngày hắn đều là làm bạn tại Hoàng Dung hai mẹ con bên người, làm đệ nhất lần nghe được hổ đầu kêu lên cha xưng hô thế này thời điểm, Từ Thiên Nhai mới hoàn toàn từ cái kia có chút hoảng hốt trong cảm giác phản ứng lại. Hắn làm cha. Mấy ngày kế tiếp thời gian bên trong, Từ Thiên Nhai cơ hồ là ôm hổ đầu không muốn buông tay, cả người cũng là triệt để say mê tại cái này ấm áp an bình trong gia đình. Lão đầu thân thể vẫn như cũ kiệt hàng, lão nhân gia ông ta tâm đã hoàn toàn thắt ở tiểu hổ đầu trên thân. Mỗi ngày cùng Từ Thiên Nhai tranh đoạt lấy tiểu hổ đầu, thì mũi trừng mắt, lão đầu là cười đến không ngậm miệng được. Lại là mấy ngày đi qua, Từ Thiên Nhai mới rốt cục đi xuống thủy tạ phòng, hắn tận thẳng đi tới phía sau núi thác nước bên đầm nước. Mấy năm thời gian, đã từng thiếu niên đã khí vũ hiên ngang, duy nhất không biến chính là thác nước một chút huy sái kiếm quang. Từ Thiên Nhai tự nhiên đã nghe ngóng rõ ràng, thời gian mấy năm, chính mình vị này đồ đệ mấy năm như một ngày dưới thác nước luyện kiếm, chưa bao giờ có gián đoạn. Từ Thiên Nhai không có lên tiếng, vẫn như cũng là yên lặng nhìn chăm chú lên, coi như chính mình vị này khai sơn đại đệ tử, tu tập bộ này cơ sở kiếm pháp đã gần 5 năm thời gian. Trừ bộ này cơ sở kiếm pháp, Từ Thiên Nhai liền không có chuyển cho hắn bất luận võ công gì, liền ngay cả cơ sở nhất thổ nạp pháp đều không có chuyển. Từ Thiên Nhai tự nhiên nhìn ra được, vài năm khổ luyện, dù là không có thổ nạp luyện khí pháp, mỗi ngày tiếp nhận thác nước trùng kích, rèn luyện thân thể thay đổi một cách vô tri vô giác hình thành nội khí, đều đã tự nhiên mà vậy chứa đầy đan điền. Sắp hóa cảnh. Lúc này, một thanh âm ung dung truyền đến, Khâu Sử Cơ chậm rãi đi tới, cùng Từ Thiên Nhai đứng song vai, đồng dạng là nhìn qua trong đầm nước Lý Mặc. Nhập vi đằng sau, lại chính thức truyền cho hắn võ nghệ. Từ Thiên Nhai phun ra một câu. Nhập vi. Khâu Sử Cơ có chút kinh ngạc, cái này chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Hiện tại truyền cho hắn võ nghệ, lấy hắn mấy năm này căn cơ được đặt nền móng, không dùng đến mấy tháng, tiểu chu thiên viên mãn, chạm đến thần hồn chính là chuyện tất nhiên. Chưa phá kính nhập vi trước đó chạm đến thần hồn, trên cơ bản liền đoạn tuyệt tâm linh cảnh giới chi lộ. Nghe nói như thế, Khâu Sử Cơ cũng không có quá lớn ngoài ý muốn. Dù sao, đoạn tuyệt tâm linh cảnh giới con đường, vậy liền mang ý nghĩa chỉ có thể đi chính thống tinh khí thần con đường tu tiên. Phải biết, tại bây giờ toàn trần, thậm chí toàn bộ giang hồ, phân chia thiên tài hay không giới hạn, sớm đã không phải nhìn tu vi, nhìn tư chất, mà là nhìn phải chăng có thể tìm hiểu cái kia huyền diệu đến cực điểm tâm linh cảnh giới. Hóa cảnh nhập vi, không chỉ có là phân chia thiên tài hay không giới hạn, cũng là một đầu không thể vượt qua hừng câu. Ngang nhau tu vi phía dưới, trừ phi có bảo vật bản thân, nếu không, lĩnh ngộ hóa cảnh nhập vi người ta võ, nhất định là quét ngang cùng giai tồn tại. Thân là toàn chân trưởng môn khai sơn đại đệ tử, không có khả năng khinh thường cùng giai, đó chính là lớn nhất vô năng. Điểm ấy, không thể nghi ngờ. Cái này bồi dưỡng hình thức, nếu là sử dụng ở ngoại môn bồi dưỡng mới đệ tử nhập môn Khâu Sử Cơ cao mày nói, hiện nay đệ tử ngoại môn, chọn lựa là tùy ý các đệ tử tự mình lựa chọn, có thật nhiều đệ tử vì để sớm ngày tiến vào nội môn, đều là trực tiếp từ bỏ tâm linh cảnh giới ngoại môn từ thiên nhai không khỏi nghĩ đến chính mình vừa xuất quan thời điểm thấy mấy tên đệ tử kia, mặc dù thật sớm chạm đến thần hồn, tu vi không sai, nhưng đoạn tuyệt tâm linh cảnh giới con đường, tương lai tiềm lực, cuối cùng kém một mảng lớn. Có thể thử một chút. Từ Thiên Ngai nhẹ gật đầu, dù là không thành công, thời gian mấy năm đúc xuống tăng cơ, cũng đủ làm cho người hưởng thụ cả đời vậy được. Đợi chút nữa ta ngoại môn đi quan sát một chút, đến lúc đó mới hảo hảo thương nghị một chút Khâu Sử Cơ từ trước đến nay lôi lệ phong hành, nói một tiếng, liền phóng lên tận trời, nghiêm nhiên là hướng dưới núi ngoại môn mà đi. Lúc này, dưới thác nước huy sái kiếm quang cũng rốt cục đình chỉ, hắn yên lặng dẫn theo kiếm từ trong đầm nước nhảy lên một cái, rơi vào bên bờ. Lúc này, Lý Mặc mới nhìn thấy đứng ở bên bờ Từ Thiên Ngai. Hắn vội vàng bước nhanh đi đến Từ Thiên Ngai trước người, rất cung kính hành lễ ân cần thăm hỏi. Vi sư không truyền ngươi mặt khác võ nghệ, ngươi có thể có lời oán giận. Từ Thiên Ngai trầm mặc một hồi, đột nhiên lên tiếng hỏi. Lý Mặc vội vàng dập đầu, sư tôn dụng tâm lương khổ, đệ tử không một câu oán hận. Ngươi minh bạch liền tốt. Từ Thiên Ngai gật đầu nói, ngươi nếu thành vi sư khai sơn đại đệ tử, ngươi liền muốn minh bạch, ngươi hết thảy liền không phải là cá nhân ngươi sự tình. Toàn bộ toàn chân mấy ngàn đệ tử, vô số người giang hồ ánh mắt đều sẽ tập trung ở trên thân thể ngươi, nhất cử nhất động của ngươi, đại biểu cũng không phải là chính ngươi, mà là toàn bộ toàn chân phái. Đệ tử minh bạch. Lý Mặc thần sắc cực kỳ nghiêm túc. Nhập toàn chân mấy năm, hắn sớm đã không phải lúc trước Tương Dương thành thiếu niên U Mê kia, hắn tự nhiên đã sớm biết, toàn chân trưởng giáo khai sơn đại đệ tử, thân phận này đến cỡ nào nặng nề. Nhập môn vài năm, hắn thậm chí đem mỗi ngày giấc ngủ thời gian đều lặp đi lặp lại nhiều lần áp xúc, mỗi một phần một giây hắn cũng không dám lãng phí. Người đánh trước ngồi nghỉ ngơi một chút, một khắc đồng hồ đằng sau, theo vi sư rời núi. Từ Thiên Ngai nhìn thoáng qua Lý Mặc cái kia hơi có vẻ mệt mỏi thân sắc, nói một câu: "Đệ tử tuân mệnh." Lý Mặc đội vàng ngồi xếp bằng, dựa theo hắn những năm này tự mình tìm tòi ra một chút điều tức then chốt, nhắm mắt dưỡng thần. Một khắc đồng hồ trôi qua rất nhanh, Lý Mặc vừa đứng người lên, liền chỉ gặp một cái cánh tay bắt lấy hắn, hắn liền đằng không mà lên, trong nháy mắt, liền cách xa chỗ này đầm nước thác nước. Tiếng gió rít gào, hắn chỉ nhìn thấy mặt đất kéo dài dãy núi phi tốc lui lại lấy, như đao kình phong cào đến hắn thân thể thấu xương giống như đau, nhưng hắn cũng không dám lên tiếng mảy may, cắn răng gắt gao nhận đủ lấy. Không biết qua bao lâu, gào thét cương phong mới bỗng nhiên đình trệ, hắn chưa tỉnh hồn, liền chỉ cảm thấy bỗng nhiên hạ xuống, cuối cùng rơi vào một chỗ trên đỉnh núi. Sau đó hắn liền chỉ gặp một đạo kiếm quang lấp lóe, phía dưới trong khe núi, liền truyền đến trận trận tiếng kêu thảm thiết. Còn chưa đợi Lý Mặc kịp phản ứng, Từ Thiên Ngai thanh âm liền truyền vào trong thai của hắn. Phía dưới trong sơn cốc có bầy khỉ, cho ngươi một tháng thời gian, đem toàn bộ bầy khỉ làm thịt. Thanh âm rơi xuống, Lý Mặc liền chỉ cảm thấy chính mình đột nhiên rơi xuống vách núi. Ngay tại hắn cho là mình sẽ mất mạng nơi này thời điểm, một cỗ nhu hòa lực lượng vô hình lại là đột nhiên đem hắn nâng, cuối cùng chậm rãi hạ xuống mặt đất. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, trên đỉnh núi, sư tôn của hắn chính quan sát nhìn chăm chú lên hắn. Lý Mặc mím môi, nhìn xem còn tại trong khe núi bay múa kiếm quang, còn có cái kia từng đạo khí tức khủng bố tiêu tán, hắn chỗ nào vẫn không rõ. Đây là một trận thuộc về riêng mình hắn thí luyện. Chương 274, đột phá cùng hậu bối, 1, chương 274, đột phá cùng hậu bối, 1. Lý Mặc sờ lên trong ngực nhiều hơn một cái bình ngọc, lập tức nắm chặt trường kiếm trong tay, cẩn thận từng ly từng tí lên núi thung lũng đến gần. Làm trong khe núi cảnh tượng đập vào mi mắt, hắn cũng không nhịn được trong lòng run lên. Trong khe núi, có lẽ là bởi vì gặp đột nhiên giết chóc nguyên nhân, bầy khỉ chấn kinh, đều là bốn chỗ tán loạn, điên cuồng gầm rú lấy, hắn bèn bèn thô sơ giản lược nhìn lướt qua, tối thiểu nhất liền có mấy trăm đầu con khỉ. Cứ việc đại đa số đều là chưa từng yêu hóa phổ thông con khỉ, nhưng mỗi một đầu con khỉ ẩn ẩn lộ ra khí tức, đều là để hắn có loại cảm giác nguy hiểm. Hiển nhiên, bất luận cái gì một con khỉ đều không yếu hơn hắn bên trên bao nhiêu. Lúc này, cái kia tại bầy khỉ bên trong lấp lóe kiếm quang, lại là đột nhiên lóe lên, lại xuất hiện tại phía sau hắn trong núi rừng, ngay sau đó, liền lại là từng đợt tiếng kêu thảm thiết vang lên. Cảnh tượng này đập vào mi mắt, Lý Mặc trong đầu không cấm linh ánh sáng lóe lên, hắn tựa hồ biết nên làm như thế nào. Hắn cẩn thận ẩn nút đến bên rìa sơn cốc, không nhúc nhích yên lặng quan sát đến, thẳng đến bởi vì giết chóc mà đưa tới bạo động từ từ lắng lại, hắn mới chậm rãi xê dịch khởi thân thể, một cục đá ném ra ngoài, đánh trúng vào tít ngoài rìa một con khỉ. Liên như vậy từng chút, hao phí gần nửa canh giờ, hắn mới đưa một con khỉ dẫn xuất sơn cốc. Chỉ bất quá khi hắn lòng tin 10 phần dẫn theo kiếm bọn tới đằng sau, cũng là bị hiện thực hung hăng dạy dỗ một trận. Lấy hắn hiện tại bất quá xuất khí cảnh tu vi, như thế nào những này chịu được linh khí tẩm bổ nhiều năm con khỉ đối thủ, chỉ một kiếm đâm ra, còn chưa đụng phải con khỉ, hắn liền chỉ cảm thấy một cỗ cự lực đánh tới, ngực đau xót, liền trong nháy mắt bay ngược ra ngoài. Hắn còn chưa đứng người lên, liền chỉ cảm thấy một đạo tiếng gào thét ở bên tai nổ vang. Ngay sau đó chính là một cỗ kình phong đánh tới, theo bản năng xê dịch một chút thân thể, Kình Phong giáng thân thể rơi xuống, mặt đất cũng là chấn động, một cái hố to liền bị viên hầu này chô banh ra. Lý Mặc gian nan nuốt một ngụm nước bọt, thế này sao lại là không kém gì hắn, đây là trực tiếp treo lên đánh hắn à. Hắn theo bản năng nhìn một chút đỉnh núi sư tôn, chỉ bất quá từ thiên nhai đạm mạc thần sắc lập tức để trong lòng hắn run lên, không còn dám nhìn, trong đầu càng là phi tốc chuyển động, nghĩ đến như thế nào đối phó con khỉ này đứng lên. Kết quả rất là hiển nhiên, một lần lại một lần bị viên hầu này đánh bay, nếu không có trong ngực xuất hiện đan dược chữa thương cực kỳ thần kỳ, Lý Mặc đoán chừng chính mình sớm đã bị con khỉ bành thành thịt vụn. Ngươi kiếm pháp luyện đến đi nơi nào? Lại một lần nữa bị đánh bay đằng sau, bên hai của hắn đột nhiên truyền đến một trận quát lớn âm thanh. Ngay sau đó, hắn liền cảm giác mình thân thể không bị khống chế xoay người mà lên, lách mình mà động, vừa đúng tránh đi đánh tới con khỉ, cánh tay hơi dùng, mũi kiếm liền trực tiếp đâm vào con khỉ trong cổ. Khi hắn thân thể khôi phục khống chế thời điểm, đầu này đem hắn làm cho không có biện pháp con khỉ, đã là ầm vang ngã xuống đất. Lý Mặc gian nan nuốt một ngụm nước bọt, vừa rồi một kiếm kia, cùng hắn ngày bình thường đâm ra mũi kiếm tựa hồ cũng không có mảy may khác nhau. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút đã ngồi xếp bằng từ thiên ai, sờ lên vết máu trên khóe miệng, một thanh rút ra trường kiếm, yên lặng đứng tại chỗ hồi lâu, mới không người dứt khoát quyết nhiên lần nữa lên sơn cốc mà đi. Rất nhanh, lại một con khỉ bị dẫn xuất sơn cốc, lần này, tình cảnh tựa hồ tốt hơn không ít, mặc dù vẫn như cũng là bị con khỉ đè ép một trận đánh tới bời, nhưng ngẫu nhiên cũng có thể phản kích mấy lần, cho cái này to con khỉ trên thân lưu lại mấy đạo vết máu. Ngay tại cái này từng chàng chém giết bên trong núi rừng thiếu niên đang chậm rãi thuế biến lấy, mà trên đỉnh núi, Từ Thiên ngay tại lưu lại một tia tâm thần chiếu khán trong sơn cốc đồ nhi đằng sau, sớm đã là đắm chìm tại trong đan điền. Hắn điều khiển kiếm ý, một lần lại một lần cọ rửa tinh khí thần bạc kiếm ý rèn luyện tinh khí thần, quá trình này, tại đi vào tiên tiên trước đó, hắn liền đã trải qua một lần, chỉ bất quá khi đó, rèn luyện tinh khí thần hay là kiếm thế mà thôi. Mặc dù cảnh giới khác biệt, nhưng quá trình lại là không sai biệt lắm. Kiếm ý mỗi một lần cọ rửa tinh khí thần bạc kiếm, mang tới chính là từng luồng khó nói nên lời đâm nói, liền tựa như có lưỡi dao thổi qua thân thể mỗi một cái bộ vị, mỗi một cái tế bào, thậm chí mỗi một tấc thần hồn. Như lúc này có người tại Từ Thiên ngay bên người, nhất định có thể phát hiện, xếp bằng ngồi dưới đất thân thể, tại từng đợt run rẩy. Khó nói nên lời chỗ đau dao động không được Từ Thiên ngay mảy may, hắn lúc này, tâm nhược minh kính, rõ ràng đến cực điểm cảm giác tại kiếm ý rèn luyện phía dưới, tinh khí thần mỗi một kia một hào biến hóa. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt chính là hơn nửa tháng đi qua, đỉnh núi Từ Thiên ngay vẫn như cũ ngồi xếp bằng, rèn luyện vẫn tại tiếp tục, chỉ bất quá thân thể đã là không nhúc nhích tí nào. Mà trong sân cốc, có kiếm quang lấp lóe, Lý Mặc Du tẩu tại vài đầu con khỉ ở giữa, mũi kiếm tàn nhẫn, mỗi một kiếm nhất định là mang theo một vòng huyết hoa. Vô số người giang hồ mong mà không được hóa cảnh, hắn đã đạt tới, mỗi một kiếm, mỗi một thước đều đã bắt đầu hướng tới viên mãn. Kinh lực khống chế biến ảo, để hắn ứng đối lên những này không có chút nào trí thông minh tồn tại con khỉ, đủ để thành thạo điêu luyện. Ngày thứ 28, Lý Mặc liền đã sớm đem trong sơn cốc cuối cùng một con khỉ rào sát. Toàn bộ sơn cốc đã là vết máu pha tạp. Lúc này Lý Mặc, y phục tại cái này từng chàng chém giết bên trong, sớm đã thành vải rách, tóc cũng là bị huyết tinh nhiễm, tóc hai bù xù, liền cùng cái dã nhân một dạng. Chỉ bất quá còn chưa đợi Lý Mặc nghỉ ngơi một lát, Từ Thiên ngay liền xuất hiện ở trước người hắn, một câu đều không có nói, liền lại đem hắn nhấc lên, sau một lát, lại đem hắn buông xuống. Lần này, hắn chém giết đối tượng, lại là đổi thành một đám sói xanh. Lại là gần một tháng thời gian, khi hắn đem cuối cùng một đầu sói xanh giết đằng sau, hắn liền thông minh đứng tại chỗ không có nhúc đích. Quả nhiên, mũi kiếm của hắn còn chưa triệt để buông xuống, thân thể liền lần nữa không bị khống chế bay lên. Đợi cho rơi xuống đất thời điểm, lại là một trận trông không đến đầu liều mạng chém giết. Năm tháng giằng giặc, xuân thu thay phiên, lại to lớn tuyết phong sơn, núi lớn các nơi đều là lưu lại Lý Mặc cùng dã thú chém giết vết tích. Trong nháy mắt hơn một năm thời gian trôi qua, làm đã không biết bao nhiêu lần bị nhấc lên thời điểm, Lý Mặc vốn coi là đối mặt sẽ là lại một vòng chém giết, chỉ bất quá lần này, rơi xuống thời điểm lại là xuất hiện ở một chiếc trên phi thuyền. Thay quần áo khác, tẩy một chút, chuẩn bị trở về toàn chân. Từ Thiên ngay ném cho hắn một bộ quần áo, lại bỗng dưng biến ra một bát nước, liền đi vào trong khoang thuyền. Nghe nói như thế, Lý Mặc dẫn theo đã tràn đầy lỗ hổng trường kiếm ngơ ngác đứng ở phía trên bông thuyền, khi hắn kịp phản ứng sau, cũng là nhịn không được cao hưng kêu lên vài tiếng. Một đầu nhảy vào bát nước, thống khoái thét dài vài tiếng, thiếu niên tâm tính tại lúc này cũng là hiện lộ không ít. Làm phi thuyền tới gần quen thuộc Trung Nam Sơn, Lý Mặc đơn giản không cách nào hình dung chính hắn lúc này nội tâm kích động. Hơn một năm thời gian, ngày đêm không ngừng chém giết, hắn cũng không biết chính mình làm sao sống qua tới. Ngay tại Lý Mặc kích động thời điểm, Từ Thiên ngay đột nhiên đưa tay điểm nhẹ tại Lý Mặc cái trán, một vòng linh quang lấp lóe, thanh âm của hắn vang lên lần nữa: "Vi sư sẽ bế quan mấy năm, ngươi về sau cần học kiếm pháp võ công ta đã phong ấn tại trong thức hải của ngươi, khi nào ngươi phá kính nhập vi, phong ấn liền sẽ tự động giải khai. Sư phụ dẫn vào cửa, tu hành dựa vào cá nhân, tập võ chi lộ, cuối cùng vẫn là phải dựa vào chính ngươi rồi." Thanh âm rơi xuống, Lý Mặc liền chỉ cảm thấy hoa mắt, một giây sau, hắn liền xuất hiện ở cái kia quen thuộc đến cực điểm bên đầm nước bên trên. Chương 274, đột phá cùng hậu bối, 2, chương 274, đột phá cùng hậu bối, 2, mà lúc này, Từ Thiên ngay đã là về tới Thủy Tạ Phong bên trên. Cùng Hoàng Dung Nương hai còn có Tiểu Long Nữ ấm áp vượt qua mấy ngày sau, Từ Thiên ngay lại đến Trọng Dương Điện, cùng Doãn Chí Bình thường nghị một phen, định ra rất nhiều đối với sự vật đằng sau, hắn mới trở lại Thủy Tạ Phong. Tại phàm nhân thế giới siêu tập đến vật tư cùng truyền thừa đều là giao cho Hoàng Dung đằng sau. Hắn liền tại Mã Ngọc thất người cùng Hoàng Dung Tiểu Long Nữ, còn có tuổi nhỏ Từ Ninh nhìn chăm chú phía dưới, đi vào bế quan trong tinh thất. Làm cửa đá chậm rãi đóng lại, đám người trầm mặc một hồi, Mã Ngọc lập tức lên tiếng, truyền lệnh xuống, từ ngày hôm nay, bất luận cái gì ngoại lai nhân viên vào không được núi, bế quan tính thất xếp vào ta toàn chân cấm địa, bất kỳ đệ tử nào đều không đến tiến vào, người vi phạm lấy môn quy luận xử. Nói xong, Mã Ngọc nhìn về phía Khâu Sử Cơ mấy người nói, sau đó liền phải vất vả sư đệ các ngươi. Từ giờ trở đi, chúng ta mấy cái thay phiên tọa trấn nơi đây, thay Chí Nhai hộ quan, để phòng bất trắc. Không có vấn đề. Khâu Sử Cơ thoải mái cười một tiếng, Chí Nhai vì thiên hạ người dẫn đường, công đức vô lượng, chúng ta vì đó hộ quan, chính là đương nhiên sự tình. Mẫu thân, cha làm cái gì vậy? Lúc này, non nớt thanh âm đột nhiên vang lên, mọi người đều là khẽ giật mình, ánh mắt lập tức đều là tập trung tại Hoàng Dung trong ngực khỏe mạnh khéo khỉnh Tử Ninh trên thân. Ha 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 ha, hổ đầu, cha ngươi thế nhưng là cái thế anh hùng, ngươi sau khi lớn lên muốn cùng cha ngươi giống nhau, uy trấn thiên hạ Khâu gia gia, ta gọi Tử Ninh, không phải hổ đầu. Tiểu thí hài lại vẫn không cao hứng, vốn nắn lên Khâu Sử Cơ sừng hồ đứng lên. Ha 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 ha, đám người nghe xong đều là buồn cười nở nụ cười, chỉ có Tử Ninh còn tại tức giận, cái này bộ dáng khả ái càng làm cho đám người cười càng vui vẻ hơn. Phía sau núi tiếng cười vui từ từ tiêu tán, một tin tức cũng cực nhanh tại toàn bộ toàn chân lưu truyền ra đến, trưởng môn bế quan sắp đột phá tiên thiên cảnh giới, đến một cái trước mắt không người nào biết không biết cảnh giới. Sau đó bế quan tính thất chỗ bị chia làm trong môn cấm địa mệnh lệnh được đưa ra, không thể nghi ngờ càng là đã chứng minh tin tức này tính chân thực, chúng đệ tử nghị luận ở mỹ thảo luận tiên thiên về sau cảnh giới là bực nào thần diệu. Làm tin tức truyền đến giang hồ, thiên hạ vô số người tập võ, kẻ hưng phấn cũng có, kêu rên tuyệt vọng người cũng là cũng có. Tại thiên hạ này vô số người tập võ còn đang vì cái kia có thể được xưng tụng truyền thuyết tiên thiên cảnh giới mà cố gắng, một kiếm kia áp thiên hạ kiếm thần, không ngờ đã bắt đầu nhìn trộm tiên thiên phía trên thần bí cảnh giới. Toàn bộ bắc địa đều là bởi vì tin tức này truyền ra, vì đó mà hành động. Ngoại giới hỗn loạn, tự nhiên là không ảnh hưởng tới ở vào trạng thái bế quan Tử Thiên Ngai. Tại bây giờ toàn chân như lâm đại địch thủ vệ giới nghiêm phía dưới, thiên hạ này cũng không có ai có thể quấy rầy đến Tử Thiên Ngai bế quan. Huống chi bế quan tinh thất trung quanh còn có toàn chân thất tử bảy vị tiên thiên tòa chấn, liền xem như thiên hạ tiên thiên đều tới, chỉ sợ cũng quấy rầy không đến Tử Thiên Ngai mảy may. Mà lúc này bế quan trong tinh thất, Tử Thiên Ngai còn chưa hoàn toàn tiến vào trong trạng thái tu luyện, hắn không khỏi so sánh lên tu tiên giới kim đan chi cảnh cùng mình sắp đột phá cảnh giới này. Tu tiên giới kim đan cảnh tuổi thọ 500 năm, tiên thiên về sau cảnh giới cùng kim đan cũng không khác nhau quá nhiều. Trúc cơ viên mãn, đột phá kim đan, cũng là tinh khí thần dung hợp, ngưng kết kim đan. Mà chính mình cái này tiên thiên kiếm đạo thì là tinh khí thần ba kiếm dung hợp, hóa thành kiếm tâm. Tu tiên giới tu sĩ đột phá kim đan, hao phí tuế nguyệt đều là mấy chục năm, vậy mình ngưng kết kiếm tâm, đột phá cảnh giới thời gian hao phí. Tử Thiên Ngai đột nhiên có loại dự cảm, lần này đột phá, thời gian hao phí sợ rằng sẽ cực kỳ dài dằng dặc. Suy nghĩ lưu chuyển hồi lâu, hắn mới chậm rãi nhắm hai mắt lại, tâm thần khẽ động, trong tính thất hội tụ linh khí liền có điều ngân hà chút xuống bình thường, chảy ngược nhập trong thân thể. Hắn không gì sánh được tham lam hấp thụ lấy linh khí, một ngày, hai ngày, ba ngày, một tháng, hai tháng, ba tháng, ước chừng qua nửa năm lâu, bởi vì kiếm ý rèn luyện mà lui bước có chút tu vi, mới lần nữa quay về đỉnh phong. Lúc này, trong tính thất phun trào linh khí cũng là tùy theo trì trệ, lúc này trong đan điền của hắn, tinh khí thần ba kiếm cũng là đột nhiên tách ra từ chỗ không có quan mang, tại Tử Thiên Ngai tâm thần thao túng phía dưới, chậm rãi dung hợp được. Ngày xưa bị coi là lá bài tẩy tinh khí thần ba kiếm dung hợp, tại lúc này, dung hợp được vẫn như cũng là dễ dàng như vậy, tâm niệm vừa động liền đã hoàn thành. Nhưng rất nhanh, Tử Thiên Ngai liền phát hiện, thô bạo dung hợp đơn giản tự nhiên, muốn đạt tới nước sữa hòa nhau tình trạng, có thể nói là đường dài còn lắm gian truân. Thời gian một ngày đi qua, ngoại giới mặt trời lên mặt trời lặn, xuân thu xoay tròn, thời gian một năm chớp mắt mà qua, mật thất cửa lớn vẫn không có mảy may động tĩnh. 2 năm, 3 năm, 4 năm. Tinh thất bên ngoài sóng linh khí chưa bao giờ ngừng, tinh thất người bên ngoài ảnh cũng là một lần tiếp một lần xuất hiện. Cơ hồ mỗi tháng, Hoàng Dung đều là sẽ ôm Tử Ninh lặng lặng đứng tại trước cửa đá, rất rất lâu. Đến 5 tuổi, thạch thất cửa ra vào liền trở thành tiểu hài cầm kiếm gỗ chỗ chơi đùa. Hoàng Dung luôn luôn an tĩnh ngồi ở một bên. Nàng có thể cảm thụ được, lần này, nàng Thiên Ngai ca ca cũng không hề rời đi, mà là chân chính tại trong tinh thất bế quan, cứ việc cách thật dày tường đá, nhưng cũng làm cho nàng rất là thỏa mãn. Thời gian từng năm qua đi, trước cửa đá chơi đùa tiểu hài cũng theo thời gian trôi qua, mà từ từ lớn lên, chơi đùa kiếm thức cũng càng ngày càng ra dáng. Hắn cũng sẽ không hỏi lại cha đi nơi nào, hắn biết, cha của hắn, ngay tại hắn mỗi ngày chơi đùa tập võ trong thạch thất bế quan. Chỉ là hắn duy nhất còn không hiểu chính là, vì sao cha bế quan thời gian dài như vậy, để mẫu thân như vậy lo lắng. Thiếu niên mỗi lần ở thạch thất trước luyện kiếm, đối mặt với mấy vị sư tổ quan tâm chỉ điểm, đối mặt cái này mẫu thân, Long Nhi cô bảo vệ, thiếu niên tiểu gì cũng sẽ không tự chủ được nhìn về phía cái kia đóng chặt cửa đá, hồi tưởng đến trong trí nhớ đều đã mơ hồ khuôn mặt. Hắn là thiên hạ đệ nhất, là toàn chân trưởng giáo, là kiếm khí tung hoành ba vạn dặm, nhất kiếm quang hàn diệu cửu châu kiếm thần. Hắn là tất cả toàn chân đệ tử nhất là sùng kính người, cũng là tất cả người giang hồ nói về liền sẽ không tự chủ được cung kính truyền thuyết nhân vật. Thiếu niên đã không nhớ nổi đối với người khác trong mắt nghe qua bao nhiêu lần liên quan tới cha hắn cha sự tích. Thậm chí, thiếu niên đối với hắn ấn tượng, hoặc là nói trong lòng hình tượng, cũng là do người bên ngoài kể ra nghị luận, từ từ thành hình. Chương 274, đột phá cùng hậu bối, 3, chương 274, đột phá cùng hậu bối, 3, năm tháng rằng rặc, tang thương biến ảo, dường như trong nháy mắt, 7 năm xuân thu liền đã qua đi. Toàn chân uy thế càng tăng lên, trưởng giáo Tử Thiên Ngai thăm dò tiên tiên phía trên đã thành kết cục đã định, toàn chân thất tử cũng là uy chấn thiên hạ đã lâu. 7 năm xuân thu, toàn chân tấn thăng tiên tiên cường giả càng là giống như trời mưa. Phải biết, tại giang hồ lớn nhỏ thế lực môn phái, có một tôn tiên thiên tọa chấn, vậy liền có thể xưng bá một phương, thậm chí tại triều đình trọng thành đều có cực lớn quyền nói chuyện. Nhưng toàn chân 7 năm xuân thu, hiện ra tiên thiên cường giả đạt đến để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối hơn 80 người. So với thiên hạ tất cả thế lực, thậm chí bao gồm triều đình cộng lại tiên thiên cường giả đều muốn nhiều. Chớ nói chi là còn có nhân số kia có thể xưng khổng lồ nội ngoại môn đệ tử, bây giờ toàn chân đã triệt để trở thành một cái bệ nghệ thiên hạ quái vật khổng lồ. 7 năm xuân thu bên trong, toàn chân thay đổi dĩ vãng tỷ thế không ra tư thái, cao điệu điều động đệ tử hành tẩu thiên hạ. Nhất là mấy năm gần đây toàn chân tiên thiên cường giả hành tẩu tứ phương, kiếm chu yêu tả, càng làm cho toàn chân thanh danh xâm nhập đến thiên hạ mỗi một hẻo lánh. Dù sao, bây giờ thiên hạ yêu thú quỷ dị sinh ra bất tận, càng nghiêm trọng, toàn chân cường giả hành tẩu tứ phương, không biết cứu vãn bao nhiêu người thân gia tính mệnh. Ngày 9 tháng 9, trọng dương lên cao cầu phúc, đội ơn kính lão. Như thế một cái truyền thống ngày lễ, tại bây giờ bắc địa, hoặc là nói đúng toàn bộ thiên hạ mà nói, đều được trao cho một cái khác cực kỳ trọng yếu ý nghĩa. Ngày 9 tháng 9 cũng là mỗi năm một lần toàn chân tiên môn bái sơn đại điện cử hành ngày. Mỗi khi lúc này, đại minh các nơi, mặc kệ là phổ thông nông hộ nhân gia, cũng hoặc là quan lại gia tộc võ lâm thế gia tử đệ, phàm là tuổi tác phù hợp, đều là sẽ thật sớm khởi hành chạy tới Trung Nam Sơn, tham gia toàn chân bái sơn đại điện. Nhất là ngày hôm nay toàn chân thả ra tin tức, lần này bái sơn đại điện đằng sau, bản mỗi năm một lần bái sơn đại điện, đem cải thành 3 năm một lần, Trung Nam Sơn hạ hội tụ đám người, càng là so những năm qua nhiều gấp đôi có thừa. Chỉ là ai cũng không có chú ý tới, tại kinh đô hoàng cung, lúc chạm vào tối, một chi đội xe chậm rãi mở ra hoàng cung, tại một đội hán tử áo đen dưới hộ vệ, đồng dạng là hướng phía Trung Nam Sơn mà đi. Đội xe quy mô không lớn, nhưng nếu là nhìn kỹ, tuyệt đối có thể phát hiện đội xe chỗ bất phàm, xe ngựa đều là khắc trận pháp phù văn, ẩn ẩn có thể thấy được lưu quang lấp lóe, liền liền kéo xe chiến mã, đều là thượng đẳng yêu thú chiến mã. Tuy hành hộ vệ hán tử áo đen, từng cái khí thế bất phàm, phóng nhãn thiên hạ, đều được cho một phương hào thủ. Đội xe tốc độ tiến lên rất nhanh, vượt xa khỏi phổ thông xe ngựa tốc độ tiến lên, trên đường đi có thể xưng nhanh như điện chớp, dẫn tới trên quan đạo người đi đường ghé mắt nhau nhau, chỉ bất quá khi nhìn đến trên xe ngựa trấn Bắc hai chữ đằng sau, người đi đường đều là im lặng đứng lên. Cái này đại minh triều có thể chỉ có một cái trấn Bắc tướng quân, đó chính là trấn thủ Bích Lạc quan Quách Tĩnh Quách trấn Bắc, cũng là bây giờ triều đình trên mặt nổi mạnh nhất tiên thiên cường giả, một tay trấn Bắc phục ma quyền, uy trấn thiên hạ. Mà lại giang hồ còn có truyền ôn, năm đó danh truyền thiên hạ Giang Nam Thất Hiệp cũng đã có người đột phá tiên thiên, chỉ bất quá Giang Nam Thất Hiệp đã coi nhẹ danh lợi, không hiện tại thế mà thôi. Việc này thật giả cũng không thể nào biết được, nhưng Giang Nam Thất Hiệp ẩn cư tại Bích Lạc quan lại là không thể nghi ngờ sự tình. Mà Quách Tĩnh cùng toàn chân trưởng giáo sư Đồ Chi Thực cũng đồng dạng là không thể nghi ngờ sự thật. Bây giờ toàn chân bái sơn đại điện sắp bắt đầu, trấn Bắc nhà tướng quân tộc tử đệ đi toàn chân cũng không tính được chuyện gì đáng ngạc nhiên. Làm đội xe này đã tìm đến trường không thành Tây Đại Nhai một chỗ trước cửa phủ đệ, ven đường một mực đóng chặt cửa xe ngựa mới chậm rãi mở ra, mấy tên quần áo lộng lẫy thiếu nam thiếu nữ đi ra. Đây chính là trường không thành thôi, quả thật là phồn hoa, so với kinh đô cũng là không chút thua kém. Trong đó một tên hơi có vẻ thành thục thiếu niên nhìn chung quanh một chút trên đường phố ồn ào náo động, cảm khái nói: "Tương truyền trời cao tên nguồn gốc từ kiếm thần bội kiếm tên, mà lại nghe nói lúc trước chế tạo kiếm khí có hai thành, Trường Thiên Phi Tuyết, kiếm thần tiền bối cầm Trường Thiên uy trấn thiên hạ, Phi Tuyết kiếm thì do hoàng phu nhân cầm chi, tiên lặng ẩn vào kiếm thần sau lưng." Một tên khác khí chất ôn nhuận như ngọc thiếu niên khoát khoát tay bên trong quạt xếp, chậm rãi nói ra một đoạn bí ẩn: "Hai vị hoàng huynh, các ngươi cũng đừng cảm khái, chúng ta trước nhập trong phủ nghỉ ngơi một chút, trên đường đi liền không có hảo hảo ngủ qua một giấc, vậy chết." Lên tiếng chính là một tên dáng người thiếu niên to con, hắn hơi không kiên nhẫn, nói xong còn nhìn thoáng qua bên cạnh tết tóc đuôi ngựa thiếu nữ: "Hoàng muội ngươi nói có đúng hay không, muốn cảm khái về sau có rất nhiều cơ hội cảm khái." "Tam đệ, phụ hoàng." "Phụ thân đại nhân tại chúng ta trước khi chuẩn bị đi thế nhưng là bàn giao, tuyệt không chuẩn tiết lộ chúng ta thân phận, ngươi phải chú ý ngôn từ." "Được rồi được rồi, thật là rông dài." Thiếu niên cường tráng rõ ràng rất không kiên nhẫn, khoát tay áo, liền không quan tâm hướng trong phủ đệ đi đến. "Tam ca, ngươi tính tình này muốn thu liễm một chút, nơi này cũng không phải tại kinh đô, náo ra chuyện, phụ hoàng tuyệt đối sẽ thu thập ngươi." Thiếu nữ nhếch miệng, hay là khuyên một câu. Thiếu niên cường tráng có chút không phục, há to miệng, muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn không dám nói lối ra. "Tốt tốt, chúng ta trước hết nhập phủ nghỉ ngơi một chút." Tuổi tác hơi lớn thiếu niên khoát tay áo, lập tức nhìn về phía một bên một tên hoạn quan hỏi: "Lý công công, phụ hoàng lại như thế nào an bài?" "Hồi bẩm đại điện hạ, bệ hạ đã phái người sớm thông chi toàn chân, đoán chừng không được bao lâu, toàn chân hẳn là liền sẽ phái người tiếp điện hạ công chúa các ngươi lên núi." "Cái kia tốt, chúng ta trước hết trong phủ chờ xem." Nói xong, mấy người liền đi vào trong phủ đệ, tùy hành hộ vệ cũng cực kỳ nghiêm chỉnh huấn luyện riêng phần mình tản ra, có cảnh giới, cũng có tùy theo nhập phủ, trong phủ các nơi giới nghiêm người. Rất nhanh, bản này bình thường một tòa phủ đệ, liền trở nên cảnh giới sâm nghiêm đứng lên. Chương 275, 1, mà lúc này, tại trường không thành chỗ cửa thành, một trận tiếng vó ngựa đột nhiên vang, sau đó liền chỉ gặp hai người ngự mã đứng tại trước cửa thành. Hai người tuổi tác cũng không lớn, thiếu nam thiếu nữ bộ dáng. Trong đó thiếu niên tướng mạo đoan chính, lộ ra một cỗ khí tức trầm ổn, thiếu nữ thì là một thân hồng y, một mặt hồn nhiên ngây thơ chi sắc. Nàng nhìn trước mắt hùng vĩ trường không thành, lập tức quay đầu nhìn thoáng qua, đầy mắt hưng phấn: "Ca, mẹ không có phát hiện chúng ta chạy ra ngoài. Tiểu muội ngươi cẩn thận một chút, trước xuống ngựa lại nói." Thiếu niên hiển nhiên có chút lo lắng tại trên lưng ngựa nhảy cẫng hoan hô thiếu nữ: "Ca ngươi sợ cái gì, tiểu hồng nghe lời nhất." Thiếu nữ vô vỗ chiến mã cái chán, rất là chắc chắn nói một tiếng: "Tốt tốt tốt." Thiếu niên bất đắc dĩ nói, chúng ta hay là trước xuống ngựa đi, nghe nói bên trong trường không thành không cho phép cưỡi ngựa. Nghe nói như thế, thiếu nữ càng thêm hưng phấn lên. Chúng ta còn có thể tại bên trong trường không thành chơi thôi. Cha trước khi đến không phải phân phó thôi, để mẫu thân chúng ta đi tìm đại điện hạ. Đại công tử bọn hắn, cùng đại công tử bọn hắn cùng một chỗ bái nhập toàn chân. Linh Tê tỷ tỷ cũng tại thôi. Thiếu nữ hai mắt tỏa sáng, liền vội vàng hỏi. Linh Tê khẳng định tại, đại điện hạ mấy người bọn hắn hẳn là đã sớm tới, vậy chúng ta đi nhanh lên đi, chính chúng ta đi tìm. Thiếu nữ có chút không thể chờ đợi, tung người xuống ngựa, dắt ngựa liền hướng trong thành mà đi. Tương muội chờ ta một chút. Thiếu niên vội vàng tung người xuống ngựa, vội vội vàng vàng đi theo. Thiếu niên thiếu nữ không biết là, tại phía sau bọn họ cách đó không xa, có một nữ tử áo đỏ đứng lặng trong đám người, chính mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nhìn chằm chằm nhảy nhảy nhót nhót tiến vào thành thiếu nữ. Cô gái nhỏ này, trên đường đi vô pháp vô thiên. Nữ tử áo đỏ lắc đầu, bước chân mở ra, liền chuẩn bị theo sát phía sau tiến vào trường không thành. Mục nữ hiệp. Lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên, lập tức để nữ tử áo đỏ ngừng bước chân. Nàng xoay người nhìn về phía thanh âm truyền đến phương hướng. Chỉ gặp một tên thân mang đạo bào nam tử trung niên, chính dẫn một tuổi trẻ toàn chân đệ tử, còn có một tên ước chừng mười mấy tuổi thiếu niên, hướng tới mình. Doãn. Doãn đạo trưởng. Nữ tử áo đỏ có chút ngây người, lập tức có chút không quá xác định lên tiếng. Ha ha, vân đạo còn kém chút cho là mình nhận lầm, không nghĩ tới thật là mục nữ hiệp ngươi. Doãn Chí Bình nhìn chung quanh một chút bốn phía, nghi hoặc hỏi, Quách tướng quân không đi theo sao? Thảo nguyên gần đây có phần không bình yên, phu quân tọa trấn Bích Lạc Quan, thoát thân không ra. Nghe được lời giải thích này, Doãn Chí Bình nhíu nhíu mày, người Mông Cổ lại không quá bình thôi. Cũng là không phải, mà là Mông Cổ nội bộ hiện tại đấu tranh nghiêm trọng, trước đó vài ngày, Mông Cổ đại hãn đem tàng địa đại luân tự liệt vào phản nghịch, đại quân chinh phạt, Mông Cổ đệ nhất cao thủ trưởng đập chết đại luân tự trụ trì Chí Hùng Cao Tăng. Hiện nay tàng địa võ lâm đã cùng Mông Cổ quyết liệt, đánh đến ngươi chết ta sống. Doãn Chí Bình nhẹ gật đầu, Mông Cổ nội bộ quyền thế đấu tranh hắn tự nhiên đã sớm nghe nói qua, nhưng cũng không nghĩ tới, không ngờ biến thành như vậy vậy. Mặt đấu tranh. Hỏi thăm một phen sau, thẳng đến mục niệm từ ánh mắt tại Doãn Chí Bình bên cạnh thiếu niên kia trên thân dừng lại mấy lần, Doãn Chí Bình mới phản ứng được. Lý Mặc, Từ Ninh, tới bái kiến mục nữ hiệp. Nghe nói như thế, Lý Mặc, Từ Ninh hai người đi lên trước, hướng mục niệm từ không người ân cần thăm hỏi. Mà Doãn Chí Bình thì tại một bên giới thiệu, đây là Lý Mặc, trưởng môn sư Minh Khai Sơn đại đệ tử, đây là Từ Ninh, trưởng môn sư Minh Nhi tử, khó trách ta thế nào cảm giác khá quen. Mục niệm từ bừng tỉnh đại ngộ, cười nói, niên kỷ phải cùng nhà ta Tương Nhi không chênh lệch nhiều đi. Nói đến Tương Nhi, mục niệm từ lúc này mới kịp phản ứng, con trai cùng nữ nhi bảo bối của nàng sớm đã vào thành. Phá Lô cũng đến trường không thành thôi. Doãn Chí Bình hỏi. Phá Lô cùng Tương Nhi đều đến, hiện tại cũng đã ở trong thành đi lên. Vừa nghĩ tới nhà mình cái kia vô pháp vô thiên ái nữ, mục niệm từ liền không khỏi có chút đau đầu, từ nhỏ đã bị bảy vị sư phụ làm hư, quả thực là vô pháp vô thiên. Mục nữ hiệp không cần lo lắng, trong thành cấm chỉ đọ võ, có ta toàn chân đệ tử đi tuần, không ai dám vi phạm điều quy tắc này. Đang lúc Doãn Chí Bình cùng mục niệm từ nói trong thành tình huống thời điểm, đi theo ở một bên Tử Ninh thì là có chút nhịn không được, hắn nhưng là khó được xuống núi. Hắn trái phải nhìn quanh một chút, nhìn thấy đi ở phía trước Doãn sư thúc không có chú ý tới mình, liền giật giật Lý Mặc y phục. Sư Minh. Lý Mặc ngẩn ra một chút, hắn cẩn thận nhìn thoáng qua Doãn Chí Bình, sau đó mới quay đầu nhìn về phía bên cạnh Tử Ninh. Sư Minh, chúng ta đi trong thành chơi một chút đi. Lý Mặc nhìn xem đầy mắt kích động Tử Ninh, hắn không khỏi có chút đau đầu. Tiểu sư đệ này cái gì đều tốt, vô luận là tư chất, nội tính, đều là tối thượng đẳng. Có thể duy nhất không tốt chính là tính tình quá nhảy thoát. Trừ tại mấy vị sư tổ sư thúc, còn có sư nương trước mặt có thể trung thực một chút, ở những người khác trước mặt liền hoàn toàn buông ra thiên tính. Sư tổ nói muốn để chúng ta theo Doãn sư thúc đi đón mấy cái kia hoàng tử. Lý Mặc lời còn chưa nói xong, Doãn Chí Bình thanh âm liền đã vang lên. Lý Mặc, Từ Ninh ở phía sau lề mà lề mề làm gì chứ? Nghe nói như thế, Lý Mặc không khỏi thở dài một hơi, hướng Từ Ninh khoát tay áo ra hiệu, vội vàng bước nhanh đi theo. Từ Ninh nhếch miệng, có chút tâm không cam tình không nguyện đi theo. Một đoàn người ở trên đường đi không bao lâu, lại vừa lúc gặp tại Mãn Đại Nhai tán loạn Quách Tương, còn có như là theo sát tại Quách Tương sau lưng, như là tùy tùng một dạng Quách Phá Lỗ. Thật vừa đúng lúc, tán loạn Quách Tương lại một đầu va vào mục niệm từ trong ngực. Theo sát phía sau Quách Phá Lỗ, lập tức dừng lại bước chân, thần sắc xấu hổ, mà Quách Tương còn mơ mơ màng màng nuốt bước đầu, chỉ bất quá khi thấy rõ trước mặt dung mạo đằng sau, cũng là một trận ngạc nhiên. Mục niệm từ nhịn không được gõ một cái Quách Tương cái đầu nhỏ, tức giận nói: "Cùng người điên một dạng, không có một chút đứng đắn." "Mẹ." Quách Tương nắm lấy mục niệm từ y phục, lập tức làm nũng. Được rồi, mẹ mặc kệ ngươi." Mục Niệm Từ cảm thấy đau đầu, cô gái nhỏ này, nắm mệnh của nàng cửa là thật chuẩn. Nàng nhìn về phía Doãn Chí Bình, bất đắc dĩ nói, "Doãn đạo trưởng, hai người bọn họ liền nhờ ngươi." Doãn Chí Bình nhìn xem Quách Tương, cái kia nhí nha nhí nhảnh bộ dáng, hắn nhịn không được liếc qua đang tò mò nhìn chằm chằm Quách Tương huynh muội Từ Ninh, khóe miệng lập tức có quắc một trận. Một hồi lâu, hắn mới nhẹ gật đầu, "Mục nữ hiệp yên tâm. Phá Lỗ, phải chiếu cố kỹ lưỡng muội muội của ngươi. Còn có Tương Nhi, bái nhập toàn chân muốn tuân thủ một quy, đừng làm loạn, nghe được không?" "Mẹ, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ chiếu cố tốt Tương muội." Quách Phá Lô rất là nghiêm túc bảo đảm. Quách Tương thì tại nhìn chung quanh, hoàn toàn không có chú ý tới mục niệm từ lời nói, thẳng đến mục niệm từ lại hoán một câu, Quách Tương mới phản ứng được, đột nhiên nhẹ gật đầu. "Mẹ, ngài yên tâm đi, Tương Nhi nghe lời nhất." Mục niệm từ tức giận nhìn Quách Tương một chút, bất đắc dĩ lắc đầu, mới lần nữa nhìn về phía Doãn Chí Bình nói, "Doãn đạo trưởng, Phá Lô cùng Tương Nhi liền nhờ ngươi nói xong, Mục Niệm Từ lại cùng Quách Phá Lô cùng Quách Tương dặn dò vài câu sau, lập tức rời đi. Doãn Chí Bình thì mang theo Lý Mặc bốn người, tiếp tục hướng trong thành đi đến. Mà lúc này, bản hoàn toàn không quen biết Quách Tương cùng Từ Ninh hai người, giờ phút này lại tụ cùng một chỗ, hơn nữa còn chính bàn luận xôn xao cái gì. Chương 275-2, chương 275-2, làm xuyên qua bất ngay, rẽ ngoặt xuyên qua một chỗ phố nhỏ thời điểm, Doãn Chí Bình đột nhiên thần sắc khẽ động, hắn dừng lại bước chân, nhìn lại, Từ Ninh cùng Quách Tương đã là không thấy bóng dáng. Mà Lý Mặc cùng Quách Phá Lô hai người, đối mặt Doãn Chí Bình ánh mắt, đều là thần sắc xấu hổ, chê cười không biết làm sao. Nhìn xem hai người bộ dáng này, Doãn Chí Bình bất đắc dĩ lắc đầu, khoát tay áo, liền mở ra bước chân tiếp tục hướng phía trước đi đến. Lý Mặc, Quách Phá Lô liếc nhau, đều là cười khổ bất đắc dĩ, hai người cũng không dám nhiều lời, đội vàng đi theo. Mà lúc này, Từ Ninh cùng Quách Tương hai người, cũng lắng nhu tầm nhu, mã tầm mã ở cùng nhau, nhất là tại xác định sẽ không bị sách sau khi trở về, hai người càng lại như là ngựa hoang mất ương. Tại cái này phồn hoa ồn ào náo động trên đường phố chợt tới chợt lui, nơi này nhìn xem, nơi đó nhìn xem, được không sung sướng. Chỉ bất quá làm hai người mỗi người cầm một cây kẹo hồ lô ăn đến chính hương thời điểm, nhìn thấy người bán hàng dòng cái kia rũa ra tay, hai người lập tức ngây ngẩn cả người. Khu khu, đại thúc Từ Ninh có chút xấu hổ, hắn từ nhỏ đến lớn, thật đúng là không có mình dùng tiền tài mua qua đồ vật, trên thân cũng chưa từng có vàng bạc loại vật này. Hắn quay đầu nhìn về phía Quách Tương, đồng dạng xấu hổ bộ dáng, hai người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Chốc lát sau, Từ Ninh dường như nhớ ra cái gì đó, trong ngực lục lọi một hồi, lấy ra một viên nóng ánh sáng long lanh linh thạch, đưa cho bán kẹo hồ lô người bán hàng rong. Tiểu công tử, cái này quá quý giá, cái này nhưng không được, không được. Trung niên tiểu thương nhìn thấy khối linh thạch này đằng sau, thần sắc lại biến, liên tục khoát tay chối từ, có được bực này vật quý trọng người, cũng không phải hắn có thể trêu chọc nổi. Ngươi cầm. Cú mặc kệ chúng năm nam tử chối từ, Từ Ninh một tay lấy linh thạch nhét vào trong tay của hắn, lập tức liền lôi kéo Quách Tương bốn chỗ bắt đầu đi dạo. Mà tiểu thương kia, nhìn xem trong tay viên này bóng ánh sáng long lanh linh thạch, trong lòng đều đang phát run, như vậy bóng ánh sáng long lanh, chỉ sợ chí ít đều là linh thạch thượng phẩm, hắn chính là bán cả đời kẹo hồ lô, chỉ sợ đều không kiếm được khối linh thạch này một chút mảnh mỡ. Hắn xoan suýt hồi lâu, nhưng cũng không có dũng khí đuổi theo đem linh thạch còn cho Từ Ninh. Có viên linh thạch này, hắn tiểu nhi kia liền có thể đúc lao tập võ căn cơ, nói không chừng chờ lần sau toàn chân bái sơn đại điện, liền có thể bái nhập toàn chân. Hắn cẩn thận nhìn một cái bốn phía, nhìn thấy không ai chú ý, liền lập tức đem linh thạch cất vào trong túi tiền, sau đó cẩn thận thắt ở bên cạnh tiểu nam hài trên cổ. Quân bảo, vật này nhất định không có khả năng làm mất rồi, cũng không thể cho người khác nhìn, biết không? Quân bảo biết. Tiểu nam hài quan sát cách đó không xa Từ Ninh cùng Quách Tường, lập tức rất là nghiêm túc nhẹ gật đầu. Khối kia linh thạch rất chân quý, cái này kẹo hồ lô không đáng mắc như vậy. Trên đường phố, Quách Tương cắn một cái giá trị nửa khối linh thạch thượng phẩm kẹo hồ lô, mơ hồ không do nói. Ta biết. Từ Ninh không quan trọng khoát tay áo, chúng ta ăn hắn kẹo hồ lô, lại không bạc trả tiền, linh thạch coi như trả tiền, không có gì lớn. Nghe được lời giải thích này, Quách Tương cũng không có quá mức để ý, nói chuyện phiếm vài câu, nàng dường như nhớ ra cái gì đó, đột nhiên hỏi, ngươi cũng là tới bái sư toàn chân thôi. Ta. Từ Ninh sững sờ, lắc đầu liên tục. Ta từ xuất sinh đến bây giờ vẫn tại toàn chân, lần này là tìm một cơ hội xuống núi tới chơi một chút. Từ nhỏ đã tại toàn chân lớn lên. Quách Tương nhíu nhíu mày, nghi ngờ nói, nhưng ta nghe nói toàn chân bái sơn đại điện chiêu thu đệ tử có tuổi tác quy định à, ngươi làm sao? Từ Ninh trong mắt lóe lên một tia ảm đạm, nhưng rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Hắn khoát tay nào nói, phụ thân ta là toàn chân trưởng giáo. Cái gì? Cha ngươi là toàn chân trưởng giáo? Quách Tương nhất thời có chút đứng hình, nàng từ nhỏ cũng không có thiếu nghe Kha gia gia bọn hắn còn có cha nói lên kiếm thần sự tình, nhất là câu kia kiếm khí tung hoành ba vạn dặm, nhất kiếm quang hàn diệu cửu châu, càng làm cho nàng hướng về không thôi. Mỗi lần nghe được kiếm thần sự tích, nàng đều cảm giác mình kích động trong lòng, hận không thể lập tức rút kiếm hành tẩu giang hồ, xông ra thuận theo thiên địa, tốt tiêu thiên hạ người đều biết nàng Quách Tương Quách nữ hiệp danh hảo. Đúng a? Đối với Quách Tương kích động, Từ Ninh có chút không nghĩ ra. Vậy ngươi và ta nói một chút, cha ngươi là dáng dấp ra sao? Cầm kiếm có phải thật vậy hay không cùng trên giang hồ truyền là Trường Thiên kiếm? Còn có liên tiếp vấn đề để Từ Ninh đô có chút ngộng, hắn trầm mặc rất lâu, lại là lắc đầu, nói ra một câu để Quách Tương vô cùng kinh ngạc lời nói. Ta cũng không biết, ta đều tốt nhiều năm không gặp đến phụ thân ta. Làm sao có thể lời mới vừa nói phân nửa, Quách Tương liền lập tức phản ứng lại, nàng nhớ kỹ thật nhiều năm trước, liền nghe thuyết kiếm thần đã bế quan đột phá tin tức, hiện nay trên giang hồ cũng không có truyền ra kiếm thần xuất quan tin tức. Như vậy, hẳn là có 7-8 năm đi. Nàng nhìn một chút cùng chính mình tuổi tác không chênh lệch nhiều Từ Ninh, cố gắng nghĩ lại một chút chính mình 3-4 tuổi lúc ký ức, nhưng cũng sớm đã mơ hồ không rõ, khó mà hồi ức nhớ tới. Nàng nhìn trước mắt một bộ không quan trọng bộ dáng Từ Ninh, mí môi, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói những gì. Đang lúc hai người trầm mặc thời điểm, một trận ồn ào náo động đống nhiên từ trên đường phố truyền đến. Hai người theo bản năng nhìn về phía thanh âm truyền đến phương hướng, chỉ gặp mấy tên giang hồ nam tử đem cái tiêu kẹo hồ lô tiểu thương vây vào giữa, tên đia trung niên tiểu thương thì che chở một tiểu nam hải, ngay tại tranh chấp lấy cái gì. Hai người đến gần nghe chút, Quách Tương lúc án hận nói, những người này cực kỳ vô sỉ, linh thạch kia rõ ràng là ngươi cho, còn nói là cái này phụ tử trộm bọn hắn. Nói xong, Quách Tương trực tiếp chen lên trước, không sợ hai chút nào chỉ vào cái kia mấy tên người giang hồ, các ngươi làm sao vô sỉ như vậy, linh thạch này là chúng ta dùng để giao kẹo hồ lô tiền, làm sao lại thành bọn hắn trộm các ngươi. Ha ha, dùng linh thạch mua kẹo hồ lô, tiểu cô nương ngươi làm nằm mơ ban ngày đâu. Lão tử nói cho ngươi, mau đem linh thạch trả lại cho ngươi ra ra ta, không phải vậy đừng trách gia gia ta không khách khí. Nói xong, hán tử kia giương lên trong tay đại đao, biểu tình dữ tợn dọa đến tiểu nam hải kia cũng nhịn không được nhắm mắt lại. Nơi này chính là Trường Không Thành, các ngươi dám ở chỗ này náo sự, ngươi là muốn chết thôi. Tứ Ninh chen vào, một tay lấy Quách Tương hộ tại sau lưng, lạnh giọng quát lớn đứng lên. Ha ha, gia gia ta cũng không có náo sự, là bọn hắn trộm linh thạch của ta, ta hiện tại muốn trở về Thiên Kinh địa nghĩa, đương nhiên. Hai người các ngươi tiểu thí hải có bao xa liền cút bấy xa. Nói xong, hán tử kia đưa tay vồ một cái về phía tiểu nam hải kia ngực. Dừng tay. Lúc này, một tiếng lệ hát đột nhiên vang lên, ngay sau đó liền gặp được hai tên thân mang toàn chân rồng phục ngoại môn đệ tử sức nam tử đi tới. Dám ở Trường Không Thành náo sự, các ngươi là ăn gan hùm mật báo thôi. Chương 275-3, chương 275-3, dám ở Trường Không Thành náo sự, các ngươi là ăn gan hùm mật báo thôi. Đạo trường oan uổng à, tiểu tặc này, trộm linh thạch của ta, ta chỉ là muốn trở về mà thôi à. Đúng à, đạo trưởng ngươi minh dám a, mấy tên giang hồ hán tử lập tức kêu la. Trong đó một tên hán tử tựa hồ còn cùng cái này hai tên toàn chân đệ tử có chút quen thuộc, đi lên trước đưa lô thai nói hai câu. Cái kia hai tên toàn chân đệ tử lập tức hai mắt tỏa sáng, lại nhìn về phía cái kia trung niên tiểu thương cùng tiểu nam hải kia, ánh mắt cũng là nhiều hơn mấy phần không hiểu ý vị. Có một tên toàn chân đệ tử nghĩa chính luôn từ lên tiếng, đem linh thạch giao ra, còn cho vị tráng sĩ này, bản đạo trưởng có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Đạo trưởng oan uổng a, linh thạch này là vị tiểu công tử này đưa cho ta, tuyệt không có trộm mấy vị này tráng sĩ linh thạch a. Người bán hàng rong buồn hồ, thần sắc tràn đầy cầu xin. Cái kia toàn chân đệ tử liếc qua Tử Linh cùng Quách Tường, hướng người bán hàng rong kia quát lớn, cho cười, ngươi lại hồ ngôn loạn ngữ, đừng trách bản đạo trưởng không khách khí. Ư hiếp nhỏ yếu, không phân không phải là đen trắng, bại hoại toàn chân thanh danh, ngươi biết ngươi đang làm những gì thôi. Tử Linh thần sắc rất là khó coi, trong lòng của hắn toàn chân cũng không phải cái dạng này. Ngươi cái miệng lưỡi bén nhọn nhóc con, đạo trưởng tại theo lẽ công bằng chấp pháp, nào có ngươi nói chuyện địa phương. Cũng còn chưa đợi cái kia hai tên toàn chân đệ tử lên tiếng, tên tráng hán kia liền lao đến, vồ một cái về phía Tử Linh. Hung thần ác sát bộ dáng nghiêm nhiên chuẩn bị đem nó hảo hảo giáo huấn một đợt. Tứ Ninh một cái xoay người tránh thoát, đưa tay chính là một quyền đánh vào tráng hắn ngực, nhưng làm sao tu vi võ học quá thấp, lại thêm chi niên thiếu thân thể cũng không hoàn toàn trưởng thành, một quyền đi qua, tráng hắn căn bản không có phản ứng chút nào. Tiểu thí hải ngươi là muốn chết. Bị Tứ Ninh đánh một quyền, mặc dù không có tạo thành tổn thương gì, nhưng cũng đầy đủ mất mặt. Hắn vận khởi nội khí, lại không lưu tình chút nào một quyền đánh phía Tứ Ninh, một quyền này quá mức nhanh chóng, Tứ Ninh còn chưa kịp phản ứng, liền chỉ thấy tráng hắn nắm đấm phi tốc nhích lại gần mình thân thể. Làm cản. Ngay tại tráng hán đại thủ đụng vào Từ Ninh thân thể trong nháy mắt, một đạo quang mang phóng lên tận trời, từ nơi sâu xa, phản phất có quát to một tiếng thanh âm truyền vào tất cả mọi người đáy lòng. Ngay sau đó, tráng hán kia thân thể đột nhiên cứng ngắc, một tia tơ máu chậm rãi ở tại thân thể hiện lộ, tráng hán ầm vang ngã xuống đất, chỉ bất quá lúc này, lại là không ai để ý tráng hán này chết sống. Kiếm ý trung thiên, linh khí nhấp nô, lại chậm rãi tạo thành một thanh hư ảo kiếm ảnh, xoay quanh tại Từ Ninh bên người. Mà này đồng thời, chính dẫn nhiếp chấn nhiếp võ mấy vị hoàng tử công chúa hành tẩu ở trên đường Doãn Chí Bình, trong thành linh khí dị động trong nháy mắt, Doãn Chí Bình liền kinh nghi một tiếng, lập tức hắn vung lên ống tay áo, liền dẫn nhiếp chấn mấy người đằng không mà lên, phi tốc hướng chỗ kia khu phố mà đi. Cùng lúc đó, Trường Không Thành các nơi đều có bóng người đằng không mà lên, tiến đến phương hướng, nghiêm nhiên chính là hư ảnh kia hiện hiện chỗ. Mà lúc này, chỗ kia khu phố đã là một mảnh xôn xao, cái kia hai tên toàn chân đệ tử ngoại môn càng là toàn thân đều đang run rẩy. Thân kiếm sâm bạch, phong cách cổ xưa Trường Thiên hai chữ, phóng nhãn thiên hạ, lại có mấy người không nghe thấy kỳ danh. So sánh với những người khác rung động cùng kính sợ, Từ Ninh nhìn xem xoay quanh trước người cái kia hư ảo chi kiếm, thần sắc lại là có chút mê mang, nhất là khi thấy cái kia Trường Thiên hai chữ thời điểm, trong mắt mê mang cũng là càng sâu đứng lên. Hắn phảng phất thấy được có áo xanh đeo kiếm, bệ nghệ thiên hạ, nhưng này khuôn mặt chỗ lại là hoàn toàn như trước đây mơ hồ, giống như quen thuộc, lại hình như không gì sánh được lạ lẫm. Nhưng rất nhanh, Từ Ninh liền kịp phản ứng, hắn thử thao túng một chút kiếm ảnh, lại phát hiện kiếm ảnh này có thể tùy tâm sở dục di động. Hắc hắc, Từ Ninh nhếch miệng cười một tiếng, nhìn về phía mấy tên khác tráng hán, ánh mắt lập tức có chút cổ quái. Thiếu hiệp tha mạng, thiếu hiệp tha mạng à? Tiểu nhân có mắt mà không thấy Thái Sơn, thế nhưng là còn chưa chờ Từ Ninh có hành động, cái kia mấy tên giang hồ hán tử phụ phụ một chút liền quỳ rạp xuống đất, cầu xin tha thứ dập đầu đấy. Không thú vị. Từ Ninh nhếch miệng, sau đó tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, ánh mắt chuyển chuyển, viên kia hư ảo kiếm ảnh cũng theo đó chuyển chuyển, cuối cùng, mũi kiếm chỉ hướng cái kia hai tên toàn chân đệ tử. Vượt qua dự liệu của hắn chính là, hai tên toàn chân đệ tử lại cũng lưu loát quỳ. Từ Ninh cảm giác mình đã vô lực, đầu đen rau muống, vừa còn không phải kiêu ngạo như vậy thôi, làm sao quỳ đến như thế lưu loát. Ngay tại Từ Ninh bất đắc dĩ thời khắc, Doãn Chí Bình từ trên trời giáng xuống, khi thấy trôi kia xoay quanh hư ảo kiếm ảnh, thần sắc cũng không nhịn được biến đổi. Còn chưa tới kịp hỏi thăm, liền có mấy đạo thân ảnh liên tiếp đến, đều là tọa trấn Trường Không Thành toàn chân tiên tiên cường giả. Doãn sư minh, mấy người nhao nhao hành lễ, cùng mọi người giống nhau, khi nhìn đến hư ảo kiếm ảnh, từng cái thần sắc đều là ngưng trọng. Mà lúc này, nhìn thấy một cái tiếp một cái thân ảnh khủng bố giáng lâm, hai tên toàn chân đệ tử càng là đều nhanh muốn nằm trên mặt đất. Cái kia mấy tên trước đó giễu võ dương oai giang hồ hán tử, càng là lúc này càng là nằm rạp trên mặt đất không ngừng run rẩy. Doãn Chí Bình lại không nhịn được liếc qua trôi kia hư ảo chi kiếm, lại một lần nữa cảm nhận được đã lâu như mang lưng gai cảm giác sau, hắn mới lên tiếng hỏi, "Linh Nhi, đã xảy ra chuyện gì?" "Không có việc lớn gì, chỉ những thứ này người vô liêm sỉ, đổi trắng thay đen, bị bổn thiếu hiệp giáo huấn một trận." Thứ Ninh nói quắc mà không biết ngượng lên tiếng. "Đúng vậy, bọn hắn không biết xấu hổ, đem Tử Ninh linh thạch nói thành là bọn hắn, còn hướng Tử Ninh xuất thủ, kiếm ảnh kia liền xuất hiện, sau đó liền đem cái kia người không biết xấu hổ giết. Quách Tương cũng ở một bên kêu la, hướng Ninh Nhi xuất thủ. Nghe nói như thế, Doãn Chí Bình cùng mấy vị toàn chân tiên tiên cường giả đều là thần sắc đột nhiên lạnh, trong nháy mắt này, trên đường phố không khí đều tựa hồ ngưng kết lại. Doãn Chí Bình nhìn chằm chằm cái kia hai tên toàn chân đệ tử ngoại môn, ngữ khí lạnh lẽo, hai người các ngươi như thế sợ sệt làm gì, đem chuyện đã xảy ra nói rõ ràng. Lời này vừa ra, hai người lập tức phù phù một tiếng té quỵ trên đất, kêu thảm lên tiếng, trưởng lao thứ tội. Trưởng lao thứ tội a. Hai người sắc mặt trắng bệnh, đứt quãng giải thích, Quách Tương tiểu nha đầu này thì đứng tại hai người bên cạnh, nói đến hơi có gì bất bình thường, tiểu nha đầu này liền ồn ào vài câu, làm cho hai tên toàn chân đệ tử nói đều nói không rõ ràng. Rất nhanh, chuyện nguyên do liền bị mấy người biết được, Doãn Chí Bình lúc này thần sắc thì là trở nên cực kỳ khó coi đứng lên. Thân là toàn chân đệ tử, ước hiếp nhỏ yếu, đổi trắng thay đen, đơn giản không xứng là người. Hắn vung lên ống tay áo, hai tên toàn chân đệ tử liền bị vanh ra mấy chỗ xa, đem bọn hắn lệnh bài thân phận rỡ xuống, mang về trong môn, giao cho chấp pháp điện nghiêm túc xử lý. Còn có, đem bọn hắn mấy cái trục xuất trường không thành. Mệnh lệnh một chút, chạy tới toàn chân đệ tử lập tức xuống tới, đem hai người kia chống chọi, hoàn toàn không để ý hai người kêu rên cầu xin tha thứ, trực tiếp lột đạo bảo, liền áp lấy hướng Trung Nam Sơn mà đi. Cái kia mấy tên giang hồ hán tử thì càng là thê thảm, như là kéo như chó chết, trực tiếp bị đổ dắt lấy ném ra trường không thành. Nhìn thấy một màn này, màn khối lớn lòng người trắng cảnh, Quách Tương là cười đến cùng Nguyệt Nha bình thường, con mắt đều híp lại. Tử Ninh, bản nữ hiệp vừa rồi khóc không khóc? Bà vai nàng đụng đụng đứng ở bên cạnh giữ im lặng Tử Ninh, nhỏ giọng hỏi một câu. Không có ta khóc, ta vừa rồi nhưng so sánh ngươi khóc nhiều. Tử Ninh bĩu môi khinh thường, ta nhìn một chút, bọn hắn liền quỳ, ngươi có lợi hại như vậy thôi. Khụ khụ. Bản nữ hiệp cũng có công lao tốt, ta vẫn là cái thứ nhất xông đi lên. Quách Tương có chút không cam lòng, cố gắng giáng chống đỡ lấy chính mình nữ hiệp phong phạm. Được, Quách nữ hiệp lợi hại, Quách nữ hiệp thiên hạ đệ nhất. Tử Ninh khoát tay áo, miệng đầy nói bậy vài câu, lại là không khỏi hồi tưởng lại vừa rồi cái kia toát ra hư ảo kiếm ảnh đứng lên. Đi thôi, chúng ta về núi trước. Doãn Chí Bình khoát tay áo, thần sắc vẫn ngưng trọng như cũ, chuyện này, hắn cần lập tức biết rõ ràng, đến cùng là ví dụ hay là phổ biến. Toàn chân lấy hiệp nghĩa lập cửa, hắn trưởng toàn chân tình huống dưới, cũng không thể bại hoại trong tay hắn. Nghe được Doãn Chí Bình lời này, vốn còn muốn lại nói vài câu Quách Tương, cũng không thể không ngậm miệng lại, mấy tên thiếu nam thiếu nữ, liền tại Doãn Chí Bình dẫn dắt phía dưới, hướng Trung Nam Sơn mà đi. Chương 276, thành 1, chương 276, thành 1, đại ca ngươi chờ một chút. Tứ Ninh vừa đi không có mấy bước, một đạo thanh âm non nớt liền đột nhiên vang lên. Mấy người theo bản năng dừng bước lại, nhìn về hướng thanh âm chuyển đến phương hướng. Chỉ gặp tên kia tiểu thương ôm tiểu Nam Hải, cố gắng dây rủi lấy đứng trên mặt đất, lập tức chạy chậm đến Tử Ninh bên cạnh, đem trên cổ treo viên kia linh thạch vỡ xuống, đưa tới Tử Ninh trong tay. Đại ca, trả lại cho ngươi. Tử Ninh ngẩn người, ý bất cần đời cũng là thu liễm mấy phần, hắn ở bên cạnh lục lọi một chút, xuất ra một khối ngọc bội nhẹ treo ở tiểu Nam Hải trên cổ. Cái này cầm, đại ca tặng cho ngươi, sẽ không có người đoạt. Nói xong, hắn sờ lên đầu tiểu Nam Hải, nhìn thoáng qua tiểu Nam Hải phụ thân, liền yên lặng đi theo đội ngũ. Sư đệ không có sao chứ? Tiến lên ở giữa, Lý Mặc đi đến Tử Ninh bên cạnh, nhẹ giọng hỏi một câu. Sư minh ngươi nghĩ gì thế? Ta làm sao có thể có việc? Lý Mặc sớm thành thói quen Tử Ninh cái này bất cần đời bộ dáng, nhẹ gật đầu, vừa mới chuẩn bị nói cái gì, lại là đột nhiên quay đầu, nhìn về phía đến gần Nhiếp Chấn mấy người. Lý sư minh, Từ sư minh, chúng ta huynh muội mới đến, đối với toàn chân trong môn sự vật có nhiều không hiểu, có thể hay không xin mời sư minh cho ta cùng huynh muội sớm nói một chút, cũng tốt để cho chúng ta huynh muội có cái chuẩn bị. Đại điện hạ khách khí. Lý Mặc rất là khách khí, không nhanh không chậm cùng Nhiếp Chấn mấy người nói toàn chân tình huống. Tử Ninh thì là đôi tay gối đầu, nện bước bát tự bước, cùng Quách Tương có một câu không có một câu trò chuyện cái gì. Mấy người theo Doãn Chí Bình thông qua đại trận hộ sơn, đi vào Trung Nam Sơn. Nhìn xem khí thế kia rộng rãi đại trận hộ sơn, nhất là Nhiếp Chấn mấy người, đều là nhịn không được phát ra cảm thán thanh âm, sau đó từng cái càng là nhịn không được hỏi thăm về đến. Khi mọi người đi tới Trung Nam Sơn nội, một bộ ngoại giới chưa bao giờ có tiên gia cảnh tượng ánh vào đám người tầm mắt, càng là dẫn tới kinh hô không ngừng. Lúc này, Doãn Chí Bình dừng lại bước chân, quét trước kia khiếp sợ thiếu nam thiếu nữ, sau đó nhìn về hướng Lý Mặc, phân phó nói: Lý Mặc, ngươi lĩnh bọn hắn tiến đến ngoại môn cầu đạo viện, an bài tốt bọn hắn. Đệ tử tuân mệnh. Lý Mặc đội vàng ứng thanh. Tứ Ninh, ngươi không có ở toàn chân ngoại môn thôi. Quách Tương nhịn không được hỏi. Ta không có a, ta tại Thủy Tạo Phong đâu. Tứ Ninh vừa trả lời một câu, lời còn chưa nói hết, Doãn Chí Bình tiếng kêu liền đã vang lên. Khi thấy Doãn Chí Bình cái kia nhìn về phía mình ánh mắt, Tứ Ninh trong lòng cũng không nhịn được nhảy một cái. Có thời gian ta liền đến tìm ngươi chơi, ta đi trước. Vội vàng vàng nói xong, Tứ Ninh liền ngay cả bận bịu chạy chậm đến theo sát Doãn Chí Bình mà đi. Một ngày này toàn chân ngoại môn chưa đến bãi sơn đại điện lại là nhiều hơn mấy cái lạ lâm thân ảnh, lập tức dẫn tới không ít đệ tử ngoại môn nghị luận ầm ĩ, nhất là cái này mấy tên đệ tử mới, hay là do trưởng giáo khai sơn đại đệ tử Lý Mặc tự mình dẫn dắt mà đến, càng là gây nên không nhỏ hành động. Chỉ bất quá cái này hành động cũng không có tiếp tục quá lâu, liền bị đến từ trong môn chấp pháp điện động tĩnh lớn chỗ đánh vỡ. Bất quá mấy ngày ngắn ngủi thời gian bên trong, lại có gần trăm tên nội ngoại môn đệ tử bị chấp pháp điện bắt. Tại vấn tâm trận phía dưới, hết thảy dơ bẩn đều là không chỗ có thể ẩn nấp, toàn bộ toàn chân không chính đáng tà môn chi phòng cũng là bị quét sạch sành sanh. Trận này động tĩnh lớn đi qua không có mấy ngày, tháng 9 bài núi lớn điện tùy theo mở ra. Lần này, vấn tâm trận cửa này, người đào thải số lại là so những năm qua rõ ràng phải nhiều hơn không ít. Chỉ bất quá lần này tham gia Bái Sơn đại điển nhân số cũng xa xa so những năm qua phải hơn rất nhiều. Mấy ngày qua đi, Bái Sơn đại điển kết thúc, gần 300 tên đệ tử mới bái nhập toàn chân, tiến nhập ở vào chân núi toàn chân ngoại môn. Bây giờ toàn chân ngoại môn hoàn toàn có thể được xưng là một cái quái vật khổng lồ. Tại Di Vãng, đệ tử ngoại môn tu vi tăng lên đến tiểu chu thiên viên mãn liền có thể tấn thăng nội môn, mà bây giờ thì cần muốn đến hậu thiên viên mãn mới có thể tấn thăng nội môn. Mà lại Di Vãng đệ tử mới nhập môn phần lớn là trực tiếp bắt đầu tập võ chi lộ, mà hiện nay vô luận nhập môn lúc tuổi tác như thế nào, nhập ngoại môn trong vòng 5 năm trừ cơ sở võ kỹ sẽ không chuyển xuống bất luận cái gì võ học. Điểm này biện pháp áp dụng tuy nói thật to chậm lại đệ tử ngoại môn tiến độ tu luyện, cũng tương tự tăng lên đệ tử ngoại môn nhân số, nhưng cũng là cực cao trình độ tăng lên toàn chân đệ tử tinh anh trình độ, tránh khỏi không ít đệ tử ngoại môn một vị truy cầu tu vi tăng lên mà không để mắt đến tâm cảnh rèn luyện. Bây giờ đệ tử ngoại môn mấy ngàn sớm đã là xa xa vượt qua đệ tử nội môn nhân số. Mấy ngàn đệ tử ngoại môn mỗi ngày ở ngoại môn các đại trưởng lão cùng quản sự an bài xuống tập kiếm tụ kinh tu thân dưỡng tính. Ngoại môn còn sắp đặt cầu đạo viện, phàm là lĩnh ngộ hóa cảnh lại tu vi chưa đến tiểu chu thiên viên mãn đệ tử đều là sẽ an bài đến cầu đạo viện bên trong, do trong môn tiên tiên cường giả thay nhau dạy bảo. Cầu đạo viện đệ tử nhân số không nhiều, trên cơ bản phần lớn bảo trì ở ngoại môn đệ tử nhân số 1/10 tả hữu. Cùng ở vào chân núi ngoại môn khác biệt, cầu đạo viện đơn độc thiết lập tại cầu đạo trên đỉnh, không giống với ngoại môn khác biệt quản lý. Tại cầu đạo trong viện thì là chân chính sư phụ dẫn vào cửa, tu hành dựa vào cá nhân. Trừ mỗi tháng một trận trong môn tiền bối giảng thuật tâm linh cảnh giới ảo diệu đằng sau, cùng mỗi ngày bài tập buổi sớm đọc bách gia điện tịch các không thể thiếu bên ngoài, thời gian còn lại liền không còn gì khác sự vận, liền ngay cả phụ trách cầu đạo viện Thôi Chí Phương cả ngày đều là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Một ngày này, đang lúc Thôi Chí Phương chuẩn bị uống rượu mấy chén thời điểm, cửa phòng đột nhiên bị gõ vang, hắn tâm thần tìm đòi, làm cảm giác được đứng ngoài cửa thời niên thiếu, trong mắt cũng không nhịn được hiện lên một tia kinh ngạc. Gặp qua sư thúc. Cửa phòng đẩy ra, thiếu niên đi đến, không người ân cần thăm hỏi. Nhìn xem Tử Ninh con gói nhỏ, Thôi Chí Phương nghi ngờ nói, Ninh Nhi ngươi có lấy bao khỏa làm gì? Hắc hắc, Ninh Nhi có chuyện muốn cùng sư thúc ngài thương lượng một chút. Tử Ninh nét miệng cười một tiếng, nhìn qua lại còn có chút không có ý tứ. Ân. Thôi Chí Phương lông mày nhíu lại, xét lại một chút Tử Ninh, thằng nhóc nhà ngươi lại đang đánh cái gì chủ ý xấu? Ta nào có. Tử Ninh giải thích một câu, sau đó cẩn thận giải khai con bao khỏa, cẩn thận từng ly từng tí đem trong bao một cái vỏ rượu đem ra. Sư thúc, hầu nhi tiểu, Ninh Nhi hiếu kính ngài. Tử Ninh để lộ tiểu phong, cho Thôi Chí Phương lên một chén đầy. Ua, hầu nhi tiểu đều lấy được. Bưng chén rượu lên phẩm một ngụm, Thôi Chí Phương hứng thú đánh giá trước mắt Tử Ninh, nói đi, có chuyện gì? Cũng không tính là gì đại sự, chính là ta muốn nhập cầu đạo viện tập võ. Nói xong, Tử Ninh còn gãi gãi đầu, nhìn qua lại còn có chút ngượng ngùng bộ dáng. Khu cụ lời này vừa ra, Thôi Chí Phương một ngụm rượu kém chút phun tới, hắn nhìn về phía Tử Ninh ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, trước đó cũng bởi vì tiểu tử này quá mức nhảy thoát, vô pháp vô thiên, Khâu sư thúc liền nghĩ đem hắn lấy tới ngoại môn ma luyện một chút, tiểu tử này thế nhưng là chết sống không muốn. Hiện tại hắn lại chủ động đưa ra muốn đi cầu đạo viện. Thôi Chí Phương cũng hoài nghi hắn có phải hay không uống trộm bốn rượu, không phải vậy làm sao lại nói ra những lời này. Chương 276, thành 2, chương 276, thành 2, ân. Đột nhiên, Thôi Chí Phương tựa hồ nhớ ra cái gì đó, mấy ngày nay, cái kia mới nhập cầu đạo viện mấy tiểu tử kia, có thể có một cái nữ hoa hoa, cùng tiểu tử này thế nhưng là giống rất, đều là vô pháp vô thiên chủ. Mà lại, nữ hoa hoa này, tựa hồ cùng tiểu tử này vẫn rất nhiều tâm yêu, ma tầm mã, tiểu tử này tựa hồ trong khoảng thời gian này không có việc gì liền đến cái này cầu đạo phong lắc lư. Suy nghĩ lưu chuyển, Thôi Chí Phương thần sắc, cũng không nhịn được trở nên cổ quái, hắn trên dưới đánh giá Tử Ninh hồi lâu, đột nhiên hỏi, mẹ ngươi biết việc này thôi. Mẹ ta đã bế quan. Tử Ninh có chút hưng phấn, hắn nhưng là cố ý hỏi, mẫu thân lần bế quan này, ít nhất phải hơn nửa năm. Mấy vị sư tổ biết việc này thôi. Các sư tổ cũng đều bế quan. Nghe được hai cái này trả lời, Thôi Chí Phương đột nhiên có loại muốn đem vừa uống vào rượu phun ra xúc động. Sư thúc, mẫu thân cùng các sư tổ đều bế quan, Doãn sư thúc, Trương sư thúc bọn hắn lại rất bận rộn, ta tập võ đều không ai chỉ điểm, chỉ có thể dựa vào ngài, ngài liền để ta nhập cầu đạo viện tập võ đi. Được rồi, thằng nhóc nhà ngươi cho ta bình thường điểm. Thôi Chí Phương đã sớm nhìn thấu cái này vô cùng đáng thương phía sau tiểu bá vương, khoát tay áo, lập tức ném ra một tấm lệnh bài, thằng nhóc nhà ngươi cũng đừng ở cầu đạo viện náo ra chuyện gì, ta cũng sẽ không cho ngươi che giấu. Sư thúc ngài cứ yên tâm đi. Thanh âm còn tại gian phòng xoay quanh, lệnh bài của người lại là đã không thấy bóng dáng. Nhìn xem cảnh tượng này, Thôi Chí Phương bất đắc dĩ lắc đầu, ánh mắt lưu chuyển, hắn xuyên thấu qua cửa sổ nhìn về phía đỉnh núi cái kia phun trào linh khí. Hắn đột nhiên không nhịn được nghĩ đến, nhà mình sư huynh bế quan sau khi đi ra, nhìn thấy Tử Ninh cái này bất cần đợi vô pháp vô thiên bộ dáng, sẽ là một cái như thế nào biểu lộ. Suy nghĩ lưu chuyển, Thôi Chí Phương lại có chút mong đợi. Câu đạo viện đối với Tử Ninh mà nói, tự nhiên không tính là lạ lắm, thậm chí toàn bộ Trung Nam Sơn, đối với hắn mà nói, cũng có thể gọi là có chút quen thuộc. Xe nhẹ đường quen đi đến cầu đạo đỉnh diễn võ trường, lúc này chính vào ánh bình minh vừa ló dạng, cầu đạo viện mấy trăm đệ tử đều là ở trên diễn võ trường đọc điện tịch, minh tâm kiến tính. Tử Ninh cũng không biết từ nơi nào tìm một bản kinh thư, liền nên ngang đi vào trong diễn võ trường, chợt xâm nhập, tự nhiên hấp dẫn không ít đệ tử ánh mắt. Chỉ bất quá cũng không ai kinh ngạc, tự cầu đạo viện tới mấy cái xa lạ đệ tử mới sau, hắn liền không có ít đến cái này cầu đạo viện lắc lư, đám người sớm đã thành thói quen hắn tồn tại. Chỉ bất quá khi thấy hắn khối kia lệnh bài thân phận đằng sau, lập tức liền có đệ tử nhịn không được hỏi. Từ sư đệ, ngươi chừng nào thì nhập cầu đạo viện? A Tử Ninh giơ tay bên trong lệnh bài thân phận, nhếch miệng cười một tiếng, từ hôm nay trở đi, ta cũng là cầu đạo viện đệ tử. Tử Ninh rất là quang minh chính đại, hắn mặc dù hướng thôi sư thúc hiếu kính rượu ngon, nhưng hắn thế nhưng là hoàn toàn phù hợp cầu đạo viện tiêu chuẩn. Tuổi tác phù hợp, hóa cảnh hắn cũng đã sớm đạt đến, chỉ là hắn trước kia không nguyện ý tới đây mà thôi, cho tới bây giờ đều không phải là hắn tới không được. Tử Ninh, nơi này, nơi này. Lúc này, một thanh âm truyền đến, Tử Ninh quay đầu xem xét, Quách Tương ngay tại cái kia vùng mạnh lấy tay. Đến rồi đến rồi. Tùy ý đem lệnh bài nhét vào trong ngực, hắn liền chạy chậm tới. A, các ngươi cũng đều tại cái này a? Nhìn xem ngồi tại Quách Tương bên cạnh Quách Phá Lô, nhiếp chấn mấy người, Tử Ninh hơi kinh ngạc nói: "Không nghĩ tới Tử sư Minh lại cũng nhập cầu đạo viện, vậy kế tiếp chúng ta có thể hảo hảo nghiên cứu thảo luận một chút kiếm pháp." Cái thứ nhất lên tiếng vẫn như cũng là nhiếp chấn, hắn mặt mũi tràn đầy ôn hòa ý cười, nhìn qua liền cho người ta một loại như gió xuân ấm áp cảm giác. "Muốn uống rượu lời nói các ngươi có thể tìm ta, nghiên cứu thảo luận kiếm pháp liền miễn đi, tập kiếm nào có uống rượu thú vị." Tùy ý nói một đôi lời, hắn liền một phát bắt được Quách Tương, còn hướng Quách Phá Lô cùng nhiếp chấn mấy người phất phắt tay. "Các ngươi bận bịu các ngươi, ta mang Tương Nhi đi trong môn đi dạo." Nhìn xem Tử Ninh Quách Tương rời đi thân ảnh, Nhiếp Võ ánh mắt lấp lóe, lập tức nhìn về phía Quách Phá Lô cảm khái một câu: "Quách huynh, xem ra nhà ngươi tiểu muội cùng Tử Ninh chung đụng được rất là vui sướng a." Tiểu muội từ trước đến nay mê, ngược lại để mấy vị điện hạ chê cười. "Đâu có đâu có, lệnh muội hồn nhiên ngây thơ, quả thật tính tình thật thời gian như thoi đưa, đảo mắt lại là mấy tháng thời gian trôi qua, toàn chân trong môn mặt ngoài cũng không có biến hóa quá lớn. Nhưng ngục trộm, hai cái không sợ trời không sợ đất quỷ nhỏ rắc rối, lại là làm cho toàn chân không ít địa phương gà bay chó chạy, mỗi lần đều là làm cho biết tin tức Doãn Chí Bình rất đầu to." Đều đến gian dạy, hắn lại cực kỳ dứt khoát lưu loát nhận sai, vừa ra khỏi cửa, lại lập tức khôi phục nguyên dạng, nhất là bây giờ còn có Nưu Tầm Nưu, Mã Tầm Mã bạn chơi, càng là như vậy. Có khi nhận tâm xử phạt một chút, tiểu tử này cũng là rất lạc quan, đóng lại hơn 10 ngày đi ra, vậy mà thí sự không có, an phận không có mấy ngày, lại khôi phục nguyên dạng. Cũng may Tử Ninh cũng là cực kỳ thông minh, tuy nói sai lầm nhỏ không ngừng, nhưng vấn đề lớn, nhưng cũng chưa bao giờ xúc phạm, đây cũng là duy nhất để Doãn Chí Bình tư thái địa phương. Thời gian ngay tại cái này thỉnh thoảng gà bay chó chạy bên trong chậm rãi đi qua, một ngày này, vào lúc giữa trưa, vốn là mặt trời chói chang trên cao thiên cung, lại là quỷ dị đột nhiên trở tối xuống dưới. Chợt biến hóa còn không có để Trung Nam Sơn toàn chân đệ tử kịp phản ứng, liền chỉ thấy trên bầu trời mây đen dày đặc, lôi xà lấp lóe, nồng đậm khí tức ngột ngạt trong nháy mắt liền tràn ngập toàn bộ Trung Nam Sơn. Xảy ra chuyện gì? Sự nghi ngờ này tại thời khắc này, cơ hồ xuất hiện ở tất cả toàn chân đệ tử trong óc. Mọi người ở đây thời khắc nghi hoặc, bao phủ Trung Nam Sơn đại trận hộ sơn, đột nhiên hiện, một đạo rộng rãi thanh âm cũng là truyền khắp toàn bộ Trung Nam Sơn. Tất cả toàn chân đệ tử, lập tức đi sân môn. Thoại âm rơi xuống, liền chỉ thấy trên bầu trời từng đạo độn quang lấp lóe, hiển nhiên là đệ tử nội môn cùng tất cả tiên tiên cường giả đang đuổi tới sân môn. Ngay tại tất cả trên núi toàn chân đệ tử hướng dưới núi mà đi thời điểm, thiên cung bên trong lôi vân đã là ngưng tụ tới cực điểm, khí tức kinh khủng thậm chí để tất cả toàn chân đệ tử đều có chút tê cả da đầu, thật giống như một giây sau liền đem hóa thành cho bụi bình thường. Bang! Lúc này, như kiếm ra khỏi vỏ, một thanh kình thiên cự kiếm đâm thủng bầu trời, thậm chí ngay cả cái kia hội tụ lôi vân đều trực tiếp xé rách thành hai nửa. Rầm rầm rầm. Thiên uy hạo đãng, một kiếm này xuất hiện, tựa hồ là chọc giận lão thiên gia bình thường, sấm sét vang rội, lít nha lít nhít lôi điện giống như trời mưa, trong nháy mắt liền hội tụ ở cùng nhau, đánh vào ở vào phía sau núi bế quan thạch thất phía trên. Đất đá tan rã, trong chớp nhoáng này, tòa thạch thất kia chính là hoàn toàn biến mất không thấy, trên mặt đất một vài trượng hố to xuất hiện, trong hố to có bóng người ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền, tựa hồ đến thời khắc mấu chốt nhất. Lên. Làm đạo thứ hai lôi kiếp rơi xuống, Từ Thiên Ngai đột nhiên mở hai mắt ra, cả người bay thẳng mà lại, tận thẳng sừng sững tại lôi vân phía dưới, hắn đưa tay chỉ thiên, một thanh óng ánh sáng long lanh tiểu kiếm nổ bắn ra mà ra, lại trực tiếp chui vào bên trong lôi vân. Rầm rầm rầm. Trong chớp nhoáng này, lôi vân giống như đụng phải khiêu khích bình thường, tiếng oanh minh đột nhiên vang, bao trùm Trung Nam Sơn lôi vân, càng lần nữa làm lớn ra một vòng. Bên trong lôi vân, kiếm quang lấp lóe, vô số lôi điện đem trôi kia tiểu kiếm óng ánh bao trùm, mà đứng ở lôi vân phía dưới Từ Thiên Ngai, càng là đã sớm bị lôi kiếp hoàn toàn bao khỏa. Nhìn một cái, chỉ nhìn thấy một cái lớn gần trượng lôi điện trùng sáng, bóng người đã sớm bị lôi điện nơi bao bọc. Chương 276, thành 3, chương 276 thành ba, kim đan lôi kiếp càng như thế chi cũng bố thôi. Nhìn qua cái kia đã bao trùm toàn bộ Trung Nam Sơn lôi vân, Mã Ngọc tự mình lẩm bẩm. Tinh khí thần ngưng kết dung hợp là vì kim đan, tiên thiên kiếm đạo thì là ngưng kết kiếm tâm, vừa rồi cái kia phóng đi bên trong lôi vân chắc hẳn chính là Chí Nhai ngưng kết kiếm tâm. Lôi kiếp mặc dù khủng bố, nhưng Chí Nhai từng nói qua, lôi kiếp tồn tại, hòa phúc tương ý đi, mỗi một đạo lôi kiếp đều là đối với tu vi một lần tẩy luyện, chỉ cần chống đỡ nổi, tất nhiên được cho một trận trời ban cơ duyên. Lấy Chí Nhai tu vi nội tình, chắc hẳn vượt qua trận lôi kiếp này, hẳn không phải là vấn đề. Mã Ngọc mấy người ngươi một lời ta một câu, phân tích suy đoán bây giờ Từ Thiên Ngai trạng thái. Mà lúc này Từ Thiên Ngai cùng Mã Ngọc, Khâu Sử Cơ mấy người suy đoán không có gì khác biệt, hắn thậm chí hoàn toàn không có chút nào chống cự, tùy ý lôi kiếp từng đạo bổ vào thân thể cùng kiếm trùng phía trên. Hắn lúc này tâm thần đã hoàn toàn đắm chìm thân thể, cảm giác dưới lôi kiếp thân thể mỗi một tia một hào biến hóa, lôi kiếp sinh ra lôi điện, cùng ngày thường thời tiết biến ảo lôi điện hoàn toàn khác biệt, rõ ràng nhiều một tia sinh cơ lực lượng. chỉ cần có thể hoàn toàn chịu đựng được lôi kiếp đối với thân thể phá hư, kia sinh cơ kia lực lượng liền sẽ hiện lên, rèn luyện thân thể đồng thời cũng là chữa trị tổn thương. Mà viên kia kiếm chủng, tại lôi kiếp rèn luyện phía dưới, càng là lộ ra càng nóng ánh sáng long lanh đứng lên, bám vào kiếm chủng phía trên kiếm ý, tại lôi kiếp rèn luyện phía dưới, đồng dạng là chậm rãi phát sinh biến hóa. Trung Nam Sơn trên không to lớn như thế động tĩnh, tự nhiên hấp dẫn thế nhân chú ý, khi nhìn đến Từ Thiên Nhai xuất hiện trong nháy mắt, người giang hồ nơi nào sẽ không biết, lôi vân này là bởi vì gì mà xuất hiện. Toàn chân trưởng giáo xuất quan độ kiếp ngôn luận, trong khoảng thời gian ngắn, liền chuyển khắp toàn bộ trưởng không thành. Vô số người giang hồ nghị luận ầm ĩ, nhất là không ít tiên tiên cường giả, càng là mắt không chấp nhìn chằm chằm lôi vân bao phủ thân ảnh, muốn xem ra một chút mánh khóe, hy vọng có cảm giác ngộ. Cũng không biết trải qua bao lâu, bị lôi kiếp bao phủ thân ảnh, lại là đột nhiên có động tác, chỉ gặp hắn chậm rãi duỗi hai tay ra, bên trong lôi vân thanh kia bóng ánh sáng long lanh trường kiếm, chậm rãi vây quanh hắn xoay quanh mà động, cuối cùng biến mất tại trong người hắn. Sau đó, chỉ gặp Từ Thiên Ngai đột nhiên mở hai mắt ra, rút kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang sáng chói, che khuất bầu trời lôi vân, lại bị một lần nữa xé rách. Chỉ bất quá lần này, lôi vân lại là không tiếp tục ngưng tụ, mà là từ cái kia bị xé nứt vết kiếm chỗ, chậm rãi tiêu tán đứng lên. Che chắn ánh nắng một lần nữa vẩy xuống đại địa, từ nơi sâu xa, hình như có một thanh âm tại tất cả mọi người đáy lòng vang lên. Hơn 10 năm khổ tu, một khi kiếm tâm thành đạo, ta chính là thế này mở kiếm đạo. Thanh âm còn tại lượn lờ, liền chỉ gặp cái kia thiên khung bên trong, còn chưa hoàn toàn tiêu tán lôi vân, càng lần nữa ngưng kết đứng lên. Chỉ bất quá lúc này lôi kiếp, lại là chậm rãi biến thành từng trôi sâm bạch trường kiếm, bất quá mấy hơi thời gian, toàn bộ bầu trời liền dày đặc vô số hư ảo kiếm ảnh. Cuối cùng, kiếm như mưa xuống, ngay tại vô số người thất kinh thời khắc, tất cả kiếm ảnh đột nhiên biến ảo phương hướng, đều là rơi vào trong tần lĩnh dãy núi. Trong một chớp mắt, kinh thiên kiếm ý đột nhiên bộc phát, cái kia một vùng núi, vô số kiếm ảnh lấp loé, trong nháy mắt biến thành một mảnh kiếm ngục. Thiên hạ chí tại kiếm đạo người, có thể nhập kiếm ngục, ta chi kiếm đạo, đều ở trong đó thanh âm thăm thẳm, thiên cung bên trong đã là biến mất không thấy bóng dáng. Thế gian hoàn toàn yên tĩnh. Sau một lát, ồn ào náo động đột nhiên vang, có dòng người phun trào, nhao nhao hướng kiếm ảnh kia lấp lóe chi địa mà đi. Bên trong Trung Nam Sơn cũng là lòng người sao động, nhất là tu hành kiếm đạo người, càng là hận không thể lập tức lách mình trong trí kiếm ngục, cảm thụ trong đó thần diệu. Để các đệ tử đều đi kiếm ngục đi, chí mình ngươi an bài tốt. Mã Ngọc phân phó một câu, liền cùng Khâu Sử Cơ mấy người hướng về sau núi bay vọt mà đi. Linh Nhi, cha ngươi xuất quan, theo vi nương đi bái kiến cha ngươi. Hoàng Dung nhìn thoáng qua bên cạnh thay đổi ngày xưa bất cần đợi thần thái, có vẻ hơi mê mang Tử Linh, ôn nhu nói: "Mẹ, ta Tử Linh há to miệng, muốn nói cái gì, có thể lời đến khỏe miệng, nhưng cũng không biết nên nói như thế nào lên. Đi thôi." Hoàng Dung cũng không cho Tử Linh nói nhiều cơ hội, vung lên ống tay áo, phiêu nhiên bay lên không, mang theo Tử Linh liền hướng về sau núi bế quan tĩnh thất mà đi. Một bên, Nhiếp gia huynh muội, tựa hồ còn có chút rung động. Một hồi lâu, Nhiếp Chiến sắc mặt điên cuồng, đầy mắt hướng tới, tiên tiên phía trên, đến cùng là bực nào cảnh giới. "Ta Đại Minh, không kịp toàn chân xa rồi." Nhiếp Võ mím môi, thần sắc có chút u ám, vì thiên hạ mở kiếm đạo, toàn chân đối với thiên hạ người tập võ khống chế, chỉ sợ lại đem tăng lên một cái cấp độ. Nhi đệ nói cẩn thận. Nhiếp Chấn thần sắc lại biến, theo bản năng nhìn chung quanh một chút bốn phía, nhắc nhở nói, "Như thế cấm kỵ, nhị đệ ngươi không cần thiết nói vậy." "Đúng vậy à, nhị ca, phu hoàng thế nhưng là chán ghét nhất có người châm ngòi triều đình cùng toàn chân quan hệ người." Nhiếp Linh Tê cũng không nhịn được cái nhủ, nếu để cho phụ hoàng nghe được, không thiếu được rũa cho một trận. Nói đến tận đây, vài huynh muội cũng là đột nhiên trầm mặc lại, không có nói thêm nữa một câu. Mà lúc này, tại cái kia hồ to bên cạnh, Từ Thiên Ngai ngồi xếp bằng, xung quanh thất tử hội tụ, Hoàng Dung cùng Tiểu Long nữ dẫn Từ Ninh đứng ở một bên, mấy người đều là nhìn chăm chú lên ngồi xếp bằng Từ Thiên Ngai, yên lặng chờ đợi. Không có qua quá lâu, tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Từ Thiên Ngai chậm rãi mở hai mắt ra. Trong đôi mắt sắc bén chi ý lóe lên một cái rồi biến mất, hắn đứng người lên, vung tay áo bảo, mặt đất hố to lợi dụng mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục nguyên dạng. "Chí Ngai, thành công." Mặc dù đã không gì sánh được xác định, nhưng Mã Ngọc vẫn là không nhịn được hỏi một câu. "Đột phá, kiếm tâm thành đạo, chính là chúng ta suy đoán kim đang cảnh." Từ Thiên Ngai trả lời một câu, ngay sau đó hắn tựa hồ là đã nhận ra cái gì bình thường, ánh mắt lưu chuyển, trong nháy mắt như ngừng lại Hoàng Dung bên cạnh trên người thiếu niên. Khi thấy rõ thiếu niên bộ dáng, hắn tâm thần khẽ nhúc nhích, chính mình bế quan thời gian rõ ràng hiện hiện, một trận đột phá lại tốn thời gian 8 năm có thừa. Từ Thiên Ngai thần sắc khẽ biến, hắn cùng thiếu niên đối mặt hồi lâu, cái kia giống như đang quan sát người xa lạ ánh mắt, trong nháy mắt liền để đột phá cảnh giới vui sướng hoàn toàn tiêu tán. "Linh Nhi, nhanh bái kiến cha ngươi." Hoàng Dung đội vàng hướng Từ Linh khoát tay áo. "Đúng vậy, Linh Nhi, nhanh gặp qua cha ngươi, ngươi trước kia không phải thường xuyên tranh cãi muốn gặp ngươi cha thôi." Mã Ngọc mấy người cũng là ý cười đầy mặt, hướng Tử Ninh lên tiếng nói. Nhìn trước mắt chỉ tốt ở bề ngoài thân ảnh, Tử Ninh há to miệng, nhưng dù sao cảm giác yết hầu giống như bị cái gì ngăn chặn bình thường. Dáng tươi cười từ từ tan biến, Từ Thiên Ngai miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, nhìn về phía Hoàng Dung, "Dung Nhi, Long Nhi, các ngươi trước mang Linh Nhi trở về, ta đợi chút nữa liền trở lại." "Tốt." Hoàng Dung nhẹ gật đầu, nhìn thoáng qua ít có trầm mặc an tĩnh bộ dáng Tử Ninh, than nhẹ một tiếng, liền cùng Tiểu Long Nhi dẫn Tử Ninh đi xuống núi. Chương 276, thành 4, chương 276, thành 4. Tiểu hài tử chính là như vậy, an ủi một chút liền không sao. Sư Minh nói đúng, Linh Nhi từ nhỏ đã hiểu chuyện, hắn có thể hiểu được Chí Nhai ngươi. Nếu không Chí Nhai ngươi trước hết trở về đi, có chuyện gì qua mấy ngày nói cũng có thể. "Đúng vậy, về trước đi Mã Ngọc, Khâu Sử Cơ mấy người ngươi một lời ta một câu, Từ Thiên Ngai cũng không có chối từ, liền xoay người hướng Thủy Tạ Phong mà đi. Hắn không có sử dụng linh khí mảy may, liền từng bước đi tới. Lúc này Từ Thiên Ngai suy nghĩ cũng có chút hỗn loạn, vốn cho rằng bế quan đột phá thời gian tối đa cũng liền 3-4 năm, không nghĩ tới vừa bế quan chính là thời gian 8-9 năm. Từ Ninh đều 12-13 tuổi, cái tuổi này, ở thời đại này, đều có thể lấy vợ sinh con. Trên đường đi suy nghĩ trùng điệp, chớp mắt đã áp sát lộ trình, hắn đi hơn nửa canh giờ mới đến, vừa tới Thủy Tạ Phong bên dưới, Từ Thiên Ngai liền thấy được rõ ràng chờ đợi đã lâu Lý Mặc. Nhìn thấy Từ Thiên Ngai xuất hiện, Lý Mặc đội vàng đi lên trước, cung kính hành lễ, đệ tử chúc mừng sư tôn xuất quan, tu vi tiến nhanh. Không sai. Cảm giác một chút bây giờ Lý Mặc khoảng cách hậu thiên viên mãn cũng không bao xa tu vi, Từ Thiên Ngai không khỏi nhẹ gật đầu, lập tức hỏi, kiếm thế có thể có cảm ngộ. Nghe nói như thế, Lý Mặc trầm mặc một lát, lập tức lắc đầu, hồi bẩm sư tôn, còn không có đầu mối. Thế tùy tâm sinh, điểm này ai cũng không cho được ngươi quá nhiều chỉ điểm, chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Nói một câu, Từ Thiên Ngai lời nói xoay chuyển, đột nhiên hỏi, mấy năm này ngươi có thể từng đi ra Trung Nam Sơn? Hồi bẩm sư tôn, đệ tử chỉ ở Trung Nam Sơn phụ cận mấy chỗ linh quang chấp hành qua nhiệm vụ, không hề rời đi qua Trung Nam Sơn phạm vi. Đạt được câu trả lời này, Từ Thiên Ngai trầm ngâm một hồi, nói đi vạn dặm đường, đọc vạn quyển sách, vài ngày nữa, ngươi liền ra Trung Nam Sơn đi trên giang hồ du lịch đi, tập võ chi lộ, xuôi gió xuôi nước là rất không có khả năng thế tùy tâm sinh, lúc nào hiểu rõ, lúc nào liền bước vào kiếm thế chi cảnh. Ngôn ngữ vài câu, Từ Thiên Ngai đưa tay điểm nhẹ Lý Mặc cái trán, một vòng huỳnh quang lấp lóe, một cỗ khổng lồ tin tức cũng là rót vào Lý Mặc thức hải. Đây là vì sư đột phá kiếm tâm chi cảnh lúc đối với tiên tiên kiếm đạo một chút cảm ngộ, ngươi tham khảo một chút liền có thể. Nhớ kỹ, chỉ có chính mình cảm ngộ mà ra đồ vật, mới xem như chân chính thuộc về mình nội tình, không có dung hội quan thông, chỉ là xem mèo vẽ hổ lời nói, cả một đời cũng sẽ không có quá đại thành liền. Đệ tử cần tuân sư phụ dạy bảo. Lý Mặc không người, yên lặng nhìn chăm chú lên dọc theo nhỏ hẹp đường núi chậm rãi bên trên Từ Thiên Ngai, thẳng đến thân hình đã là biến mất tại trong tầm mắt, hắn mới đứng thẳng người, xoay người rời đi. Đi tại đầu này lên núi chật hẹp trên sơn đạo, Từ Thiên Ngai cũng không nhịn được có chút hoảng hốt, năm tháng rằng rặc, vô tình nhất. Đường núi không có biến hóa chút nào, nhưng người lại là gần như cảnh còn người mất, gần 9 năm xuân thu, đối với bất kỳ người nào mà nói, đều được cho một cái thời gian dài rằng rặc. Từ Thiên Ngai rất rõ ràng, loại này dài rằng rặc, tại về sau, rất có thể chính là trạng thái bình thường. Suy nghĩ ung dung, không có qua quá lâu, liền bước lên Thủy Tạ Phong đỉnh. Mây mù lượn lờ ở giữa, cung điện lầu các mơ hồ hiện hiện, trong lương đỉnh, Hoàng Dung ba người ngồi ở trong đó, tựa hồ tại cùng Từ Ninh nói cái gì. Lúc này Từ Ninh lại là hoàn toàn mất hết ngày xưa bất cần đời, từ Thiên Ngai xuất quan lên, chính là dị thường trầm mặc. Lúc này Từ Thiên Ngai đến gần, Hoàng Dung cùng Tiểu Long nữ vội vàng lần nữa khuyên giải đứng lên, Từ Ninh thần sắc cũng rõ ràng nhiều một vẻ bối rối. Qua một hồi lâu, Từ Ninh tài rốt cục miễn cưỡng lên tiếng, cha thanh âm bé không thể nghe, Hoàng Dung cùng Tiểu Long nữ lại là như chút được cái nặng, lòng tràn đầy vui vẻ. Nghe được cái này đã lâu xưng hô, Từ Thiên Ngai cũng là có chút ngây người. Hắn nhẹ gật đầu, một cỗ huyết mạch tương liên cảm giác chậm rãi trong lòng khôi phục, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ thân hình, trên mặt của hắn cũng không nhịn được nở một nụ cười. Thiên Ngai các ngươi ngồi, ta đi gọi lao ra từ tới, thuận tiện chuẩn bị chút rượu đồ ăn. Long Nhi ngươi cũng cùng một chỗ giúp đỡ chút. Bầu không khí làm dịu, Hoàng Dung có chút vui vẻ, hướng Tiểu Long Nhi đưa mắt liếc ra ý qua một cái, liền hướng trong phòng đi đến. Tiểu Long Nhi liền vội vàng đứng lên, bước nhanh đi theo. Hai người vừa đi, bầu không khí lại là từ từ trở nên bắt đầu trầm mặc. Nhiều năm tuế nguyệt, sáng tạo ra bây giờ ngăn cách, Từ Thiên Ngai cũng là không có biện pháp quá tốt, hắn cũng không có quá nhiều kinh nghiệm đối mặt cảnh tượng như thế này. Trầm mặc tiếp tục, giá trị đến một mực bí mật quan sát Hoàng Dung nhìn không được, dẫn lao đầu đi tới, mới đưa loại trầm mặc này đánh vỡ. Cùng đối mặt Từ Thiên Ngai trầm mặc khác biệt, Từ Ninh hiển nhiên đối với lao đầu cực kỳ ỷ lại thân mật, lao đầu vừa đi đến, Từ Ninh liền ngay cả bận bịu nên đón, nâng lên lao đầu. Lao đầu cũng là vui vẻ ra mặt, cứ việc bất quá mấy ngày không gặp, lại là quan tâm hỏi cái này hỏi cái kia. Người một nhà ngồi tại đình nghỉ mát, bầu không khí cũng là vui vẻ hòa thuận, duy nhất không được hoàn mỹ chính là phụ tử ở giữa, tuế nguyệt ngăn cách, vẫn như cũ khó mà tiêu trừ. Liên tiếp hơn tháng thời gian, Từ Thiên Ngai không có xuất Thủy Tạ Phong nửa bước, vốn muốn mượn cơ hội này hòa hoãn một chút phụ tử quan hệ, nhưng cũng không nghĩ tới, bất quá 2-3 ngày thời gian, Từ Ninh lợi dụng muốn tập võ lấy cớ trượt xuống Thủy Tạ Phong. Từ Thiên Ngai tự nhiên không có khả năng ngăn cản, bây giờ kim đan chi cảnh, tâm thần bao trùm mấy trăm dặm, tâm niệm vừa động, toàn bộ Trung Nam Sơn nhẹ nhõm bao trùm, nhất cử nhất động của hắn, tự nhiên không gạt được chính mình. Mặc dù không có thời khắc chú ý, nhưng dù là thỉnh thoảng cảm giác một chút, hơn tháng thời gian, cũng hoàn toàn đầy đủ để Từ Thiên Ngai đối với nhà mình nhi tử có cái đầy đủ hiểu rõ. Cái này hiểu rõ cũng là để Từ Thiên Ngai nhiều lần nhìn trời bất đắc dĩ thở dài, bất cần đời, phóng khoáng ngông nghênh, cũng hoặc là vô pháp vô thiên. Càng về sau, Từ Thiên Ngai dứt khoát nhắm mắt làm ngơ, dứt khoát lười nhắc lại quan sát, mỗi ngày đợi tại Thủy Tạ Các, cùng lão đầu uống trà rót rượu, ổn định vừa đột phá tu vi, thời gian cũng là trải qua có chút hài lòng. Chương 277, chuyển vị đại điện cùng trốn đi toàn chân, 1, chương 277, chuyển vị đại điện cùng trốn đi toàn chân, 1, mà lúc này ngoại giới, toàn bộ thiên hạ cũng là bị Trung Nam Sơn trận lôi kiếp này chỗ chấn động. Vô luận là Từ Thiên Ngai đột phá tới tiên thiên phía trên tin tức này, hay là vì thiên hạ mở kiếm đạo, lập xuống kiếm ngục tại Tần Lĩnh dãy núi, đều là đủ để cho người trong thiên hạ trở nên khiếp sợ. Nhất là cái kia bây giờ tọa lạc Tần Lĩnh kiếm ngục, càng là cơ hồ khiến vô số người vì đó điên cuồng. Từ kiếm thần chi danh dơ thẳng lên trời bên dưới đằng sau, thu một câu kia kiếm khí tung hoành ba vạn dặm, nhất kiếm quang hàn diệu cửu châu ảnh hưởng, đến hiện nay, thiên hạ người tập võ, có 89/10 đều là tập kiếm giả. Kiếm ngục truyền kiếm đạo, kiếm thần truyền thừa, càng làm cho không biết bao nhiêu tập kiếm giả không xa vạn dặm chạy đến Trung Nam Sơn. Bây giờ tọa lạc tại Trung Nam Sơn một bên kiếm ngục, sớm đã là người ta tấp nập. Chỉ bất quá đối với tuyệt đại bộ phận người mà nói, đều chỉ có thể tại biên giới cưỡng ép trèo trống, khó được tiến thêm nửa bước, liền ngay cả tuyệt đại bộ phận tiên tiên cường giả cũng khó có thể xâm nhập quá xa. Kiếm ngục xuất hiện hơn tháng thời gian, trong đó quy tắc tự nhiên sớm đã bị người giang hồ biết, cùng văn danh thiên hạ toàn chân bái sơn trong đại điện thành tiên bậc thang không sai biệt lắm, chỉ bất quá kiếm ngục càng lớn, cũng càng nguy hiểm. Kiếm ảnh tôi thân tôi hồn, kiên trì càng lâu, thu hoạch liền lại càng lớn, thậm chí đã có tin tức truyền ra có người giang hồ tại kiếm ngục bên trong được truyền thừa. Bất quá nếu là một khi sai lầm đoán chừng tự thân cực hạn, chết kiếm ngục cũng là thường xuyên xuất hiện sự tình. Nhưng bực này nguy hiểm, lại há có thể chống đỡ được người giang hồ khát vọng đối với lực lượng. Toàn bộ ngoài kiếm ngục đây, cơ hồ đều là người chen người trạng thái. Nếu không có toàn chân kịp thời đã tìm đến, duy trì ở trật tự, chỉ sợ mảnh này kiếm ngục đã sớm là hỗn loạn tương mừng. Lấy người giang hồ giữ dằn tính tình, nói không chừng đã sớm ra tay đánh nhau đều không nhất định. Bực này vĩ lực, kim đan cảnh hoàn toàn có thể được xưng là tiên nhân chân chính. Trung Nam Sơn đỉnh, nhìn chăm chú lên cái kia một mảnh kéo dài to lớn núi chỗ sâu vô tận kiếm ảnh, Khâu Sử Cơ thần sắc có chút điên cuồng. Đây cũng không phải là kim đan cảnh vĩ lực. Từ Thiên Ngai chẳng biết lúc nào xuất hiện ở Khâu Sử Cơ sau lưng, tham thẳm một câu. Chí Ngai lời này là ý gì? Khâu Sử Cơ xoay người, nghi hoặc hỏi. Vẹn vẹn bằng vào cảnh giới kim đan lực lượng, tự nhiên không có mạnh như vậy, chỉ bất quá vừa lúc mượn lôi kiếp còn sót lại chi lực, mới có như vậy vĩ lực. Lôi kiếp chi lực, Khâu Sử Cơ nhíu mày, nhịn không được hỏi, Chí Ngai ngươi nói, kim đan này lôi kiếp, có thể hay không giống ngươi lúc đó đột phá tiên thiên lúc lôi kiếp như thế, chỉ có ngươi cái này dẫn đường người đột phá, mới có lôi kiếp giáng lâm. Không biết. Từ Thiên Ngai lắc đầu, lập tức cười nói, lúc nào có người đột phá, lúc đó liền biết. Cái kia đoán chừng còn phải rất nhiều năm mới có thể gặp được. Khâu Sử Cơ thoải mái cười một tiếng, hiện tại thiên hạ, khoảng cách kim đan cảnh gần nhất, chỉ sợ sẽ là Thất Công lão nhân gia ông ta cùng Đồng Tả hai người. Người bế quan đột phá thời điểm, từng tại kinh đô gặp phải Thất Công lão nhân gia ông ta, tu vi đã là sắp tiếp cận tiên tiên hậu kỳ, bây giờ nhiều năm đi qua, chỉ sợ đã bước vào tiên tiên hậu kỳ. Tiên tiên hậu kỳ Từ Thiên Ngai có chút kinh ngạc, nhưng nghĩ lại, cũng là đương nhiên, Thất Công giáng Long Thập Bát Trưởng làm căn cơ, do bên ngoài đi vào, nội ngoại kiêm tu, hàng long chi thế đủ để trấn áp thiên hạ. Thời đại trước cường giả tuyệt đỉnh, hùng hậu võ học nội tình cùng võ học tư duy, đặt ở cái này linh khí khôi phục thời đại, không giống chính mình như vậy tự khai một đạo lời nói, chỉ là gò bó theo khuôn phép tiến lên, đơn giản vô cùng nhẹ nhõm. Suy nghĩ lưu chuyển, Từ Thiên Ngai hỏi, ta cái kia nhạc phụ đại nhân mấy năm này có thể từng tới trong môn? Liên năm ngoái qua một lần, chờ đợi hơn một tháng Ninh Nhi tính tình kia, chỉ sợ rất thụ nhạc phụ ta đại nhân nữa thích đi. Ha 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 ha. Khâu Sử Cơ cười to, này cũng không sai, một già một trẻ còn kém thành anh em kết bái, lúc đó dược sư tiền bối còn chuẩn bị mang Ninh Nhi tiến đến du lịch, nếu không phải Dung Nhi nha đầu không chịu, Ninh Nhi chỉ sợ cũng thật đi theo nói đến đây. Khâu Sử Cơ cũng là nhịn không được than nhẹ một tiếng, ánh mắt của hắn lưu chuyển, tiên thiên cảnh giới thị lực, mấy ngàn thức đều thấy nhất thanh nhị sở, hắn rất là nhanh chóng dừng lại tại cầu đạo phong. Tại đỉnh núi kia diễn võ trường, cầu đạo viện đệ tử hoặc tỉ thí, hoặc ngồi xuống, hoặc tập kiếm, đều là một bộ lửa nóng chỉ lên trời chi cảnh. Nhưng ở diễn võ trường bên cạnh, một viên trên cây cổ mèo, lại là có một nhóc con cà lơ phất phơ nằm nghiêng, trong tay cầm một cái hồ lô rượu, thỉnh thoảng đập đi lấy miệng uống một ngụm, thảnh thơi bộ dáng, cùng lửa này nóng chỉ lên trời chi cảnh tạo thành gần như sự chênh lệch rõ ràng. Cảnh tượng này, tự nhiên không gạt được Từ Thiên Ngai, lúc này hắn hai gò má cũng không nhịn được co quắp một trận, như vậy tiêu sái tư thái, hắn đều không hổ tự nhiên. Hai người lẫn nhau, đều là lắc đầu nở nụ cười khổ, như vậy tiêu sái tư thái, tại bên trong cái này toàn chân, thật có thể nói là trước đó chưa từng có. Câu đạo viện cũng đừng để hắn chờ đợi, miễn cho làm hư tập tụng, sư thúc ngươi liền tùy tiện mượn cớ đem hắn ném vào thủy tạo phong đi, ngươi tiểu tử này, người xấu còn để cho ta lão cốt đầu này tới làm. Ta hiện tại cũng không dễ làm à, hiện tại hai cha con ngăn cách còn lớn hơn rất, ta còn như vậy làm, tiểu tử này không được hận chết ta à. Ha 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 ha. Khâu Sử Cơ cười to, khoát tay áo, được chưa, thằng nhóc nhà ngươi liền thủy tạo cắt chờ lấy, chờ chút ta mượn cớ liền đem hắn cho ngươi ném vào đi. Bất quá Chí Nhai ngươi phải đem Linh Nhi cho coi chừng, hắn nhưng là quỷ tinh, rất thông minh, một cái không tốt liền chạy trốn. Lúc này, cầu đạo phong trên diễn võ trường, Khâu Sử Cơ đột ngột xuất hiện. Đông nhiên người dáng lâm ảnh, thậm chí còn chưa đợi Từ Ninh kịp phản ứng, liền chỉ cảm thấy cả người bị nhấc lên, sau đó lại đột nhiên rơi xuống, cuối cùng rơi trên mặt đất. Sư tổ. Từ Ninh chính muốn định nọt một chút Khâu Sử Cơ. Chỉ bất quá làm nhìn nhưng trước mặt Khâu Sử Cơ ánh mắt như phong lạnh nhạt bộ dáng, Từ Ninh không khỏi trong lòng run lên, liền vội vàng không người hành lễ. Về sau đừng đi cầu đạo viện. Khâu Sử Cơ nhìn thật sâu Từ Ninh một chút, vẻ thất vọng cực kỳ rõ ràng, không có cùng dị vãng như thế răng dạy, chỉ là nhàn nhạt một câu phun ra. Lời này vừa ra, Từ Ninh thần sắc đột biến, sắc mặt cũng là có chút tái nhợt đứng lên, vừa mới chuẩn bị lên tiếng, Khâu Sử Cơ câu nói tiếp theo cũng đã chuyển vào trong tai. Chính ngươi đi thủy tạo phong đi. Khâu Sử Cơ rõ ràng không muốn cùng hắn nhiều lời, nói vừa xong, thân hình khẽ nhúc nhích, liền biến mất ở Từ Ninh trước mặt. Ngược lại là Từ Ninh, thì ngơ ngác đứng tại chỗ, qua một hồi lâu mới phản ứng được, không giống với dị vãng răng dạy, lần này, ngắn ngủi hai câu nói, lại là để Từ Ninh cảm giác không gì sánh được khó chịu. Tựa hồ là không nói gì, nhưng giống như lại cái gì đều nói rồi. Chương 277, chuyên vị đại điện cùng trốn đi toàn chân, 2, chương 277, chuyên vị đại điện cùng trốn đi toàn chân, 2, hồi lâu, Từ Ninh mới mở rộng bước chân hướng Thủy Tạ Phong máy móc dục dịch, chỉ bất quá mới vừa đi không có mấy bước, lại đột nhiên dừng lại, hắn ngẩng đầu nhìn một cái cao vút trong mây Thủy Tạ Phong, trên mặt lại là lộ ra một tia kiên quyết chi sắc, hắn bước chân lần nữa mở ra, chỉ bất quá lần này phương hướng lại là hướng dưới núi mà đi. Hắn động tác này, tự nhiên không gạt được thời khắc chú ý từ Thiên Nhai cùng Khâu Sử Cơ, nhìn thấy hắn hướng dưới núi mà đi, Khâu Sử Cơ có chút bất đắc dĩ, giống như có chút hoàn toàn ngược lại. Từ Thiên Nhai lông mày nhíu chặt, trầm ngâm một lát, mới chậm rãi lên tiếng, "Để hắn đi thôi, để hắn đi xem một chút ngoại giới là cái dạng gì, kinh lịch một chút gặp chật trở cũng tốt. Có thể ngoại giới yêu thú quỷ dị mọc thành bụi, không ít yêu thú càng là sớm đã sinh ra linh trí, ngay tại chỗ là vừa, lấy Ninh Nhi võ nghệ, một khi gặp phải, chỉ sợ Khâu Sử Cơ ngược lại là có chút bận tâm tới đến. Ta lưu lại một chút chuẩn bị ở sau, đủ để bảo đảm hắn tại lúc sinh tử an toàn không việc gì." Nói xong, Từ Thiên Ngai tâm thần khẽ nhúc nhích, một vòng kiếm quang bay vụt, cuối cùng lặng yên vô tức dung nhập đến Từ Ninh thân thể. Thấy vậy, Khâu Sử Cơ cũng không có lại xoắn xuýt, chỉ bất quá làm Từ Thiên Ngai câu nói tiếp theo nói ra đằng sau, Khâu Sử Cơ cũng là thần sắc đại biến. "Sư thúc, ta muốn đem vị trí trưởng giáo truyền cho Chí Bình sư đệ, ngươi cảm thấy thế nào?" "Không thể." Khâu Sử Cơ theo bản năng phản bác. "Những năm này ta tuy là trưởng giáo, nhưng trên thực tế lại là cái vung tay trưởng quỹ, trong môn sự vật đều là Chí Bình tại xử lý. Bây giờ ta đột phá kim đan, về sau chỉ sợ càng thêm không có thời gian xử lý trong môn sự tình." Từ Thiên Ngai không có tranh luận, mà là tự mình nói, "Cùng chiếm vị trí không làm, còn không bằng đem vị trí chuyển cho có thể là người, Chí Bình sư đệ lao khổ công cao, trong tướng môn sự vật quản lý quá chặt chẽ có đầu, vị trí trưởng giáo chuyển cho hắn cũng là chuyện đương nhiên." Nghe xong Từ Thiên Ngai nói tới, Khâu Sử Cơ cũng là trầm mặt lại, một hồi lâu, hắn mới chậm rãi lên tiếng, "Việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn, qua ít ngày rồi nói sau nói vài câu." Khâu Sử Cơ liền trực tiếp hướng hậu sơn mà đi, việc này trọng đại, hắn cần hướng mấy vị sư huynh đệ thường nghị một phen. Từ Thiên Ngai trầm mặc một hồi, lại là đột nhiên nhìn phía Từ Ninh xuống núi phương hướng, tâm thần cảm giác bên trong, hắn đã là ra khỏi sân môn, tận thẳng dọc theo quan đạo ra bên ngoài giới mà đi. "Thôi." Từ Thiên Ngai cuối cùng vẫn chế trụ theo sát bảo vệ ý nghĩ, thân hình lưu chuyển, đằng không mà lên, trong mấy mắt liền xuất hiện ở tảng kinh các cái khác một tòa lầu nhỏ bên trong. Trong này, ghi chép toàn chân đệ tử hành tẩu thiên hạ thu tập được tất cả tin tức, chính mình bế quan vài năm xuân thu, thế giới biến hóa, tại lầu các này bên trong, ghi lại nhất thanh nhị sở. Lầu các sắp đặt trận pháp, dựa theo môn quy chế độ, cũng chỉ có tấn thăng đệ tử nội môn mới có tư cách tiến vào tòa này lầu nhỏ bên trong tìm đọc tin tức. Lúc này trong lầu các nhân viên thật cũng không mấy cái, nhìn thấy Từ Thiên Ngai đi vào, Từ Thiên Ngai tâm thần bao trùm cả tòa lầu các, lật xem từng mai ngọc giản. Theo thời gian tôi di, Từ Thiên Ngai thần sắc cũng là từ từ trở nên ngưng trọng lên, bây giờ thiên hạ, thế cục thế nhưng là không thể lạc quan. Thời gian mười mấy năm, tuy nói thiên hạ người tập võ thực lực thật to tăng trưởng, nhưng tương tự, yêu thú thực lực cũng là càng ngày càng mạnh. Theo trên hồ sơ ghi chép, bây giờ linh trí không kém ai yêu thú, vẻn vẹn hiển lộ tại thế, bị thế nhân phát hiện, liền có mấy trăm vị. Chớ nói chi là còn có mảng lớn man hoang chi địa, vô số chưa từng cùng người phát sinh tiếp xúc yêu thú. Yêu thú uy hiếp tăng vọt, thậm chí còn phát sinh qua mấy lần yêu thú công thành sự kiện, mười mấy năm xuân thu, toàn bộ Đại Minh cảnh nội, lục tục ngo ngoe đã là có vài chục tòa thành trì bị yêu thú công hãm, vô số người trở thành yêu thú miệng ăn. Mà so yêu thú càng khiến người ta cảm thấy kinh khủng chính là lặng yên không tiếng động quỷ dị oán linh. Không giống với yêu thú trên mặt nổi uy hiếp, quỷ dị oán linh càng thêm lặng yên không một tiếng động, càng thêm không có quy luật có thể nói, thậm chí, một cái không tốt, tại phòng bị xâm nghiêm nội bộ thành trì, liền xuất hiện quỷ dị oán linh tồn tại. Mà lại thông qua thôn vệ tinh khí thần, quỷ dị oán linh thực lực tăng trưởng đến cực nhanh, hơi không cẩn thận, liền sẽ hóa thành một trận ngập trời tai họa. Tại trong ngọc giản này liền ghi chép mấy trận bởi vì đề phòng sơ suất, cuối cùng dẫn đến oán linh thôn vệ toàn thành, triệt để hóa thành một mảnh đại hung chi địa, thậm chí ngay cả tiên thiên cường giả cũng không dám tự ý nhập. Hiện nay, quỷ dị oán linh tồn tại, đối với nhân loại mà nói, đã là hoàn toàn không kém gì yêu thú uy hiếp, thậm chí, so với yêu thú uy hiếp, còn muốn càng hơn một bậc. Yêu thú cùng oán linh quỷ dị tồn tại, cũng là làm cho Đại Minh triều đình không thể không từ bỏ quyết trường, chuyên tâm nhất trí giữ gìn nội bộ ổn định. Đủ loại này nguyên nhân, cũng gián tiếp sáng tạo ra trường không thành phồn hoa. Dù sao, có toàn chân cường giả tọa chấn, lại thêm chi cơ hồ chưa bao giờ gián đoạn, lại càng thấu triệt tiêu diệt toàn bộ, bây giờ phóng nhãn thiên hạ, chỉ sợ cũng không có so Trung Nam Sơn càng thêm an toàn địa phương. Ân. Trong lúc yên tĩnh, Từ Thiên Ngai đột nhiên kinh nghi một tiếng, tâm thần khẽ động, một viên ngọc giản liền xuất hiện trong tay, hắn lần nữa thăm dò vào tâm thần, lông mày cũng không nhịn được nhíu lại. Có trắng là phải có đen, trong miếng ngọc giản này, ghi lại chính là theo thời đại phát triển, tự nhiên mà vậy diễn biến ra tà đạo tu sĩ. Những này tà đạo tu sĩ xuất hiện, tựa hồ là bởi vì quỷ dị oán linh xuất hiện. Bắt trước quỷ dị oán linh, đồ sát huyết tế, từ đó tăng cường tự thân tu vi. Loại này không làm mà hưởng phương thức tu luyện, dù là hậu hoạn đông đảo, cũng tự nhiên là dẫn tới không ít tâm tư bất chính người tu hành bắt trước. Đã từng có tà tu, vì tăng cao tu vi, lấy sức một mình đồ sát huyết tế mấy vạn người tính mệnh, chuyện này phát sinh, cũng là triệt để chấn động toàn bộ Bắc Địa. Từ sự kiện lần kia đằng sau, tà tu tồn tại, liền trở thành triều đình Tĩnh Dạ Ti cùng toàn chân toàn lực tiêu diệt toàn bộ đối tượng. Thậm chí tại trường không điện cùng triều đình Tĩnh Dạ Ti công huấn điện, đến nay còn mang theo đối với tà tu tiêu diệt toàn bộ lệnh. Phàm là chém giết tà tu tu sĩ, đều có thể bằng vào nó thủ cấp tại trường không điện cùng Tĩnh Dạ Ti đổi lấy kết sủ treo giải thưởng. Dưới tình huống như vậy, những này tà đạo tu sĩ cũng chỉ dám ẩn thân âm thầm, mấy năm gần đây, toàn bộ Bắc Địa đã rất ít có thể trông thấy có tà đạo tu sĩ dám can đảm quang minh chính đại hiện thân. mà đại đa số bị buộc cùng đường mạt lộ tà đạo tu sĩ, trên cơ bản đều là hướng bây giờ đã biến thành man hoang giang nam mà đi, thậm chí đều có tin tức cân giang nam đã có mấy cái tà tu môn phái, chỉ là cũng không có mấy cái biết thật giả. Dù sao, bây giờ giang nam, một mảnh man hoang, yêu thú quỷ dị mọc thành bụi, cũng không có mấy người dám tiến đến thăm dò. Chương 277, chuyên vị đại điện cùng trốn đi toàn chân, 3, chương 277, chuyên vị đại điện cùng trốn đi toàn chân, 3, tà tu nhìn xem miếng ngọc giản này, Từ Thiên Ngai theo bản năng nghĩ đến chính mình cái kia tinh khí thần bạc kiếm, thôn phệ tinh khí thần tồn tại, tựa hồ cùng tà tu phương thức tu luyện cũng không có khác nhau quá nhiều. Nhưng rất nhanh, Từ Thiên Ngai liền lắc đầu, mặc kệ như thế nào lực lượng thu hoạch được phương thức, chỉ cần có thể thủ vững bản tâm, dụng tâm khống chế sức mạnh, mà không phải để lực lượng che đậy tâm linh, đó chính là huy hoàng chính đạo. Suy nghĩ chuyển động, Từ Thiên Ngai liền ra lầu cát, thân hình lấp lóe, mấy hơi thời gian, liền về tới thủy tạ phòng, khi biết được Từ Ninh lẻ loi một mình ra Trung Nam Sơn đằng sau, Hoàng Dung cũng là quá sợ hãi. Nếu không có Từ Thiên Ngai kịp thời ngăn lại, chỉ sợ Hoàng Dung liền trực tiếp rời đi thủy tạ phòng, đi tìm Từ Ninh. Dù là như vậy, Từ Thiên Ngai cũng là thuyết phục hồi lâu, Hoàng Dung mới thoáng an tâm lại. Như vậy đi qua mấy ngày, tại Từ Thiên Ngai kỹ càng phân tích phía dưới, Hoàng Dung lúc này mới rốt cục bỏ đi đi tìm nàng nhi tử bảo bối ý nghĩ. An ổn Hoàng Dung, Từ Thiên Ngai liền lần nữa đã tìm đến phía sau núi, hướng Mã Ngọc, Khâu Sử Cơ mấy người lần nữa nói cùng chuyển xuống vị trí trưởng giáo sự tình. Mấy người trong phòng thương nghị cả ngày, Từ Thiên Ngai mới từ phía sau núi đi ra. Lúc này chính vào hoàng hôn, bên trong trọng dương điện, Doãn Chí Bình hòa thường ngày, ngồi ngay ngắn ở bàn đằng sau, vùi đầu xử lý trong môn việc vặt. Bây giờ toàn chân quy mô càng lúc càng lớn, sự tình cũng càng ngày càng nhiều, dù là rất nhiều quyền lợi đều trao quyền cho cấp dưới đến các đại quản sự trưởng lao trong tay, nhưng cần hắn xử lý sự tình vẫn như cũng là chồng chất như núi. Cũng may bây giờ tu vi tăng trưởng, tinh thần nhanh nhẹn, xử lý lên rất nhiều việc vặt cũng là nhanh chóng. Sư Minh, khi thấy đi vào trọng dương điện Từ Thiên Ngai thời điểm, Doãn Chí Bình cũng là khẽ giật mình, lập tức vội vàng đứng người lên, liền muốn cung mình hành lễ. Nói vô số lần, sư huynh đệ ở giữa, không cần làm những nghi thức xã giao này. Từ Thiên Ngai vội vàng ngăn lại, nhìn trước mắt đã trúng năm bộ dáng Doãn Chí Bình, Từ Thiên Ngai cũng không khỏi có chút ngây người. Một hồi lâu, hắn mới có hơi cảm khái lên tiếng, thời gian trôi qua thật nhanh. Chỉ trước mắt, chúng ta đều có thể như vậy tuổi tác. Nói xong, Từ Thiên Ngai vung lên ống tay áo, mấy viên vỏ rượu xuất hiện tại bàn phía trên, hắn thoải mái cười một tiếng, hồi lâu chưa từng uống rượu, hôm nay bồi sư huynh ta uống một trận. Doãn Chí Bình nghi hoặc nhìn Từ Thiên Ngai một chút, lập tức giữ im lặng nhẹ gật đầu. Vài chén rượu dịch vào bụng, máy hát cũng liền mở ra, Doãn Chí Bình nói những năm nay trong môn cùng thiên hạ sự tình, mà Từ Thiên Ngai thì an tĩnh thành một cái người lắng nghe. Vò rượu giống cái này đến cái khác, cũng không biết trải qua bao lâu, Từ Thiên Ngai mới rốt cục lên tiếng, "Ta đã cùng sư phụ các sư thúc thương lượng xong, ta đem từ nhiệm vị trí trưởng giáo, do sư đệ ngươi tới đảm nhiệm ta toàn chân trưởng giáo." Lời này vừa ra, Doãn Chí Bình nâng chén cánh tay đều là run lên, hắn liền vội vàng đứng lên, chỉ là vừa có hành động, lại là thân thể trầm xuống, một cỗ lực lượng vô hình áp chế hắn không để cho hắn đứng dậy. "Sư Minh, ta lại nói một nửa, cũng bị Từ Thiên Ngai đánh gãy, ngươi so ta càng thích hợp trưởng môn chức vị này." Nói xong, Từ Thiên Ngai chỉ trên bàn chồng chất ngọc giản, cười nói, "Ngày ngày làm những này, ta nhưng làm không được, sư đệ ngươi cũng biết, chức trưởng môn liền giao cho sư đệ ngươi." Từ Thiên Ngai khoát tay áo, chút xuống một ngụm rượu, thần thái rất là thản nhiên thoải mái. Hôm sau, toàn chân chiêu cáo thiên hạ, Từ Thiên Ngai đem từ nhiệm toàn chân trưởng giáo chức vị chuyển đến Doãn Chí Bình tiếp nhận, đồng thời rộng mời thiên hạ thông đạo tham gia toàn chân chuyển vị đại điển. Tin tức vừa truyền ra, lập tức lợi dụng cực khối tốc độ chuyển khắp thiên hạ, lấy toàn chân bây giờ gần như địa vị siêu nhiên, toàn bộ Bắc Địa không thể nghi ngờ đều bị tin tức này chỗ chấn động. Các đại được mời môn phái thế lực đều là chuẩn bị bên trên hậu lễ, nên ngang khởi hành chạy tới Trung Nam Sơn. Mà không có đạt được mời tiểu môn tiểu phái, giang hồ tán nhân, phần lớn cũng không tính bỏ lỡ bực này thịnh sự, lại thêm chi kiếm ngục cơ duyên, bất quá mấy ngày thời gian, thông hướng Trung Nam Sơn mấy đầu con đạo, liền đã là dòng người phun trào. Toàn chân nội bộ cũng là lửa nóng chỉ lên trời, chuẩn bị lấy trận này sắp đến chuẩn bị đại điện. Mà Từ Thiên Ngai, tại hạ đạt làm trưởng môn cuối cùng một đạo mệnh lệnh, chuẩn bị chuẩn bị đại điện đằng sau, liền về tới thủy tạ phòng, thôi diễn lên kim đan đằng sau con đường tu luyện đứng lên. Gần 10 năm xuân thu ngưng tụ kiếm tâm, kiếm đạo chi lộ cũng lần nữa đi đến cuối con đường. Hắc ám vô tận, lại cần tìm tòi đi tới. Bây giờ tu vi cảnh giới, bế quan bắt đầu tìm hiểu đến, năm tháng dài dằng dặc thoáng qua tức thì, trong nháy mắt, chính là mấy tháng thời gian trôi qua, Từ Thiên Ngai cũng là đúng giờ xuất quan, tham gia trận này cả thế gian đều chú ý chuẩn bị đại điện. Cả trang đại hội, Từ Thiên Ngai cũng vẹn vẹn chỉ xuất hiện chưa tới một khắc đồng hồ, liền ẩn vào phía sau màn. Dù sao, trận này chuẩn bị đại điện, chân chính nhân vật chính là tiếp nhận trưởng giáo chức vụ Doãn Chí Bình. Làm phồn hoa ồn ào náo động tán đi, Doãn Chí Bình thì danh chính ngôn thuận thành toàn chân trưởng giáo. Mà Từ Thiên Ngai thì treo một cái thái thượng trưởng lão tên tuổi, tại thủy tạ phong triệt để khởi động bế quan. Từ Thiên Ngai vừa bế quan này, liên đối Hoàng Dung cùng Tiểu Long Nhi cũng là đồng thời khởi động bế quan. Hoàng Dung cùng Tiểu Long Nhi đột phá tiên tiên cũng có thật nhiều năm, tại Từ Thiên Ngai lưu lại đại lượng tài nguyên tu luyện phía dưới, tu vi của hai người cũng kém không nhiều đến đột phá giới hạn. Mà lão đầu thì là thảnh thơi xuống thủy tạ phong, về tới hắn phía sau núi kia thanh tịnh tiểu viện, một người nhất viện, thời gian trải qua cũng là có chút hài lòng. Mà thủy tạ phong, tại Từ Thiên Ngai ba người đều là bế quan trạng thái, tự nhiên là hoàn toàn phong tỏa, lâm vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Chỉ bất quá, phần này yên tĩnh, vẹn vẹn tiếp tục không tới thời gian một năm, liền bị đánh phá. Trên lầu cát, một mảnh cửa sổ bị chậm rãi đẩy ra, Từ Thiên Ngai thân hình cũng là từ cửa sổ hiện hiện mà ra, ngoài cửa sổ tường hòa yên tĩnh mỹ cảnh, Từ Thiên Ngai lúc này lại là không lòng dạ nào thưởng thức, hắn chau mày, suy nghĩ trùng điệp. Tu tiên giới cảnh giới Từ Thiên Ngai tự nhiên là không gì sánh được rõ ràng, Kim Đan đằng sau chính là Nguyên Anh, Nguyên Anh đằng sau chính là Hóa Thần chi cảnh. Hắn thậm chí ngay cả nối thẳng Nguyên Anh công pháp đều có hơn 10 bộ, lại sớm đã đem cái này hơn 10 bộ công pháp suy nghĩ thông thấu, nhưng như thế nào đem nó dung nhập đến chính mình kiếm đạo bên trong, thủ kỳ tinh hoa, lại là một cái cực kỳ gian nan sự tình. Bế quan gần 1 năm, lại là mạch suy nghĩ hoàn toàn không có, khô tọa gần 1 năm thời gian. Ân. Từ Thiên Ngai dường như phát giác cái gì bình thường, đột nhiên kinh nghi một tiếng, ánh mắt lưu chuyển, nhìn qua tầng tầng trận pháp cấm chế, tập trung tại Thủy Tạo Phong phía dưới quanh quẩn một chỗ thiếu nữ trên thân. Thiếu nữ tự nhiên chính là Quách Tương. Chương 278, thế giới diễn biến, 1, chương 278, thế giới diễn biến, 1, tại Từ Ninh bị Khâu Sử Cơ mang đi đằng sau, nàng vốn cho rằng sẽ giống thường ngày, bị giam cái một đoạn thời gian sau đó lại thả ra, kết quả mấy tháng thời gian trôi qua, lại còn không có gặp Từ Ninh bóng dáng. Thậm chí liền ngay cả cái kia thịnh đại chuẩn bị đại điện, nàng tìm khắp Trung Nam Sơn, cũng chưa từng tìm tới Từ Ninh tồn tại. Càng về sau, Quách Tương cũng rốt cục lấy dũng khí đi vào Thủy Tạo Phong phía dưới, chỉ bất quá hộ vệ ngọn núi cấm chế dày đặc gắt gao đưa nàng ngăn tại dưới ngọn núi. Nàng có thể làm, cũng chỉ có mỗi ngày bồi hồi tại này, kỳ vọng gặp lại thân ảnh quen thuộc kia. Quách Tương nhìn xem cái này quanh quẩn một chỗ thiếu nữ, Từ Thiên Ngai nhíu mày, hắn đối với thiếu nữ này, tự nhiên không xa lạ gì, Quách Tính nhị nữ nhi, Quách Tương. Bái nhập toàn chân đằng sau, cả ngày liền cùng nhà mình cái kia tiểu tổ tông trà trộn cùng một chỗ, không ít trong môn gây họa, trong môn thanh danh cũng là không nhỏ. Thân hình hắn khẽ nhúc nhích, một giây sau, liền biến mất ở lầu các này bên trong, đột nhiên xuất hiện tại Quách Tương trước mặt. Thiếu nữ mặc dù là gan không nhỏ, nhưng trước mặt đột nhiên xuất hiện một người, cũng là bị dọa đến không nhẹ. Khi nhìn rõ Sở Từ Thiên Ngai bộ dáng đằng sau, Quách Tương vội vàng hữu mô hữu dạng không mình hành lễ, đệ tử bái kiến Thái Thượng trưởng lão. Không cần như thế lạnh nhạt, ta cùng phụ thân ngươi có chút quen thuộc, ngươi gọi ta thúc là có thể. Vượt quá Từ Thiên Ngai dự liệu là, nha đầu này lại không có một chút kính sợ sợ sệt, vừa mới dứt lời, nàng liền đổi giọng gọi lên Từ thúc đến. Nhìn xem nha đầu này cho điểm ánh nắng liền sáng lạn bộ dáng, Từ Thiên Ngai lời nói xoay chuyển, liền hỏi, ngươi tại Thủy Tạo Phong bên dưới quanh quẩn một chỗ, là chuẩn bị làm gì? Ách Quách Tương là người, lập tức ngượng ngùng gãi gãi đầu hỏi, Từ thúc, Từ Ninh đi nơi nào? Ta hơn 1 năm đều không có gặp qua hắn, Từ Ninh đã xuống núi. A, hắn đi nơi nào a, Từ thúc? Từ Thiên Ngai lông mày nhíu lại, trêu chọc nói, làm sao? Hỏi đi nơi nào? Ngươi còn chuẩn bị đi tìm tiểu tử túi kia phải không? Không phải không phải, ta chỉ là hỏi một chút, hỏi một chút. Quách Tương liên tục khoát tay. Hắn đi nơi nào, ta cũng không biết, ngươi hỏi ta không dùng. Dạng này a tiểu nha đầu nhíu nhíu mày, lập tức tựa hồ là nghĩ tới điều gì, trước mắt nàng sáng lên, Từ thúc, ta về trước cầu đạo viện, đợi chút nữa còn muốn tập võ thanh âm còn tại lượn lờ, tiểu nha đầu liền đã xa xa chạy đi. Ai? Nhìn xem Quách Tương chạy đi thân ảnh, Từ Thiên Ngai không khỏi than nhẹ một tiếng, vung khẽ ống tay áo, một vòng kiếm quang liền theo sát Quách Tương mà đi, cuối cùng dung nhập Quách Tương trong thân thể. Hắn tâm thần khẽ nhúc nhích, liền lần nữa về tới Thủy Tạo Phong phía trên. Lần này, hắn không tiếp tục bế quan khổ nộ, mà là dứt khoát chạy không tâm thần, cả ngày tại Thủy Tạo Phong đính phẩm trà rót rượu, xem kéo dài biển mây sân cảnh, mượn thiên địa vạn vật gột rửa lấy tâm linh. Cứ như vậy, ngược lại để nguyên bản suy nghĩ hoàn toàn không có kiếm đạo chí lộ, ẩn ẩn có không nhỏ cảm ngộ. Từ Thiên Ngai đột nhiên có chút minh ngộ, đạo pháp tự nhiên, có lẽ cái này dị biến thời đại chính là tốt nhất lão sư. Thủy Tạo Phong nhàn nhã mấy tháng, Từ Thiên Ngai liền ngự sử lấy một chiếc cỡ nhỏ phi thuyền chậm rãi lái ra khỏi Trung Nam Sơn. Phi thuyền ở trong thiên địa này chậm rãi phi hành, Từ Thiên Ngai thì xếp bằng ở đầu thuyền, tâm thần tản ra, cảm ngộ thiên địa này vạn vật. Linh khí, quỷ dị, yêu thú, cây cối, địa mạch, thiên địa vạn vật đều là rõ ràng đến cực điểm cảm giác tại não hải. Phi thuyền không mục đích, giống như vĩnh viễn không thôi, thời gian cũng trôi qua rất nhanh, một ngày, hai ngày, ba ngày, một tháng, hai tháng, ba tháng. Không giống với trong hồ sơ nhìn thấy miêu tả, tâm thần cảm giác, tận mắt nhìn thấy thiên địa này vạn vật biến hóa, có rất rất nhiều cảm ngộ hiện lên. Hắn từng dừng lại phi thuyền, hao phí mấy tháng thời gian, chỉ vì quan sát một cái con nhộng thuế biến quá trình. Đã từng khô tỏa thế nhân đều là sợ như sợ cọp quỷ dị cấm địa, cảm ngộ trong đó tự nhiên diễn biến. Hắn cũng đã từng xuất thủ trấn áp vài đầu có thể nói tiếng người yêu thú, cảm ngộ nó tại Nhật Tinh Nguyệt Hoa phía dưới biến hóa. Hắn đã từng gặp yêu thú bạo động, tại có thể nói tiếng người yêu thú thống lĩnh phía dưới, vây công lấy thành trì nhân loại. Trong cuộc chiến tranh này, hắn cũng nhìn thấy Từ Ninh tại trên tường thành phân chiến rất yêu, hắn cũng nhìn thấy thành phá đi sau, Từ Ninh bị yêu thú truy sát điên cuồng chạy trốn chật vật. Từ Thiên Ngai cũng chỉ là yên lặng nhìn chăm chú lên, hoàn toàn không có ý xuất thủ, dù là cuối cùng Từ Ninh bị yêu thú đuổi đến trốn vào thâm sơn, nguy cơ mọc thành bụi, hắn cũng chưa từng động dung mảy may. Ngọc bất chắc bất thành khí, người sống một đời, há lại sẽ xuôi gió xuôi nước. Thậm chí cũng không nhìn thấy Từ Ninh thoát ly hiểm địa, Từ Thiên Ngai liền ngự sử lấy phi thuyền rời đi. Thời gian, đối với Từ Thiên Ngai mà nói, tựa hồ đã mất đi cảm giác tồn tại. Bắc địa các nơi đều là lưu lại cái kia một chiếc phong cách cổ xưa phi thuyền tung tích. Phi thuyền đã từng đi khắp Giang Nam, không giống với Bắc địa văn minh khí tức, Giang Nam đã triệt để thoái hóa thành nguyên thủy man hoang thời đại. Tại càng nguy hiểm hoàn cảnh sinh tồn phía dưới, đã từng thành trì phần lớn hóa thành phế tích, chỉ có khắp nơi lớn nhỏ không đều bộ lạc, có cung phụng yêu thú, lấy nhân mạng đổi lấy tạm thời an bình bộ lạc. Cũng có không ngừng vươn lên, tại man hoang này bên trong gian nan dãy rủa bộ lạc. Càng có cùng thú làm bạn, thúc đẩy yêu thú bộ lạc. Cũng có cùng độc trùng rắn độc làm bạn, đem người làm cho người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dáng dùng độc bộ lạc. Nhưng đều không ngoại lệ chính là những này to to nhỏ nhỏ bộ lạc, nhân số cũng không nhiều, dù sao, người huyết nục đối với yêu thú mà nói, không thể nghi ngờ là vật đại bổ. Đây cũng là vì thế nào người thời nay cùng yêu thú chiến đấu càng tấp nập nguyên nhân trọng yếu nhất. Từ Thiên Ngai đã từng thấy được tại Bắc Địa người người kêu đánh tà tu, tại mảnh này man hoang chi địa, không cái gì ước thúc, bọn hắn ngược lại là lẫn vào như cá gặp nước. Cạnh tranh sinh tồn, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, Từ Thiên Ngai cũng không có mảy may thay trời hành đạo tâm tư, tồn tại chính là đạo lý, hắn cảm ngộ văn vật, lại không muốn nhúng tay văn vật. Hắn đã từng cố ý đi năm đó Giang Nam phồn hoa nhất Lâm An thành, chỉ bất quá nên đón Từ Thiên Ngai, lại chỉ là một vùng phế tích, cũng hoặc là một mảnh yêu thú nhạc viên, tại Lâm An thành phương viên mấy trăm dặm, Từ Thiên Ngai đều không có nhìn thấy một bóng người tồn tại. Rất là hiển nhiên, hèn yếu tống đỉnh, sau cùng hạ tràng, chính là bị yêu thú thôn vệ, liên đối Lâm An phủ vô số dân chúng đều táng thân miệt thú. Chương 278, thế giới diễn biến 2, chương 278, thế giới diễn biến 2, phi thuyền đi tới Đông Hải chi tân, man hoang chi cảnh lại là rút đi không ít, ngược lại lại có văn minh khí tức. Có thành trì tựa vào biển xây lên, trên bến tàu cự thuyền san sát, trên mặt biển cũng không ít cự hình thuyền biển chạy, trong thành càng là người người đều là võ, trật tự rành mạch. Vẹn vẹn quét dọn một chút, Từ Thiên Ngai liền biết, cái này nhất định là Đào Hoa Đảo kiệt tác. Cùng Giang Nam nội địa động đỉnh hồ một dạng, Hồng Thất Công cùng Hoàng Dược Sư hai vị cường giả tuyệt đỉnh, ngạnh sinh sinh tại đất man hoang này, khai thác sinh tồn chi địa, kéo dài nhân loại văn minh. Trong thành trì có tiên thiên khí tức, cũng là đã lâu người quen, Mai Siêu Phong. Từ Thiên Ngai cũng không có ở trong thành trì này dừng lại, phi thuyền chậm rãi chạy qua thành trì trên không, không có để lại một tơ một hào tung tích. Biển rộng mênh mông, cùng loạn tinh hải không sai biệt lắm, Từ Thiên Ngai có thể rõ ràng cảm giác được trong biển từng đạo mạnh yếu không đồng nhất khí tức. Hiển nhiên, trong biển này yêu thú không ít, chỉ bất quá gần biển yêu thú đều là có chút nhỏ yếu, rõ ràng là bị định kỳ tiêu diệt toàn bộ. Duyên hải to to nhỏ nhỏ hòn đảo đều là bị người sở chiếm cứ. Tòa kia Đào Hoa Đảo, hiển nhiên là cái này Đông Hải địa phương thần thánh nhất, liền ngay cả thủy biển đều là chủ động vòng quanh Đào Hoa Đảo đi. Từ Thiên Ngai thậm chí còn chứng kiến trên tàu biển hướng Đào Hoa Đảo quỳ lạy đám người. Cùng những cái kia thuyền biển cùng thành trì một dạng, Đào Hoa Đảo cũng bị trận pháp nơi bao bọc, chỉ bất quá trận pháp này lại là rõ ràng cùng tu tiên giới trận pháp có chỗ khác biệt, nhiều hơn không ít kỳ môn độn giáp khí tức. Hoàng Dược Sư tại trận pháp chi đạo bên trên tạo nghệ, hiển nhiên đã cực kỳ không tầm thường. Ở trên đảo có mấy trăm Đào Hoa Đảo đệ tử, hoặc lớn hoặc nhỏ, phần lớn lưng đeo trường kiếm. Cái kia bị kiếm thế bao phủ nửa cái Đào Hoa Đảo, vẫn như cũng là như vậy không có một ngọn cỏ cảnh tượng, chỉ bất quá kiếm thế khí tức rõ ràng yếu bất không ít. Hoàng Dược Sư chưa ở trên đảo, Từ Thiên Ngai cũng không có dừng lại, lưu lại một vòng kiếm ý tăng cường ở trên đảo còn sót lại kiếm thế uy năng đằng sau, Từ Thiên Ngai liền ngự sử lấy phi thuyền, chỉ lên trời tế ở giữa mà đi. Mênh mông đại khái, gần như vô biên vô hạn, Từ Thiên Ngai thấy được rất nhiều chỉ tốt ở bên ngoài, hoặc lớn hoặc nhỏ hòn đảo, chỉ bất quá cơ hồ không gặp được một bóng người tồn tại, đều bị yêu thú sở chiếm cứ. Trong trí nhớ chỗ kia là quốc, cùng Giang Nam một dạng, cũng đã lùi lại đến nguyên thủy man hoang, thôn trấn san sát, dãy rủa cầu sinh. Xâm nhập biển cả, cái kia một không kém thần châu đại địa đại lục, càng là yêu thú nhạc viên. Càng xâm nhập, chứng kiến hết thảy, liền sẽ càng thêm nguyên thủy man hoang, cũng càng thêm nguy hiểm. Từ Thiên Ngai thậm chí có loại dự cảm, hắn có thể sẽ là duy nhất cái có thể du lịch người toàn thế giới. Cái này vô biên vô tận biển cả, nguy cơ tứ phía man hoang, đủ để cho thế giới này các nơi phân chia đến thất linh bát lạc. Cũng không biết trải qua bao lâu, lại một chỗ đại lục xuất hiện tại Từ Thiên Ngai trong tầm mắt, tùy theo đập vào mi mắt còn có một tòa tựa vào biển xây lên đại thành. Đại thành nguy nga, nhưng phóng nhãn trong thành, hùng vĩ ở giữa, nhưng cũng là hỗn loạn tương bừng. Do người chen trúc, dơ giấy bẩn thỉu không chịu nổi, gầy như que tuổi dân nghèo, cao cao tại thượng quý tộc lao ra. Để Từ Thiên Ngai có chút tập trung chính là, trong thành này lại cũng có không ít người tu luyện, phương thức tu luyện thì lại khác tại Trung Nguyên võ lâm tinh khí thần chi đạo, cái này phương Tây rõ ràng là chuyên tu một đạo, mà là không giống với bây giờ Bắc Địa Trung Nguyên người người đều là võ. Tại tòa thành lớn này, võ nghệ cũng hoặc là nói tu luyện, rõ ràng chỉ là thượng tầng chuyên môn. Võ nghệ cấp độ cũng không tính được quá cao, tu vi người mạnh nhất cũng bất quá tương đương với mới vào tiên tiên tiêu chuẩn. Khi biết đại thành này danh tự đằng sau, Từ Thiên Ngai liền biết, vị kia mới vào tiên tiên quốc vương, chỉ sợ cũng đại biểu cho khối đại lục này nhân loại sức chiến đấu cao nhất. Quân sĩ Thản Đinh bảo, chính là tòa thành lớn này danh tự. Cùng Từ Thiên Ngai dự đoán không sai biệt lắm, phi thuyền chậm rãi tiến lên, man hoang bên trong, ngẫu nhiên có thể thấy được pháo đài san sát, cao nhất võ nghệ trình độ, cũng không một vượt qua quân sĩ Thản Đinh bảo vị kia quốc vương. Chỉ bất quá lệnh Từ Thiên Ngai kinh ngạc chính là, khối đại lục này thế lực rắc rối phức tạp, dù là hiện nay tình huống như vậy, nhân loại ở giữa chiến tranh lại cũng chưa từng hoàn toàn ngừng. Có giáo phái, có thôn xóm, pháo đài, tín ngưỡng chiến tranh, nguyên thủy man hoang đều không ngăn cản được. Xuyên qua mảnh đại lục này, chính là nhìn không thấy bờ thảo nguyên, đã từng uy chấn thế giới Mông Cổ Đế quốc, chính là tọa lạc tại thảo nguyên này phía trên. Chỉ bất quá bây giờ Mông Cổ Đế quốc, tại thời đại diễn biến phía dưới, từ lâu phân liệt. Thảo nguyên du đã yêu thú càng thêm xuất quỷ nhập thần, so với trong rừng sâu núi thảm yêu thú muốn uy hiếp càng lớn, lại thêm chi mọc thành bụi quỷ dị oán linh chi địa, thảo nguyên chi địa, càng đến gần phương Tây, liền càng hoang vu. Khoảng cách phương Đông càng gần, liền càng có văn minh khí tức. Trên thảo nguyên cũng xuất hiện đại thành, cũng có cường giả tọa chấn, chấn áp mật tông Phật đạo Mông Cổ, bây giờ võ học hệ thống, nhưng cũng không cách nào tránh khỏi nhận mật tông ảnh hưởng. Chỉ bất quá Bắc Địa toàn chân uy chấn thiên hạ, thánh địa võ học danh hiệu, Mông Cổ không có khả năng không biết. Tại cái này Mông Cổ thảo nguyên, tự nhiên cũng không có khả năng không có Trung Nguyên võ học tồn tại, cả hai kết hợp phía dưới, Mông Cổ võ học chi lộ, mặc dù đại khái nguyên lý tương thông, nhưng diễn biến ra võ học chi đạo cũng là khác người. Tại Bắc Địa thịnh vượng tu hành giới ảnh hưởng dưới, Mông Cổ cũng là toàn dân đều là võ. Thậm chí, bọn hắn đều cho phép nô lệ tập võ, làm từ thiên nhai tại Mông Cổ thảo nguyên tinh tế quan sát hồi lâu sau, lúc này mới phát hiện, đã không có khả năng xưng là Mông Cổ quốc. Mông Cổ đã bắt chước Trung Nguyên kiến quốc, quốc hiệu Đại Nguyên. Kiến Nguyên đến Nguyên, mà hoàng đế bảo tọa, cuối cùng thì là bị khống chế Mông Cổ bản bộ binh quyền nhiều nhất đã lôi đoạt được. Phóng nhãn bây giờ toàn thế giới, mới có thể được tính là một phương tu hành đại thế, chỉ sợ cũng chỉ có Đại Nguyên cùng Đại Minh. Làm Bắc Địa cùng Thảo Nguyên phân giới tòa kia hùng quan đập vào mi mắt, Từ Thiên Nhai lúc này mới ý thức được, mình đã đặt chân toàn thế giới, sắp lần nữa trở lại Bắc Địa. Tâm thần lưu chuyển, lúc này mới phát hiện, trận này du lịch hành trình đã là hao phí 5 năm có thừa thời gian. Lúc này, Từ Thiên Nhai cũng không có tại che giấu phi thuyền, trực tiếp hiện lộ mà ra, chậm rãi xuất hiện tại Bích Lạc Quan ngoại. Phi thuyền xuất hiện trong nháy mắt, Bích Lạc Quan chính là linh khí phun trào, mấy đạo nhân ảnh phóng lên tận trời, đứng ở phi thuyền phía trước. Cao nhân Vương nào lại nói một nửa, Quách Tĩnh thanh âm cũng là im bặt mà dừng, hắn có chút không dám tin tưởng lên tiếng, "Từ đại ca." Chương 278, thế giới diễn biến 3, chương 278, thế giới diễn biến 3, Từ Thiên Nhai đứng ở phi thuyền đầu thuyền, nhìn trước mắt khí thế như nguy nga như núi lớn Quách Tĩnh, cũng không khỏi hơi xúc động. Hiệp chi đại giả, vì nước vì dân, Quách Tĩnh thật một mực thủ vững lấy điểm này. Tòa trấn Bích Lạc Quan mười mấy năm, cùng Mông Cổ chiến, cùng yêu thú chiến, thậm chí còn trấn áp qua muốn từ Bích Lạc Quan trốn vào Mông Cổ tà tu. Đã từng thiếu niên, bây giờ đã là được cho Đại Minh Kình Thiên chi trụ. Làm sao, nhiều năm không thấy, không có ý định để cho ta mời ta uống mấy chén. Cảm khái qua đi, Từ Thiên Nhai cũng là nhịn không được trêu chọc một câu. Ha ha, thịt rượu bao no, Từ đại ca ngươi xin mời. Quách Tĩnh sảng lãng cười một tiếng, lập tức liền dẫn linh Từ Thiên Nhai hướng Bích Lạc Quan mà đi. Còn chưa đến trong phủ, Giang Nam Thất Quái liền đã ra đón tiếp. Nhiều năm không thấy, Giang Nam Thất Quái cũng đều là đã đột phá tiên tiên cảnh giới, bây giờ gặp lại, cũng là có chuyện nói không hết. Mấy ngày, liền không có từng hạ xuống bàn rượu, rượu ngon món ngon, nói chuyện trời đất, được không thống khoái. Một mực chờ đợi non nửa tháng thời gian, Từ Thiên Nhai mới tại Quách Tĩnh cùng Giang Nam Thất Quái đưa tiên phía dưới, rời đi Bích Lạc Quan, hướng toàn chân phái mà đi. Ngự kiếm bay lên không phía dưới, không có qua mấy ngày, Từ Thiên Nhai liền lặng yên không tiếng động xuất hiện tại một chỗ phía trên dãy núi. Trong rừng cây có đống lửa lấp lóe, mấy đạo nhân ảnh ngồi vây quanh tại bên cạnh đống lửa, chung quanh loáng thoáng tựa hồ còn có cấm chế lấp lóe. Bên cạnh đống lửa ngồi vây quanh lấy bảy người, cầm đầu rõ ràng là dựa vào một bên, giữ im lặng thanh niên nam tử, tại bên cạnh hắn, còn có một tên nữ tử tuổi trẻ ngồi, mấy người tựa hồ là đang thương nghị vây giết nào đó tôn yêu thú. Đến cuối cùng, thương nghị kết quả đã được, nam tử trẻ tuổi kia mới cuối cùng lên tiếng, trực tiếp định ra phương án. Này nam tử trẻ tuổi không thể nghi ngờ chính là năm đó từ Trung Nam Sơn trốn đi Tử Linh. Năm năm xuân thu, tu vi cũng bất quá vừa đến tiểu chu thiên trung kỳ, tu vi như vậy, phóng nhãn giang hồ, tự nhiên là không đáng chú ý, nhưng ở trong chi đội ngũ này, cũng coi là cao thủ. Hơn nữa còn là lĩnh ngộ nhập vi cảnh giới tiểu chu thiên cao thủ. Nhìn chăm chú lên đã hoàn toàn rút đi ngây ngô khí tức Tử Linh, Từ Thiên Nhai trong mắt cũng không khỏi có chút vui mừng. Những năm này hắn mặc dù du lịch tứ phương, nhưng đối với Tử Linh tình huống, nhưng cũng thỉnh thoảng chú ý có âm thầm lưu lại tâm thần ấn ký, nó nhất cử nhất động, tuy nói không nổi rõ như lòng bàn tay, nhưng cũng đại khái nắm giữ. Mấy năm thời gian, Từ Ninh kinh lịch, tự nhiên chưa nói tới thuận lợi. Gia Trung Nam Sơn phạm vi liền tao ngộ giặc cướp, loại này chuyên môn dựa vào cướp bóc mà sống người tập võ, sức chiến đấu tự nhiên không cần nhiều lời. Bị ngạnh sinh sinh làm cho trốn vào thâm sơn, cái này mới miễn cưỡng chạy thoát, rừng sâu núi thẳm như thế nào đất lành, yêu thú quỷ dị mọc thành bụi. Hao phí gần thời gian một năm, hắn mới miễn cưỡng từ rừng sâu núi thẳm chạy ra. Quá trình này, nếu không có trên người hắn bình kia từ Trung Nam Sơn mang đi ra ngoài đan dược chữa thương, hắn gần như không có khả năng còn sống. Sau đó rốt cục đã tìm đến một tòa thành trì, vừa dứt chân không có mấy ngày, lại tao ngộ yêu thú công thành, phấn chiến mấy ngày, liền lại một lần nữa bị yêu thú đuổi lấy chạy khắp nơi, lần này, lại không vận khí tốt như vậy, trực tiếp bị yêu thú bắt được. Chỉ bất quá yêu thú lại chưa giết hắn, hoặc là nói, phá thành đằng sau không ít tù binh, yêu thú cũng không từng giết chóc, mà là mang về trong núi sâu, thành khổ cấp cấp yêu thú nô lệ, phục thị yêu thú, thay yêu thú khai thác linh thạch linh quáng. Tại yêu thú chặt chẽ trông giữ phía dưới, hắn căn bản không có mảy may cơ hội chạy trốn. Ngược lại thời khắc lo lắng hãi hùng, dù sao cũng không phải tất cả yêu thú đều có linh trí, một cái không tốt liền bị nuốt cũng là cực kỳ bình thường sự tình. Nếu không có cuối cùng toàn chân cùng triều đình liên thủ trinh phạt cái này phá thành đồ sát yêu thú, toàn chân cùng triều đình tiên tiên cao thủ chém giết hai con kia ra đời linh trí yêu vương, sẽ được yêu thú bắt nuôi nuốt nhân loại đều cứu ra, chỉ dựa vào cá nhân hắn chi lực, trốn tới hy vọng chỉ sợ là xa vời. Toàn chân tiên tiên cao thủ Từ Ninh không quá quen thuộc, nhưng hộ tống cái kia tiên tiên cao thủ trinh phạt yêu thú không ít toàn chân đệ tử, lại là có không ít Từ Ninh quen biết người, nhưng dưới loại tình huống này, hắn lại há nguyện bị người nhận ra. Cũng may loại này trinh phạt sự tình, toàn chân từ trước đến nay chỉ là phụ trợ, việc vật đều là do triều đình xử lý, cuối cùng cũng không có người nhận ra Từ Ninh. Chạy thoát, hắn liền cùng phổ thông tầng dưới chốt người giang hồ bình thường, bắt đầu tu luyện, chuyển lấy tài nguyên tu luyện, lại tu luyện một cái tuần hoàn quá trình. Chỉ bất quá đối với bất kỳ một cái nào tầng dưới chốt người tập võ mà nói, muốn trở nên nổi bật, cái kia không thể nghi ngờ là cần dùng mệnh đi đọ sức, mới có một tia hy vọng. Bây giờ tu hành giới, lại thể trật tự sớm đã diễn biến thành hình, toàn chân cùng triều đình ở vào tầng cao nhất, cao cao tại thượng, chiếm cứ tuyệt đại đa số tài nguyên tu luyện, cũng có năng lực thủ hộ, thậm chí khai thác bước phát triển mới tài nguyên tu luyện. Mà trung tầng thì là một chút tiểu môn tiểu phái, vì sinh tồn kéo dài, thường thường là mấy cái môn phái thế lực liên hợp cùng một chỗ, chiếm cứ một tòa linh quáng, một đầu linh mạch. Mà đối với tầng dưới chốt người tập võ mà nói, tuy nói linh quáng linh mạch khắp nơi đều là, nhưng là dễ dàng bị người chiếm cứ, cũng đều là nơi có chủ, không dễ dàng bị người chiếm cứ, cái kia nhất định là yêu thú chiếm cứ chi địa. Đã từng linh khí khôi phục sơ kỳ cái kia phi ngựa quanh đất hỗn loạn thời đại, sớm đã kết thúc. Bọn hắn muốn thu hoạch đầy đủ tài nguyên tu luyện, nếu muốn ở tập võ trên đường đi được càng xa, vậy cũng chỉ có thể dùng mệnh đi liều, đi đọ sức. Nếu không, liền phải tiếp nhận chính mình tầm thường cả đời tình cảnh. Nhưng bây giờ thiên hạ này, hoàn toàn được xưng tụng nguy cơ từ phía, đối với tầng dưới chốt người tập võ mà nói, đó càng là đi lại duy gian. Mấy năm thời gian giãy giụa, đã triệt để đánh nát thiếu niên khinh cuồng huyễn tưởng. Thế gian này, không có tốt đẹp như vậy. Từ Ninh chút xuống một ngụm thấp kém linh hữu, gây mũi hương vị để hắn không khỏi có chút hoài niệm trên núi đủ loại thượng đẳng linh hữu, đây mới thực sự là rượu ngon. Ân. Đột nhiên, hắn giống như phát giác cái gì bình thường, trong nháy mắt kiếm cũng đã ra khỏi vỏ, chỉ bất quá mũi kiếm còn chưa giơ lên, hắn liền phát hiện mình đã không thể động đậy mảy may. Một bên thiếu nữ cũng là theo bản năng xuất thủ, chỉ bất quá cũng cùng Từ Ninh một dạng, không nhúc nhích được mảy may. Hai người thần sắc lập tức cực kỳ khó coi đứng lên, mà khi nhìn thấy mấy tên đồng bạn vẫn như cũ không coi ai ra gì nói chuyện phiếm thời điểm, khó coi thần sắc cũng không khỏi trở nên kinh hãi. Gần như thế khoảng cách, ra tay với bọn họ mà không kinh động đồng bạn, chỉ sợ chỉ có tinh thông mê nguyên đoán linh mới có thể làm đến. Đang lúc hai người ánh mắt giao lưu thời điểm, Từ Thiên Ngai thân hình cũng là chậm rãi hiển lộ tại trước mặt hai người, trói buộc hai người áp lực cũng là trong nháy mắt tiêu tán. Từ Thúc, Quách Tương nháy nháy con mắt, có chút khó có thể tin lên tiếng. Cha ngươi thế nhưng là nói, chờ ngươi trở về muốn đánh gãy chân ngươi. Nhìn trước mắt đã duyên dáng yêu kiều thiếu nữ, Từ Thiên Ngai nhịn không được trêu chọc một câu. Nghe nói như thế, Quách Tương thần sắc lập tức sụ xuống, cha nàng nhưng cho tới bây giờ đều là nói một không hai, lần này thế nhưng là tao ương. Lúc này, Từ Thiên Ngai mới đưa ánh mắt chuyển hướng Từ Đình, ánh mắt thâm thúy tựa hồ trực tiếp nhìn thấu nội tâm của hắn bình thường. Bầu không khí đột nhiên có chút trầm mặc, thẳng đến Quách Tương cũng nhịn không được thúc giục, Từ Ninh mới chắc tay, bé không thể nghe xưng hô một tiếng cha. Trở về thôi. Từ Thiên Ngai hỏi một câu. Lại là trầm mặc, qua hồi lâu, Từ Ninh mới lắc đầu, thoải mái cười một tiếng, bên ngoài rất tốt, ta thật thích phía ngoài. Tốt. Từ Thiên Ngai không có ép buộc, hắn bung lên ống tay áo, hai đạo linh quang chui vào Từ Ninh cùng Quách Tương trong đầu. Có rảnh về toàn chân nhìn một chút. Nói xong, Từ Thiên Ngai liền biến mất ở hai người trong tầm mắt, Từ Ninh cảm thụ được trong óc kiếm đạo truyền thừa, thần sắc cũng không khỏi có chút phức tạp. Chương 279, kiếm đạo cửu chuyển cùng thế giới mới, 1, chương 279, kiếm đạo cửu chuyển cùng thế giới mới, 1. Lúc này, Từ Thiên Ngai cũng là phi tốc hướng Trung Nam Sơn tiến đến, du lịch thiên hạ vài năm, quan sát vạn vật diễn biến, hắn đã tích lũy rất nhiều cảm ngộ, cần bế quan tiêu hóa một chút. Mấy ngày sau, Từ Thiên Ngai liền lặng lẽ y mắng xuất hiện ở trên thủy tạ cát, Hoàng Dung cùng Tiểu Long nữ tự nhiên là sớm đã xuất quan, cáo chi hai người bây giờ Từ Ninh tình huống đằng sau, Từ Thiên Ngai liền trực tiếp đi vào trong lầu cát, bế quan tu luyện đứng lên. Vừa bế quan này, lại là vài năm xuân thu, thời gian rời đổi, tự nhiên mà vậy liền để thiên hạ võ học cấp độ lại một lần nữa cất cao, đã từng bước vào tiên tiên, liền đủ để uy chấn thiên hạ thời đại, từ lâu đi qua. Chân chính đỉnh tiêm cao thủ, phần lớn là uy tín lâu năm tiên tiên cường giả, tiên tiên hậu kỳ, thậm chí viên mãn đỉnh tiêm cao thủ. Chỉ bất quá cho dù là chính thống con đường tu luyện, cũng vô địch đường có thể tìm ra, mỗi một cái đứng ở giang hồ thế đội thứ nhất tiên tiên cường giả, đều có thể được xưng tụng thiên hạ võ học người dẫn đường. Nhất là toàn chân phái, tự truyền vị cho Doãn Chí Bình đằng sau, nội môn lần nữa tăng lên tấn thăng tiêu chuẩn, toàn chân nội môn đều là tiên tiên, cái này đã trở thành giang hồ đều biết sự thật. Nhiều như thế tiên tiên cường giả hội tụ vào một chỗ, luận đạo tập võ, võ học chi đạo có thể nói là trăm nhà đùa tiếng. Phóng nhãn thiên hạ cũng giống như thế, toàn bộ bắc địa tu hành giới con đường tu luyện đồng dạng là phi tốc diễn biến thuế biến lấy, võ học cùng tu tiên kỹ nghệ từ lâu hòa làm một thể, tại vô số người tập võ trí tuệ phía dưới, hệ thống tu luyện cũng là càng hoàn thiện. Hiện nay thiên hạ đã có không ít cường giả bắt đầu ngóng nhìn cái kia đứng ở đỉnh phong nhất kim đan chi cảnh. Chỉ bất quá cùng năm đó tiên tiên cảnh giới khác biệt chính là, năm đó tiên tiên cảnh giới một trận truyền đạo đại hội cũng là hướng về thiên hạ người tập võ phổ cập tiên tiên sự ảo diệu. Trận kia truyền đạo đại hội cũng là triệt để đặt vững toàn chân thiên hạ thánh địa võ học uy danh. Mà bây giờ cảnh giới kim đan, không biết con đường mặc dù đã bị kiếm thần đặt chân, nhưng lần này lại không truyền đạo đại điện, ảo diệu trong đó, đối với thế nhân mà nói, vẫn như cũng là ở vào trong sương mù. Đại Minh Tịnh võ 25 năm, toàn chân trưởng giáo Doãn Chí Bình, tại Trung Nam Sơn khai triển một trận đại hội luận đạo, triệu tập thiên hạ tiên tiên cường giả luận đạo Trung Nam, thăm dò võ học ảo diệu. Tin tức một khi truyền ra, lập tức liền hoành động toàn bộ bắc địa. Dù là cho đến ngày nay, bình thường tiên tiên cường giả đã không tính là đỉnh cao nhất, nhưng không hề nghi ngờ, bất luận cái gì một tôn tiên tiên cường giả, đối với tuyệt đại bộ phận người tập võ mà nói, đều có thể nói là cần ngưỡng vọng tồn tại. Thiên hạ tiên tiên cường giả tận tụ Trung Nam, đôi này toàn bộ thiên hạ mà nói, không thể nghi ngờ được cho từ chỗ không có thịnh sự. Về phần người trong thiên hạ có thể hay không hưởng ứng toàn chân hiệu triệu, cũng không có mấy người sẽ nghĩ tới loại vấn đề này. Thiên hạ cường giả toàn chân chiếm một nửa, đây cơ hồ đều là người trong thiên hạ chung nhận thức. Huống hồ toàn chân hiệp nghĩa tên giơ thẳng lên trời bên dưới, toàn chân đệ tử hành tẩu thiên hạ, hàng yêu chu tà, thiên hạ người tập võ, không có cái nào dám nói chính mình hoàn toàn không bị qua toàn chân ân huệ. Mỗi một cái tiên tiên cường giả, cơ hồ đều đại biểu cho một phương thế lực, tán nhân tiên tiên mặc dù cũng có, nhưng nhân số thực sự quá ít. Nhận được tin tức, cơ hồ tuyệt đại đa số tiên tiên cường giả liền dẫn tâm phúc tử đệ, cũng hoặc là thuộc hạ, liền bước lên tiến về Trung Nam đường xá. Có ngồi ngay ngắn phi thuyền thong dong tự tại, cũng có ngự sử yêu thú phi hành, càng có trực tiếp hao phí linh thạch dùng truyền tống trận truyền tống. so sánh trước kia trên quan đạo dòng người mãnh liệt, hiện nay quan đạo ngược lại là lộ ra quặng cu é rất nhiều. Mà trong đó lựa chọn truyền thống trận, không thể nghi ngờ là chiếm tuyệt đại đa số. Dù sao, truyền thống trận cơ bản bên trên đều xây dựng tại các đại trọng thành, liền xem như dã ngoại hoang vu, cũng có toàn chân cường giả tọa trấn. Một vòng truyền tống xuống tới, đi đường cần hơn 10 ngày lộ trình, không tới thời gian 1 phút liền có thể giải quyết. Hơn nữa còn không cần lo lắng bất kỳ yếu tố gì quỷ dị, đơn giản không nên quá thuận tiện mau lẹ. Ngoại giới ồn ào náo động, tự nhiên không ảnh hưởng tới đã thoái ẩn phía sau màn Từ Thiên Ai, bế quan vài năm, hắn sớm đã đắm chìm tại kiếm đạo của mình bên trong. Đã từng khổ nộ gần 1 năm xuân thu không có chút nào suy nghĩ, du lịch thiên hạ vài năm đằng sau, xem thế gian diễn biến, bây giờ đã là ý như suối tuôn, có quá nhiều cảm ngộ cần tiêu hóa. Lâu cắt trong tính thất, Từ Thiên Ai khô tọa vài năm, trước mặt hơn 10 bộ trực chỉ nguyên anh thậm chí hóa thần công pháp tu tiên lộn xộn bày ra, khí tức quanh người cũng là chậm rãi biến hóa. Cũng không biết trải qua bao lâu, suy nghĩ chuyển động, Từ Thiên Ngai phảng phất nghe được loáng thoáng nói chuyện với nhau âm thanh, hắn gần như vô ý thức tản ra tâm thần, lít nha lít nhít nói chuyện với nhau luận đạo thanh âm cũng là ánh vào tâm thần. Tâm thần không minh trạng thái phía dưới, Từ Thiên Ngai đương nhiên sẽ không đi suy nghĩ vì sao Trung Nam Sơn bên trên như vậy ồn ào náo động, hắn chỉ là yên lặng lắng nghe thiên hạ tiên thiên cường giả tề tụ luận đạo nói chuyện với nhau thanh âm, cảm thụ được thiên hạ võ học đùa tiếng, cảm thụ được đếm không hết võ học tư duy hỏa hoa va chạm, cảm thụ được thiên hạ cường giả đủ loại võ học cảm ngộ. Trời đất xui khiến, trận này là tìm kiếm kim đan ảo diệu đại hội luận đạo, ngược lại thành Từ Thiên Nhai thôi diễn kiếm đạo trợ lực lớn nhất. Không biết qua bao lâu, Trung Nam Sơn bên trên ồn ào náo động chậm rãi tan biến, Từ Thiên Nhai tản ra tâm thần, lại là chưa từng thu hồi, chỉ bất quá, theo thời gian thôi di, tản ra tâm thần, lại chậm rãi yếu bớt đứng lên. Loại này yếu bớt, lại vẫn là cảnh giới tu vi suy yếu. Từ kim đang cảnh, đến tiên tiên cảnh, lại lui đến cảnh giới hậu tiên. Đến cuối cùng, thậm chí không có một tơ một hào võ học khí tức, hoàn toàn liền cùng một cái không có tập qua võ học người bình thường bình thường. Cũng không biết trải qua bao lâu, khí tức quanh người không ngờ có biến hóa, hậu thiên, tiên thiên, kim đan. Bất quá ngắn ngủi mấy hơi thời gian, tu vi lại khôi phục nguyên bản kim đan chi cảnh. Nhưng ngay sau đó, khí tức không ngờ bắt đầu suy yếu đứng lên. Như vậy lặp đi lặp lại biến ảo 3 lần, ngồi xếp bằng trên giường gỗ Từ Thiên Ngai mới chậm rãi mở hai mắt ra. Kiếm đạo cửu chuyển, xem như tiên. Hơi lẩm bẩm âm thanh trong phòng vang lên, Từ Thiên Ngai thở một hơi dài nhẹ nhõm, lại là có loại như chút được gánh nặng bộ dáng. Nếu không có trời đất xui khiến một trận đại hội luận đạo, chính mình lại hao phí mấy chục năm, đều khó mà có sở thành quả. Cho đến ngày nay, hắn mới hoàn toàn đem chính mình toàn bộ kiếm đạo chi lộ triệt để bất thuận. Lấy kiếm tâm làm căn cơ, dùng kiếm ý kết tinh, lấy tâm linh ý chí khống chế tinh khí thần, đúc lại căn cơ, cửu chuyển thành tiên. Cửu chuyển tự nhiên chỉ là một cái trong dự đoán phỏng đoán, tiên cũng chỉ là một cái hư vô mở mịt hướng tới. Nhưng con đường này, bây giờ cũng đã đặt chân. Đúc lại tu vi, kiếm đạo tam chuyển, phân biệt đối ứng cảnh giới hậu tiên, cảnh giới tiên, cùng bây giờ kim đan chi cảnh, tam chuyển cảnh giới, tinh khí thần cùng kiếm ý đều là đã trải qua 3 lần thay biến. Mặc dù tu vi mới chỉ tam chuyển sơ kỳ, nhưng một thân chiến lực, nhưng cũng so với trước khi bế quan muốn tăng gọn không ít. Chương 279, kiếm đạo cửu chuyển cùng thế giới mới, 2, chương 279, kiếm đạo cửu chuyển cùng thế giới mới, 2, suy nghĩ lưu chuyển, Từ Thiên Ngai chậm rãi đứng dậy, vừa đi tới trước của phòng, Từ Thiên Ngai tựa hồ là nhớ ra cái gì đó bình thường, đột nhiên dừng lại bước chân, trầm ngâm một lát, tâm thần liền trực tiếp trốn vào thức hải. Lúc này một mặt kia phong cách cổ xưa trên gương đồng, không ngờ xuất hiện cái thứ 3 điểm sáng. Một điểm sáng, đại biểu cho một thế giới, mới điểm sáng thì mang ý nghĩa thế giới mới xuất hiện. Chỉ bất quá Từ Thiên Ngai rõ ràng không có quá lớn ngoài ý muốn, đang bế quan thời điểm, hắn liền cảm nhận được gương đồng dị động, chỉ bất quá lúc đó đang đứng ở thời khắc mấu chốt, khó mà phân thần, cũng không có chú ý trầm ngâm một lát, hắn tâm thần chậm rãi đụng vào viên kia điểm sáng, đã lâu trời đất quay cuồng cảm giác xông lên đầu, Từ Thiên Ngai thân ảnh cũng là biến mất tại chỗ này trong phòng Đông Thần Châu, Hoa Á Cộng Hòa Quốc, Thủy Nam tỉnh, Lâm Viên thị. Lúc này chính vào đang lúc hoàng hôn, bầu trời bị dáng đỏ nhuộm đỏ bừng, đầy trời đám mây tại trời chiều chiếu rọi xuống, chiếu sáng rạng rỡ, được không trắng quan. Trong thành thị nhà cao tầng san sát, trên đường cái xe cộ xuyên thẳng qua không ngừng, đường cái mặc dù rộng rãi, nhưng cũng không chịu nổi điểm thời gian này bạo tăng số lượng xe chạy, toàn bộ đường cái bị chắn đến chật như nêm tối, tiếng kèn cũng là từ không tới có, liên tiếp vang lên liên miên. Trên xe buýt, Lý Thấm Bội giống như ngày thường, ngồi ở hàng sau vị trí cạnh cửa sổ. Loại này kẹt xe chi cảnh, nàng từ lâu thói quen, chắn thành dạng này, chí ít đều được nửa giờ mới có thể thông suốt, mà mục đích của nàng, coi như thông qua đoạn này hỗn loạn đoạn đường, cũng còn cần không sai biệt lắm một giờ. Thời gian dài ngắn đối với nàng mà nói, thật cũng không quá lớn ảnh hưởng, nàng thích ngồi ở trên xe buýt, nhìn ngoài cửa sổ xẹt qua ồn ào náo động phồn hoa. Ngày bình thường ưa thích dựa vào cửa sổ xe Lý Thấm Bội, lúc này lại là cúi đầu chơi lấy điện thoại. Nàng lông mày nhíu chặt, nhìn xem trên màn hình điện thoại di động một tên chuyên gia thăm hỏi tiết mục giảng thuật chính là gần đây các nơi trên thế giới nhiều lần xuất hiện ngũ thải quang mang. Chuyên gia tựa hồ giảng thuật đến đạo lý rõ ràng, dẫn theo các loại khoa học số liệu, nghe vào liền rất cao đại thượng. Nghe được cuối cùng, Lý Thấm Bội mới xem như biết, gần nhất ở thế giới các nơi dẫn phát bàn tán sôi nổi ngũ thải quang mang, tựa hồ là một loại nào đó cực quang, là do ở trong vũ trụ cái nào đó tinh thể vận động mà tạo thành, có thể xem là một loại hiện tượng tự nhiên, mà lại nghe nói sẽ là trạng thái bình thường hóa. Mà dưới đáy bình luận thì càng là đặc sắc, có phụ họa người, cũng có xem thường mình đầu một chút, càng có tuyên dương ngày tận thế tới. Lý Thấm Bội cũng không có quá mức để ý, tùy ý hoạt động lên điện thoại, làm hao mòn lấy trên đường nhàm chán thời gian. Hơn một canh giờ sau, xe buýt đều đã đến trạm cuối cùng, Lý Thấm Bội mới đi xuống xe, đây là một chỗ làng đô thị, phải xuyên qua một đầu chật hẹp đường nhỏ, chính là vài dãy cổ xưa nhà lầu, nàng chính là thuê lại tại cuối một chỗ 3 tầng lầu trong phòng. Nói xong An Giang khống, tại sao lâu như vậy còn không có mạnh khỏe? Nhìn thoáng qua bên đường giám sát đáng tin, Lý Thấm Bội nhịn không được lẩm bẩm một tiếng. Ân. Khoe mắt liếc qua nghiêng mắt nhìn đến bóng người, lập tức để Lý Thấm Bội dừng bước, nàng vô ý thức nhìn về phía đường nhỏ cái khác một chỗ đồng ruộng trên đường nhỏ. Khi thấy rõ cái kia mặt người mạo thời điểm, Lý Thấm Bội lập tức ngây ngẩn cả người. Chỉ gặp đồng ruộng trên đường nhỏ, có một nam tử đứng lặng, hắn thân mang một bộ nếp xưa áo xanh, lưng đeo trường kiếm, khuôn mặt tuấn lãng, thâm thúy đôi mắt hình như có vũ trụ tinh không tồn tại. Gió mát phất phơ thổi, nam tử tay áo phiêu giật như gió, liếc nhìn lại, liền tựa như kiếm tiên dáng lâm phàm trần bình thường. Lý Thấm Bội theo bản năng giơ tay lên cơ, tìm xong góc độ chụp mấy bức tấm hình. Lúc này nam tử kia tựa hồ cũng không có phát hiện Lý Thấm Bội tồn tại, hắn tựa hồ tại nhớ lại cái gì, nhìn qua lại có loại hoảng hốt thổn thức chi ý. Lý Thấm Bội có chút chuyển không ra bước chân, nàng hưng phấn đem tấm hình truyền đến nào đó phần mềm phía trên, ngay sau đó lại không nhịn được cầm điện thoại di động lên đập một đoạn ngắn video lại phát đến cái kia phần mềm phía trên. Tại cái này phần mềm phía trên, Lý Thấm Bội cũng coi là một cái nổi tiếng internet, bất quá chỉ có thể coi là một cái nho nhỏ nổi tiếng internet, ngày bình thường chia sẻ một chút thường ngày video, ngược lại cũng có một chút người hâm mộ cơ sở. Tấm hình cùng video một phát đến trên mạng, lập tức đưa tới không nhỏ chú ý, đồng thời trong khoảng thời gian ngắn đưa tới đại lượng phát cùng chú ý, cực kỳ nhanh chóng diễn biến thành hấp dẫn chủ đề. Bệ nghệ thiên hạ mấy chục năm kiếm thần, vẹn vẹn mấy tấm ảnh chụp cùng một đoạn video, hiện lộ phong thái, liền để vô số người vì đó tin phục tán thưởng. Các loại tán thưởng không thôi ngôn luận liên tiếp toát ra, mấy tấm này tấm hình cùng video nhiệt độ cũng là theo thời gian thôi di mà càng bị người chú ý tới đến. Chỉ bất quá những này, Lý Thấm Bội lúc này đều không có tâm tình chú ý, nàng phát hiện, nam tử kia đang nhìn chính mình một chút sau, liền mở ra bước chân, hướng phía chính mình đi tới. Thiên địa chứng giám, Lý Thấm Bội cảm thấy mình đời này còn chưa bao giờ như vậy khẩn trương qua. Chỉ bất quá một giây sau, Lý Thấm Bội liền chỉ cảm thấy não hải một bộ, lại tỉnh táo lại thời điểm, nhưng cũng nhịn không được bắt đầu ảo não. Ảo não tại sao mình nhát gan như vậy, không dám chủ động đi qua tìm nam tử kia muốn cái phương thức liên lạc. Hận hận dậm chân, Lý Thấm Bội lại không nhịn được nhìn thoáng qua bốn phía, cũng rốt cuộc không nhìn thấy nam tử kia tồn tại, nàng lại nhịn không được âm thầm mắng một chút sự nhát gan của chính mình, mới lưu luyến không rời cẩn thận mỗi bước đi, hướng thuê phòng đi đến. Mà lúc này, Từ Thiên Ngai kỳ thật liền đứng tại nàng bên cạnh, gần trong gang tấc, nàng nhưng không có phát giác mảy may. Từ Thiên Ngai lúc này lực chú ý tự nhiên không tại trên người nàng, hắn muốn biết hết thảy, đã dùng mê hồn chi thuật từ nữ tử này trên thân biết đến rõ ràng. Từ Thiên Ngai đằng không mà lên, đứng ở thiên khung bên trong, hắn nhìn thấy một khung máy bay từ trước người mình cách đó không xa lướt qua, hắn thậm chí đều có thể thấy rõ trong khoang thuyền ngồi hành khách. Hắn quan sát mặt đất, nhà cao tầng, ngựa xe như nước, dần tối sắc trời đã làm cho tòa thành thị này đốt sáng lên ánh đèn, ngũ thải ban lan, thịnh thế cảnh đẹp. Đã mơ hồ không rõ ký ức từ từ trở nên rõ ràng, cùng trước mắt cảnh tượng này chậm rãi chồng vào nhau, lại không có một tơ một hào không hài hòa cảm giác. Từ Thiên Ngai thần sắc có chút hoảng hốt, từ cái kia tên là Lý Thấm Bội nữ tử chỗ, hắn tự nhiên xem rõ ràng giải thế giới này đại khái tình huống. Đông Thần Châu, Hoa Á Cộng Hòa Quốc, Thủy Nam Tỉnh, Lâm Viên Thị, khoa học kỹ thuật, internet, quân sự. Thế giới này cũng có cái gì phương, cũng là chư quốc san sát, quốc gia này cũng là quốc thái dân an, cũng là ngay tại quay về đỉnh phong trên đường. Đây là một cái chân chính chỉ tốt ở bề ngoài thế giới. Trừ văn hóa lịch sử cùng trong trí nhớ của mình thế giới kia có chỗ khác biệt ra, mặt khác cũng không quá nhiều khác biệt chỗ. Chương 279, kiếm đạo cựu truyện cùng thế giới mới 3, chương 279, kiếm đạo cựu truyện cùng thế giới mới 3. Hô hồi lâu, Từ Thiên Ngai mới thở một hơi thật dài, chậm rãi đáp xuống đất mặt, tại tâm thần che giấu phía dưới, hắn liền tựa như một cái người trong suốt bình thường, lặng yên không tiếng động đi tại thành thị này bên trong. Trong óc hắn phi tốc vận chuyển, thế giới này văn tự cũng là trong đầu phi tốc dung hội quan thông. Hắn cũng là có thể rõ ràng cảm giác được, thế giới này là vô linh thế giới, thậm chí, hắn tâm thần đảo qua toàn bộ thành thị, cũng chưa từng phát hiện có bất kỳ người tập võ. Duy nhất để hắn hơi kinh ngạc chính là, tòa thành thị này, mặt ngoài nhìn như thịnh thế an bình, nhưng ngụm trộm hoàn toàn được cho cảnh giới xâm nghiêm. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, trong thành thị, có mấy chỗ gối giáo chờ sẵn chỗ, tựa hồ là đang phòng bị cái gì, có lẽ ra lệnh một tiếng, liền lập tức xuất động. Chỉ bất quá lúc này Từ Thiên Nhai cũng không tâm tư đi tìm tòi nghiên cứu cái gì. Hắn thô sơ giản lược quét một chút cả tòa thành thị, liền thu hồi tâm thần, liền như là một người bình thường, dạo bước tại thành thị này đầu đường phía trên. Đã lâu văn minh hiện đại khí tức, để hắn có chút say mê, loại cảm giác này, thật sự là có chút khó nói nên lời. Tại trong thành thị dạo qua một vòng, Từ Thiên Ngai liền lặng lẽ vô tức hiện lộ ra thân hình, chỉ bất quá lúc này, đã là huyễn hóa thành người hiện đại bộ dáng. Trong tay cũng là nhiều một sấp tiền tệ tự nhiên không thể nào là trộm đoạt mà đến, trong túi chữ vật, cũng không ít vàng bạc đồ vật, tùy ý xuất ra một chút, liền đổi không ít tiền tệ. Tùy ý đi vào ven đường cửa hàng, sau khi đi ra, trên tay cũng là nhiều một bộ có chút mốt điện thoại. Cầm điện thoại lật xem một hồi, Từ Thiên Ngai thần sắc lại là trở nên cổ quái. Hắn tại cái lưới này bên trên thấy được hình của mình cùng video, mà lại rõ ràng nhiệt độ còn cực cao. Nhìn lướt qua cái kia khu bình luận thuần một sắc chấn kinh tán thưởng ngữ điệu, Từ Thiên Ngai hai gò má không khỏi có quắc một trận. Khó trách vừa rồi hắn tiến cửa hàng kia mua sắm điện thoại thời điểm, nhân viên cửa hàng kia nhìn về phía mình ánh mắt có chút lửa nóng. Tùy ý lật xem một hồi, Từ Thiên Ngai liền thối lui ra khỏi cái này điểm nóng chủ đề, lật xem lên liên quan tới thế giới này mặt khác tin tức đứng lên. Ân. Hoạt động ở giữa, Từ Thiên Ngai lông mày đột nhiên nhíu một cái, ánh mắt dừng lại ở trên màn ảnh một tấm hình phía trên. Hình ảnh bên trong trên bầu trời, rõ ràng đến cực điểm hiện hiện lấy một vòng ngũ thải ban lan hào quang. Cực quang. Nhìn xem dưới hình ảnh Phương chuyên nghiệp giải thích, Từ Thiên nhai lông mày lại là nhăn sâu hơn. Hình ảnh này bên trên ngũ thải ban lan, hắn nhớ mang máng, ban đầu ở tu tiên giới, thông qua cổ truyền tống trận kia truyền tống thời điểm, sẽ rách không gian thông đạo, cùng hình ảnh này bên trên ngũ thải quang mang, ngược lại là có chút tương tự. Cái kia ngũ thải ban lan quang mang, bất quá là bởi vì linh khí bị xé nứt không gian áp bách, mà dẫn đến tất cả thuộc tính linh khí thực chất hóa một cá thể hiện. Thuận cái này cái gọi là cực quang hình ảnh tìm tòi nghiên cứu, quả nhiên, không ít lời từ mơ hồ ngôn luận, tựa hồ cũng chứng minh cái kia ở thế giới các nơi xuất hiện ngũ thải ban lan cũng không bình thường. 3 năm trước đó liền xuất hiện loại này cực quang, tổng cộng xuất hiện qua hơn 30 lần, năm gần đây càng ngày càng tấp nập xem điện thoại di động giới diện tin tức, Từ Thiên ngay trong đầu, cũng không nhịn được nghĩ đến trong thành thị này, trong bóng tối cảnh giới sông nghiêm, ngôi giáo chờ sáng. Thú vị. Từ Thiên ngay nhìn chung quanh một chút trước mặt cái này phồn hoa ồn ào náo động cảnh đêm, khóe miệng cũng không nhịn được giơ lên, nở một nụ cười. Bước chân mở ra, thân hình của hắn cũng là chậm rãi biến mất trong hắc ám. Làm Từ Thiên ngay xuất hiện lần nữa thời điểm, đã là đứng ở trong thành thị một chỗ tường cao đứng lặng đại viện bên ngoài. Nước Cộng hòa Trật tự Ủy ban. Nhìn một cái kia súng ống đầy đủ đứng lặng tại cửa ra vào thủ vệ, Từ Thiên ngay thân hình chậm rãi đi vào hắc ám, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Trong đại viện gần 10 chiếc chứa đầy đạn dược máy bay trực thăng chỉnh tề dừng ở một bên, tại khác một bên, cũng là sắp hàng chỉnh tề một loạt máy không người lái phát xạ xe, còn có mấy chiếc trang giáp hạng nặng xe. Trong viện cũng là khắp nơi có thể thấy được súng ống đầy đủ hành tẩu nam tử mặc đồng phục, phù hiệu tay áo phía trên Trật tự Ủy ban mấy chữ thể cũng là cực kỳ dễ thấy. Trong đại lâu đèn đuốc sáng trưng, dạo bước trong đó, bộ mặt tin tức cũng là chậm rãi tại Từ Thiên ngay trong óc tập hợp đứng lên. Cuối cùng, hắn xuất hiện ở cả tòa cao ốc cảnh giới nhất là sâm nghiêm tầng cao nhất trong hành lang cuối cùng, có một chỗ lấy phòng họp rõ ràng tại cử hành một trận hội nghị. Phòng họp trên vách tường chiếu ảnh màn hình, từng tấm hình ảnh lấp lóe, một tên mặt chữ quốc nam tử trung niên chính thao thao bất tuyệt kể, tham dự nhân viên cũng là cực kỳ nghiêm túc nghe nam tử trung niên giảng giải. Yêu thú. Nhìn chăm chú lên hình chiếu kia trên màn hình lấp lóe hình ảnh, Từ Thiên ngay lông mày nhíu chặt, hình chiếu này trên màn hình hình ảnh, quay chụp nghiễm nhiên chính là từng đầu yêu thú. Chỉ bất quá trong đó tuyệt đại bộ phận rõ ràng cũng không thể xưng là yêu thú, nhìn qua ngược lại càng giống là từng cường hóa phổ thông dạ thú. Tỷ như nói có phổ thông sư tử lớn nhỏ chuột, to bằng chậu rửa mặt bọ ngựa, lớn chừng quả đấm con kiến. Những này chỉ là hình thể biến hóa, thân thể không có một chỗ nào dị biến phi cầm tẩu thú, thậm chí ngay cả yêu hóa dã thú cũng không tính. Rất là rõ ràng, những cái kia ngũ thải quan mang chính là chính mình đoán không gian thông đạo, mà những phi cầm tẩu thú này thì là từ những không gian thông đạo kia xuất hiện. Cái này cũng liền có thể giải thích vì sao thành thị vụng trộm đề phòng xâm nghiêm như vậy, vì sao internet bên trên liên quan tới cực quang tin tức như vậy chi mơ hồ không rõ. Suy nghĩ lưu chuyển, Từ Thiên ngay thần sắc đột nhiên khẽ giật mình, thần sắc cũng có chút cổ quái, những dã thú này không phải là trong xạ điêu thế giới bị linh khí cùng nhật tinh nguyệt hoa tẩm bổ phi cầm tẩu thú đi? Phải biết, vô tận nguyên thủy man hoang, yêu thú thế giới cũng là cùng người mở dạng, cũng không phải tất cả phi cầm tẩu thú đều có thể từng bước một tấn thăng làm yêu thú. Chương 279, kiếm đạo cựu chuyển cùng thế giới mới, 4. Chương 279, kiếm đạo cựu chuyển cùng thế giới mới, 4. Ngay hôm nay buổi chiều, Cống Châu Tân Dư thị thất lý thôn xuất hiện một cái trùng động ngay tại Từ Thiên ngay suy đoán thời điểm, đứng ở phòng họp chủ vị nam tử trung niên, lần nữa lên tiếng, mà chiếu ảnh trên màn hình, một đoạn video cũng theo đó xuất hiện. Trùng động xuất hiện, Tân Dư thị Trật tự Ủy viên hội đồng Liêu tại trong vòng 15 phút đổi tới, chỉ bất quá lần này trung động lại không xuất hiện bất kỳ yêu thú. Nhưng là nam tử trung niên thanh âm đột nhiên trở nên nặng nề, chiếu ảnh màn hình hình ảnh cũng là tùy theo dừng lại. Lần này chúng ta gặp lớn nhất từ trước tới nay tổn thất. Tân Dư thị Trật tự Ủy viên hội nhóm đầu tiên đã tìm đến hiện trường bộ đội cơ động, hết thảy 132 người, không một còn sống. 12 chiếc cực quang nhất hình máy không người lái rơi vỡ, 10 chiếc hào quang nhất hình máy bay trực thăng rơi vỡ. Thất lý thôn 868 vị thôn dân tại Tân Dư thị đồng Liêu toàn lực cứu giúp phía dưới, đến cuối cùng cũng chỉ cứu giúp đi ra một nửa thôn dân không đến, còn lại 479 tên thôn dân đồng dạng vẫn lạc tại lần này trùng động xâm lấn phía dưới. Lời vừa nói ra, trong phòng họp lập tức một mảnh xôn xao, binh lực như thế phối trí, đủ để đối mặt di vãng bất luận cái gì một trận trùng động xâm lấn tác chiến, vậy mà lại toàn quân bị diệt. Hơn nữa còn có to lớn như thế bách tính thương vong. Quả thực là thiên hoang dạ đảm. Lần này xuất hiện là một loại chưa bao giờ xuất hiện qua quỷ dị, nó không có hình thể, chúng ta mắt thường cũng hoàn toàn không cách nào nhìn thấy. Nhưng nó có thể ảnh hưởng tất cả lưới điện tử tín hiệu, thậm chí trực tiếp phá hủy điện tử nguyên điện, hơn nữa còn có thể khống chế người tinh thần, đáng sợ nhất là nó sẽ còn thôn vệ tất cả huyết đục chi khu. Nương theo lấy trung niên tráng hán nặng nề thanh âm vang lên, chiếu ảnh trên màn hình hình ảnh cũng là tùy theo biến hóa. Trong bầu trời ngũ thải quang mang lấp lóe, ngay sau đó hình ảnh lập tức lóe lên, theo sau chính là hình ảnh chính là tối sầm. Rất nhanh lại một màn hình ảnh xuất hiện, bay lượn máy không người lái cùng máy bay trực thăng liền tựa như sủi cảo vào nồi bình thường, nhao nhao mất khống chế rơi xuống. Có thể thấy rõ máy bay trực thăng trong khoang thuyền nhân viên tác chiến một cái tiếp một cái lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô héo đứng lên. Bất quá trong nháy mắt, một cái tiếp một cái nhân viên tác chiến liền hóa thành từng bộ thây khô, máy bay trực thăng cũng theo đó rơi xuống. Tại vô tuyến điện trong kênh nói chuyện, Đức Quang sợ hãi thanh âm rõ ràng chứng minh bọn hắn tao ngộ kinh khủng bực nào quỷ dị. Rất nhanh, một màn này hình ảnh phi tốc rơi xuống đứng lên, ngay sau đó chính là chiếm cứ toàn bộ màn hình ánh lửa. Hiển nhiên, quay chụp máy không người lái cũng đã rơi vỡ. Hình ảnh lần nữa rõ ràng thời điểm, có thể thấy rõ trong thôn trang hỗn loạn, bối rối chạy trốn thôn dân, không biết mục tiêu tiếng sạc kích, tiếng nổ mạnh, còn có từng chiếc chứa đầy thôn dân phi tốc lái ra thôn trang xe cộ. Hình ảnh đến tận đây dừng lại, từng màn kia để cho người ta sợ hãi, hình ảnh tựa hồ còn để cho người ta khó mà kịp phản ứng. Qua một hồi lâu, trong phòng họp mới có một thanh âm chậm rãi vang lên, cái này, đây là quái vật gì? Hiện tại còn không rõ ràng lắm. Nam tử trung niên thần sắc cực kỳ nặng nề, hắn dừng lại một lát, lần nữa lên tiếng, trước mắt có thể xác định chính là, lần này xuất hiện quái vật, không có hình thể, bằng vào chúng ta trước mắt đã biết thủ đoạn đều không thể thăm dò. Mà lại, quái vật cùng dĩ vãng chúng ta gặp phải yêu thú một dạng, có thể thông qua thôn vệ người mà nhanh chóng mạnh lên, mà lại cái này mạnh lên tốc độ, xa so với chúng ta gặp phải tất cả yêu thú đều muốn nhanh hơn nhiều. Quái vật có thể ảnh hưởng thậm chí gián đoạn chúng ta tất cả lưới điện tử tín hiệu, hơn nữa còn có thể ảnh hưởng tâm trí của con người, thậm chí đạt tới khống chế tư duy của người hành động trình độ. Quái vật không sợ vật thật công kích, trước mắt có thể xác định chính là vũ khí kích quang cùng kịch liệt bạo tạc sinh ra nhiệt độ cao còn có sóng âm vũ khí đã xác định có thể đối với nó tạo thành tổn thương thượng cấp bộ môn đã khẩn cấp đối với thất lý thôn triển khai phong tỏa, các bộ môn đội ngũ hiện tại hẳn là cũng đã chạy tới Tân Dư thị cục trưởng, ý của ngươi là quái vật kia còn không có bị tiêu diệt? Không có. Nam tử trung niên lắc đầu, toàn bộ thất lý thôn đã hoàn toàn bị quái vật kia chiếm cứ, chúng ta tất cả điện tử trang bị tại trong khu vực kia toàn bộ mất đi hiệu lực, tiến vào bên trong người cũng sẽ lập tức bị quái vật thôn phệ, toàn bộ thất lý thôn hiện tại đã thành một vùng cấm địa. Ý tứ phía trên là trước đối với nó tiến hành nghiên cứu, biết người biết ta, hiểu rõ rõ ràng quái vật này tình huống cặn kẽ đằng sau, lại thương nghị như thế nào đem nó tiêu diệt. Phía trên đã ra lệnh, mỗi thành phố cấp trật tự ủy ban đều muốn phái ra quan sát nhân viên, đợi chút nữa hội nghị kết thúc, Lý Cường còn có Ngũ Dung, hai người các ngươi theo ta tiến đến, ta không tại trong lúc đó, hết thảy sự vật tạm thời do Trần Phong phụ trách. Nam tử trung niên kia đang nói cái gì, Từ Thiên Ngai lúc này đã không tâm tình nghe. Như trước đó nhìn thấy yêu thú kia hình ảnh, Từ Thiên Ngai vẫn chỉ là loáng thoáng suy đoán, không có khả năng xác nhận, dù sao yêu thú tồn tại trong tu tiên giới cũng là như thế một cái kim tự tháp danh sách, có yếu có mạnh. Nhưng nhìn thấy video này, suy đoán tựa hồ có thể xác nhận, trước mắt video này miêu tả cùng cuối cùng hình thành nơi quỷ dị cùng xạ điêu thế giới cái kia trải rộng toàn thế giới quỷ dị oán linh đặc thù giống nhau như lúc. Cái kia đứng ở chủ vị nam tử trung niên rất là lôi lệ phong hành, không có nửa câu nói nhảm, hắn liền dẫn hai tên nam tử ra phòng họp, trực tiếp bước lên xoay quanh mà lên máy bay trực thăng, nghiễm nhiên là chuẩn bị tự mình đi cái kia đã thành hình nơi quỷ dị. Bạn còn cầm điện thoại ngay tại tìm kiếm thất lý thôn ở phương nào Từ Thiên Ngai, dứt khoát trực tiếp bước lên đã xoay quanh mà lên máy bay trực thăng, đi theo máy bay trực thăng tiến về nơi quỷ dị kia. Chương 280, khoa học kỹ thuật cùng siêu phàm, 1, chương 280, khoa học kỹ thuật cùng siêu phàm, 1, Diệp Cục, ngươi nói lần này trùng động xuất hiện, đến cùng là quái vật gì? Máy bay trực thăng trong khoang thuyền, tên là Ngũ Dung nữ tử, nhịn không được hướng nam tử trung niên kia hỏi. Hiện trường có viện nghiên cứu khoa học đồng liêu phỏng đoán, lần này xuất hiện quái vật, có thể là trong truyền thuyết quỷ hồn oán linh, ảnh hưởng lưới điện tử thông tin, thì hẳn là quỷ hồn oán linh một loại nào đó, từ trường nói xong, Diệp Phong trầm mặc một hồi, lại nói gần đoạn thời gian trùng động xuất hiện số lần càng ngày càng nhiều, dựa theo viện nghiên cứu khoa học đồng liêu dự đoán, trong cuộc sống tương lai, trùng động xuất hiện đến sợ rằng sẽ càng ngày càng tấp nập lời này. Vừa ra, trong buồng phi cơ bầu không khí lập tức có chút trở nên nặng nề, mỗi lần trùng động xuất hiện, tạo thành tổn thất đều là to lớn, nhất là trùng động xuất hiện hay là không có quy luật chút nào có thể nói, nhộng động xuất hiện tại hoang dã chi địa còn tốt, mỗi lần xuất hiện tại thành thị cũng hoặc là đám người dày đặc chi địa, đều có thể được xưng tụng một trận tai nạn. Duy nhất may mắn chính là, cho đến nay, khắp số toàn cầu trùng động cũng chỉ tại trong thành thị xuất hiện qua giải rác mấy lần, mà lại trùng động cũng chỉ là thời gian ngắn tồn tại, xuất hiện yêu thú cũng là có nhiều có ít, tại các quốc gia ăn ý tin tức phong tỏa phía dưới, cũng không có tạo thành phạm vi lớn khủng hoảng. Nhưng có thể dự đoán được, theo trùng động xuất hiện càng tấp nập, tin tức tiết lộ chính là tất nhiên. Phía trên đã đang thảo luận, chuẩn bị đem trùng động xâm lấn tin tức hướng xã hội công bố, để tránh đến lúc đó trùng động xâm lấn trạng thái bình thường hóa, thế cục khó mà khống chế thời điểm, tạo thành khủng hoảng lớn hơn nữa. Đoán chừng không được bao lâu liền sẽ có tin tức truyền ra, đến lúc đó, chúng ta liền có bận rộn. Lý Cường nhịn không được thở dài một hơi, ai, tình nguyện chúng ta mãi mãi cũng là không bận bịu một trận. Ngũ Dung có chút kỳ gì, hy vọng viện nghiên cứu khoa học sớm ngày nghiên cứu triệt để trùng động huyền bí, từ nguồn cội giải quyết triệt để liền tốt. Trước đó sớm đã có người phỏng đoán, trùng động chỗ kết nối, cứ có thể là trong vũ trụ một tinh cầu khác, bởi vì một loại nào đó chúng ta không biết nguyên nhân, để cho chúng ta thế giới cùng thế giới khác kia sinh ra liên hệ, chỉ bất quá cho tới bây giờ, theo ta được biết, chúng ta trước mắt tất cả thí nghiệm cuối cùng đều là thất bại, trùng động kia tựa hồ chỉ là cái đơn hướng thông đạo. Nghe xong Diệp Phong lời nói, Ngũ Dung có chút ý nghĩ hao huyền nói, cũng không biết thế giới kia có người hay không tồn tại. Vẹn vẹn trước mắt trùng động xuất hiện yêu thú cùng quỷ dị, liền hoàn toàn đó có thể thấy được thế giới kia là đến cỡ nào nguy hiểm, nếu có người hoặc là nói có trí tuệ sinh vật tồn tại lời nói, chỉ sợ cũng là vô cùng kinh khủng tồn tại. Nghe trong buồng phi cơ ba người ngươi một lời ta một câu suy đoán, Từ Thiên Nhai cũng không nhịn được cảm thấy có chút thú vị, nếu thật xác định trùng động kia đằng sau là xạ điêu thế giới lời nói, vậy thế giới này, Từ Thiên Nhai vô ý thức nghĩ đến năm đó nhìn thấy cái kia hỗn độn hư không chi cảnh, thế giới này chỉ sợ sẽ là năm đó mượn nhờ gương đồng nhìn thấy một cái kia hướng xạ điêu thế giới đến gần thế giới. Khoa học kỹ thuật cùng võ đạo tu tiên va chạm. Từ Thiên Nhai đột nhiên có chút mong đợi. Hao phí hơn 2 giờ, máy bay trực thăng liền đạt tới mục đích. Ánh vào Từ Thiên Ngai tầm mắt, chính là một cái sa trường khí tức nồng đậm cỡ lớn doanh địa, từng cái cất cánh hạ xuống máy không người lái, máy bay trực thăng, thậm chí còn có từng dãy xe tăng hạng nặng xe bọc thép, trên bầu trời thậm chí thỉnh thoảng còn có chiến cơ gào thét mà qua, doanh địa đi tuần sĩ tốt đều là lưng đeo súng phun lửa, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Doanh địa cửa chính càng là bụi đất tung bay, xe cộ ra vào không ngừng. Lần này hiện đại xa trường điểm bình kim qua thiết mã chẳng cảnh, Từ Thiên Ngai còn là lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy nhìn thấy. Từ Thiên Ngai bước ra cửa khoang, lơ lửng tại trên doanh địa không, ánh mắt tùy theo chuyển hướng phía trước mấy chục dặm chỗ không lớn tôn trang. Tĩnh mịch, âm lãnh, tăng oán, không rõ. Loại khí tức này, đối xạ điêu thế giới bất kỳ một cái nào người tập võ mà nói, đều không xa lạ gì. Quỷ dị oán linh nguyên nhân hình thành, cũng sớm đã bị thế nhân biết, người sau khi chết, thi thể thần hồn chế phá hủy tiêu, thi thể liền có khả năng dị biến thành cương thi tạp vật, mà thần hồn lại có khả năng hình thành quỷ dị oán linh. Đã từng có không ít thành trì, bởi vì chưa từng kịp thời phát hiện tân sinh oán linh tồn tại, mà để cả tòa triệt để luân hãm, hóa thành tuyệt vực sự kiện. Hiện nay Bắc Địa tu hành giới, trên cơ bản các đại thành trì đều bố trí cỡ lớn giám sát trận pháp, làm quỷ dị oán linh cùng cương thi tạp vật sinh ra, liền sẽ bị đại trận sở cảm ứng. Chưa từng hoàn toàn trưởng thành quỷ dị oán linh cùng cương thi tạp vật, đối với bây giờ Bắc Địa tu hành giới mà nói, tự nhiên tính không được cái gì, tùy ý một cái đại chu thiên tu vi người tập võ, liền có thể tùy tiện trấn áp. Mà Trung Nam núi phụ cận, càng là sớm đã không gặp được bất luận cái gì quỷ dị oán linh tồn tại, dù là cho hắn lưu thoán mà đến quỷ dị oán linh, tại toàn chân cường giả trấn áp phía dưới, cũng dẫn không dậy nổi mảy may sóng gió. Nhìn chăm chú lên cái kia hoàn toàn yên tĩnh chi địa, Từ Thiên Ngai trên cơ bản đã có thể xác định, kia cái gọi là trùng động xâm lấn, chính là hai thế giới ở giữa không gian thông đạo, bởi vì một loại nào đó nguyên nhân không biết, từ đó làm cho xạ điêu thế giới tồn tại, xuất hiện ở cái này khoa kỹ thế giới, cũng đã thành cái gọi là trùng động xâm lấn. Chỉ bất quá, vô linh hoàn cảnh bên dưới, nó tồn tại, hẳn là tiếp tục không được quá lâu suy nghĩ chuyển động, Từ Thiên Ngai thân hình khẽ nhúc đích, lập tức biến mất tại trên doanh địa không, lại xuất hiện thời điểm, hắn đã là xuất hiện ở khoảng cách ngoài thôn trang. Từ Thiên Ngai có thể rõ ràng cảm giác được, phương viên hơn 10 dặm, không có sinh cơ chút nào tồn tại, liền ngay cả hoa cỏ cây cối, tại oán linh tĩnh mịch khí tức ảnh hưởng dưới, đều đã khô héo tàn lụi, không cùng thôn trang hòa làm một thể. Cảm giác cái này oán linh này tình huống, Từ Thiên Ngai hơi nhướng mày, lập tức rất nhanh liền giáng ra, tại xạ điêu thế giới, quỷ dị oán linh sinh ra đằng sau, nếu là không có bị trấn áp chu sát, liền sẽ cực kỳ nhanh chóng thôn phệ hết nó sinh ra chi địa toàn bộ sinh linh. Sau đó liền sẽ hình thành cùng loại với vực linh tồn tại, trừ phi là gặp phải uy hiếp chí mạng, không phải vậy trên cơ bản là sẽ không rời đi nó sinh ra chi địa. Nhưng đầu này oán linh, mặc dù sơ bộ đem thôn trang này cải tạo thành nơi quỷ dị, nhưng rõ ràng cũng chưa từng cùng thôn trang hoàn toàn dung hợp. Nguyên nhân cũng là rất đơn giản, nó mặc dù không có linh trí tồn tại, nhưng ở bản năng sinh tồn phía dưới, tự nhiên có thể phát giác được vô linh hoàn cảnh bên dưới, dừng lại một chỗ, cái kia sẽ là một con đường chết. Hắn chậm rãi đi vào thôn trang, không có gây nên oán linh chút nào phát giác. Từ Thiên Ngai rõ ràng cảm giác được, đầu này oán linh ẩn thân tại trong thôn trang một gốc cây hoè lớn phía trên, mà lại nó hiện tại tựa hồ là đang ngủ đông luyện hóa thôn phệ tinh khí thần năng lượng. Một khi luyện hóa hoàn tất, tại vô linh trong hoàn cảnh, nó bản năng chỉ sợ cũng sẽ thúc đẩy nó tiến đến tìm kiếm mới đồ ăn thôn phệ, từ đó bổ sung tự thân tiêu hao.